Chương 195, điều nhiệm Lạc Dương, trưởng tôn trở về nhà, 1, chương 195, điều nhiệm Lạc Dương, trưởng tôn trở về nhà, 1, thực không dám giấu giếm, Khương Minh. Hắn hướng phía trước đụng đụng, tiếng nói thấp mấy phần, lại ép không được giữa lông mày cái kia đạo mừng rỡ ánh sáng, ta lưu ra điểm ấy mỏng phúc khí, nguyên là tổ thượng chuyển xuống cũ cơ duyên. Chỉ cần tử tôn giữ một phận, trấn trụ một phương này sơn lâm khí hậu, chính cống diện tích đất đai thiện hạnh đức, nói chung có thể đổi lấy cái nho nhỏ kỳ vị, siêu thoát luân hồi, giải hưởng an bình. Vốn cũng không hình đại phú đại quý, câu cái người trong nhà không rơi vào sáu đạo, không hám xúc sinh quỷ đói, đã là cảm ơn trời đất. Lưu Trang chủ hào hứng tăng gọn, mấy câu liền đem nhà mình nội tình xốc sạch sẽ. Nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, ánh mắt hơi sáng, ngựa khí lại đột nhiên nhất chuyển, nhưng hôm nay được Khương Hình người pháp môn này. Trước đây chỉnh, nhưng là khác rồi. Người muốn, Nhược Hy Nhi cùng Tử An thật có thể tu thành cái kia tính mệnh song toàn chi lộ, dù là chỉ bước vào luyện tinh hóa khí bậc cửa, cái kia tuổi thọ, liền có thể chống rông thêm ra 300 năm 500 năm. Hắn rội ra ba ngón, ở trên bàn điểm nhẹ ba lần, chữ chữ như truy, 300 năm, 500 năm. Bằng mấy trăm năm này quan cảnh, mỗi ngày làm việc thiện, hộ núi này dân bách tính, trấn trụ yêu tà ôn dịch, ngươi nói, cái kia công đức nên tích đến mức nào? Phần kia phúc báo, chỉ sợ so ta Lưu gia lịch đại liệt tổ liệt tông, cộng lại đều nặng nghề được nhiều. Hắn đấy mắt cơ hồ là không giấu được nóng bỏng, thấp giọng cười cười, ngữ điệu lại ép tới thấp hơn, nếu là cái này 300 năm 500 năm bên trong, bọn hắn lại có điểm gặp gỡ, lại hướng lên tiến thêm một bước. Không thể nói trước, thật có một đường kia cơ duyên, thành tựu. Nhục thân thành thần a. Cuối cùng bốn chữ kia, hắn cơ hồ là gần từng chưa nói ra được. Thanh âm tuy nhỏ, lại giống một cái trọng truy, đập vào cái này nho nhỏ trong nhà chính, cũng đập vào Khương Nghĩa trong tâm khảm. Khương gia tự ý duyên nghiên dưỡng khí, thượng thừa tính công một đạo, coi trọng thần minh nội dưỡng, tinh khí từ theo, Lưu gia thì là tích thiện mệt mỏi đức, đánh căn cơ cuốn lại ổn, đi làm một đầu an tâm khoan dung đường ngay. Hai nhà nội tình mặc dù khác biệt, lại có lẫn nhau giúp ích hiệu quả. Việc hôn nhân lượn quanh một vòng, phúc duyên chồng lên mấy tầng, ngược lại thật sự là ứng câu kia ông trời tác hợp cho. Hiển nhiên tiền cảnh rộng lớn, con đường đang lúc, Lưu Trang chủ trong lòng điểm này thúc mà tạo hôn gấp gáp sức lực, cũng liền lặng lẽ phai nhạt. Ngược lại giống buông xuống cái gì gánh nặng giống như bướt bướt dâu dịa, thậm chí căn dặn lên Lưu Tử An đến, dưới mắt chính là cắm rễ trúc cơ mấu chốt, hồng trần tục vụ, tạm thời gác lại. Khương gia vị đại ca kia giảng kinh luận đạo, câu câu có huyền cơ, ngươi có thể bạn không có khả năng phập phồng không yên, sai cơ duyên. Mấy câu nói đó, nói đến rộng thoáng, để ý cũng thông thấu. Trước kia đấy lòng điểm này khái bán cùng khó chịu, cũng liền như thế thuận nước đẩy thuyền tản. Lại thuận miệng giật vài câu đông ra dài tây giang ngắn, làm nhảm đến sắc trời chẳng vạng, lúc này mới cười từ biệt. Hôm nay phen này lui tới, không chỉ lễ đến tâm cũng thuận, thật là chủ và khách đều vui vẻ, tất cả thỏa đáng. Thời gian giống như dưới mái hiên tích thủy, tự nhiên có tiếng, mỗi ngày không ngừng, nhưng không thấy gấp. Nhoáng một cái ngày Tết đi qua, xuân ý cũng lặng lẽ rõ xét đầu. Cửa thôn gốc kia cây liễu giả, rút mấy sợi bằng nhạt, gió thoáng qua một cái, cành run rẩy, như cái vừa tỉnh ngủ hài đồng, còn mang theo nhập nhèm. Khương Nghĩa trông mong trông hai tháng có thừa, lúc này mới lại trông tiểu nhi tin. Trên phong bì chữ viết quen thuộc, chỉ là nơi hẻo lánh kia bưu ấn, ngược lại để cho hắn hơi nhíu mày. Không phải bình thường thời điểm Lương Châu phủ, mà là hai cái thanh lãnh chữ triện, Lạc Dương. Hắn cảm thấy trầm xuống, mở thư tay không tự giác nhanh thêm mấy phần. Giấy viết thư trải rộng ra, quen thuộc bút tích sôi nổi trên giấy. Cũng may vừa mở tiền, chính là câu kia phụ thân mạnh khỏe, mà hết thể an thuận gọi hắn trong lòng cây kia căng cứng dây thoáng nới lỏng mấy phần. Tin không dài, lại đem mấy tháng này buôn ba trận tướng, bàn giao đến rõ ràng. Nguyên là trong cung một vị nương nương hoài thai thời khắc, nhiễm quái tật. Dược thạch vô hiệu, phù thủy mất linh, thái y viện bên trong trải qua dày vò, mời tới thiên sư cao công cũng đều là khuyên tay, chỉ nói là mệnh số khó vi phạm. Chính người bạn, Lý Văn Nhã trận kia dựa vào một tay phát triển y thuật, tại Lương Châu lộ tài hoa. Tiếng gió này không biết sao, lại lướt tới Lạc Dương cung bên trong. Một tờ điều lệnh xuống tới, Lý gia sử chút tân tình, đưa nàng mời đến trong cung, quyến tác thử một lần. Ai ngờ lại thật gọi nàng đụng phải cơ duyên. Nương nương kia trên người quái tật, lại trùng hợp tại đại ca Khương Minh tặng nàng quyển kia sơn dạ y phương bên trong, tìm được đến vài câu đôi câu vài lời. Lý Văn Nhã theo phương thi trị, mấy vị thuốc xuống dưới, quả nhiên thấy hiệu quả. Nương nương khí sắc dần dần chuyển, thai an mạch ổn, nguyệt dư đằng sau, thuận thuận lợi lợi sinh ra long tử. Thánh thượng long nhan cực kỳ vui mừng, Lý Văn Nhã nhảy lên phong nữ hầu y, Lý gia cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Chỉ là bởi như vậy, liền muốn lưu lại lâu dài Lạc Dương, lại khó cùng trượng phu tư thủ tư tụ. Nha đầu kia ngược lại là có chút lòng dạ rèn sắt khi còn nóng, câu đến vị nương nương kia trước mặt. Lý gia cũng không có nhàn rỗi, phía sau trợ rút, đằng trước chuẩn bị chu toàn, cuối cùng đổi lấy một tờ điều lệnh. Nguyên hộ Khương giáo úy phủ ti mã Khương Lượng, điều nhiệm Lạc Dương, nhậm chấp kim nô phải bên trong đợi. Quan trật vẫn là 600 thạch. Có thể cái này từ báo cắt đập vào mặt biên thủy Lương Châu, một cước bước vào dưới chân thiên tử hoàng đô, điều nhiệm đóng giữ kinh kỳ chấp kim nô, ở trong đó phân lượng, tất nhiên là khác nhau một trời một vực. Trong thư cũng biết nói duy nhất không được hoàn mỹ chính là cách lượng giới thôn càng xa hơn chút, sợ là mấy năm cũng khó khăn đến quay lại đến một chuyến. Cái này hai tháng một mực hối hả ngược xuôi, đội vàng giao tiếp dàn xếp, thẳng đến tại Lạc Dương dừng chân, lúc này mới rút ra không đến, viết như thế một phong thư nhà. Cuối thư còn nói liên miên thêm một bút, nói là tiền nhiệm trên đường lượn quanh cái nói, đặc biệt đi trong núi hoang nhìn coi đại hắc. Cái kia gà đen bây giờ càng phát ra thần tuấn, âm khí bất xâm, thần trí thanh minh, gặp người cũng không nóng nảy. Cứ như vậy vững vững vàng vàng chiếm một ngọn núi, thời gian trải qua so với ai khác đều thoải mái. Khương Nghĩa đem lá thư này lật qua lật lại nhìn hai lần, xác nhận không ngại, lúc này mới hướng trong ngực một thăm dò, trở về phòng cho người trong nhà báo cái bình an. Đến cơm tối lúc, còn đặc biệt phân phó Liêu Tú Liên nhiều thêm hai cái đồ ăn, lại đem Lưu Trang chủ đưa tới hũ kia láo tiểu cũng mở. Toàn gia nghe lần này tin tức tốt, tất nhiên là mặt mày hớn hở. Chương 196, điều nhiệm Lạc Dương, trưởng tôn trở về nhà, 2, chương 196, điều nhiệm Lạc Dương, trưởng tôn trở về nhà, 2, vui mừng nhất còn thuộc cái kia chính trai trai Khương Duệ. Tiểu tử này từ lúc ký sự lên, liền tập trung tinh thần nghĩ đến luyện được thân thủ, tương lai đi bộ đội trấn thủ biên cương, cùng cha mở dạng, xông ra điểm huyết tính đến. Bây giờ nghe chút cha mẹ điều đi Lạc Dương, con mắt kia nhất thời liền sáng lên. Hắn mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng trong lòng cũng hiểu được, Lạc Dương cùng Lương Châu phủ, đây chính là trên trời dưới đất khác biệt. Đường tiên chim én đi lại tới, trong viện lá hoè tái rồi lại vàng, nhoáng một cái, không ngờ là 3 năm quan cảnh. Từ lúc năm đó ngồi vững Khương Minh đi là đầu thông thiên triệt địa, trực chỉ trường sinh cựu thị đường, từ trên xuống dưới nhà họ Khương, liên đối Lưu Tử An, tâm tư liền đều liễm. Không còn tham công cầu nhanh, chỉ đạp thực địa ngâm ở trong kinh văn đầu. Mặc dù còn xa chưa tới loại kia niệm động thì khí theo cảnh giới, có thể 3 năm thời gian dọn dọn chịu được đến, mấy người trên thân cũng đều thêm chút nhìn không ra trầm tĩnh cùng thong dong. Theo phía sau núi linh tuyển thấm vào, Khương gia địa đầu cũng càng phát ra không giống bình thường. Mờ mịt linh khí một ngày nồng qua một ngày, đem Khương gia cái này 10 mẫu 8 điểm lồng đến thấu thấu. Ngay cả bờ ruộng bên cạnh sinh trưởng tốt cỏ dại, đều so bên cạnh chỗ càng lục, càng cao, dường như ngay cả trong gió đều lăn lộn mấy phần dư khí. Cổ Kim giúp đám tiểu tử kia, tại võ tràng bên trên luyện công buổi sáng mộ đánh, tiếng quát rung trời, thổ nạp ở giữa, cũng nhiều điểm lực lượng. Thiên tư hàng đầu mấy cái, đã sờ đến tinh mãn bậc cửa, ánh mắt cũng không giống nhau sáng giống như muốn lộ ra ánh sáng đến. Mà một đám kia tiểu tử bên trong, nhất chói mắt tự nhiên hay là Khương Duệ. Tiểu tử này là khối luyện võ tốt xương cốt, trời sinh gân bó xương kỳ, lại thêm cái trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tính tình, quyền cước một đường đánh đem xuống tới, đúng là 3 năm không có nghỉ qua. 19 tuổi ra mặt, một thân xương cốt cứng đến nôi đấu qua khỉ núi, khí huyết như rồng đi châu, gân cốt giống như dương cung chỉ dây, đã là thỏa thỏa tinh mãn khí đủ chi tượng. Trong tay quyển kia tọa vong luận cũng là hắn mỗi ngày không rơi bài tập. Tuy nói ngay từ đầu nhớ tới liền thần du thái hư, ngoài miệng tụ kinh, trong lòng lại suy nghĩ quyền lộ chiêu thức. Có thể rốt cuộc không chịu nổi mỗi ngày hướng trong miệng nhét tinh tâm đan, thời gian một dài, cũng là gọi hắn chịu ra mấy phần lòng yên tĩnh như nước bộ dáng đến. Chỉ là đứa nhỏ này tính nết theo cha hắn, gọi hắn đặt mông ngồi xuống đọc sách minh lý, sợ là so để hắn đâm cả ngày trung bình tấn còn khó chịu hơn. Thương nghĩa vì chuyện này còn đặc biệt lên một chuyến Lưu gia, tự mình đến nhà đi tìm Lưu trang chủ, muốn đem năm đó môn kia ý định pháp cũng chuyển cho tôn nhi này. Biện pháp kia năm đó liền phá lệ chuyển qua một lần, rơi vào Khương Lượng trong tay. Bây giờ hai nhà kết thân, lui tới càng phát ra thân hậu, Lưu gia tương lai con đường cũng không còn câu nệ tại năm đó điểm này hạ kính. Lưu trang chủ nghe, không chỉ sảng khoái đáp ứng, còn tự thân mở hai lô đăng lược, đuổi người đưa tới Khương gia, nói là thêm cây đuốc, tốt gọi Khương Duệ sớm đi ổn định căn cơ. Kể từ đó, Khương Duệ đoạn đường này đi tới, Khương gia cũng coi là nên điểm nên dạy đều dùng hết. Khương Lượng hai vợ chồng, một cái tại chấp kim nô bên trong làm việc, một cái ở trong cung đầu tùy tùng y đi, 3 năm này xuống tới cũng không gặp nhàn rỗi. Tin vẫn còn tới cần, trên giấy nói liên miên lại nhải, ân cần thăm hỏi không thiếu, có thể bóng người kia tóm lại là lâu không thấy. Khương Nghĩa liền dựa vào tập tục cũ, lại nâng bút viết phong thư, mang hộ lấy chút trong nhà tình hình gần đây, để cho người ta mang đến Lạc Dương. Tiện thể cũng hỏi một câu. Đứa nhỏ này dưới mắt lại cao mấy phần, quyền cước cũng coi như gặp chất lượng, nên đi trên con đường nào nhận. Hồi âm tới cũng nhanh, bất quá một tháng quan cảnh, ra viện trước liền dừng lại một cỗ treo Lý Gia Huy nhớ xe ngựa. Bánh xe mới ngủ lại, Mã thị tử còn tại phun mạch khí, Mã phu liền xoay người xuống tới, bưng lấy phong thư, đưa tới Khương Nghĩa trong tay. Trên thư viết ngay thẳng: vợ chồng trẻ thực sự thoát thân không ra, hai tử nếu chịu, liền gọi hắn theo xe một đường tới Lạc Dương, áo cơm sinh hoạt thường ngày đều là đã chuẩn bị, không quá mức lo lắng. Khương Duệ nghe chút, xế chiều hôm đó liền bắt đầu trên nhảy dưới tránh, đầy trong thôn cùng nhân đạo đường, khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến cùng nhiễm mật giống như. Ngược lại là Khương Nghĩa, sớm giống trong lòng nắm chắc, không có lên tiếng, chỉ vùi đầu đem từng giỏ linh quả linh dược hướng trên xe ngựa chuyển. Mùi thuốc xông vào mũi, đâm đến phát dính, cái kia đánh xe đại hán đánh cái vang hắt xì, kéo xe ngựa cũng mũi thở bay nhảy, kém chút nguyên địa phì mũi ra một hơi vui chơi. Lý gia tuy là y dược thế gia, thật là nếu bản về lên mấy cái này linh dược bà bối, đâu còn theo kịp bây giờ Khương gia. Khương Nghĩa đem dược liệu tinh tế phân hai phần. Một phần là mang hộ cho con trai con dâu bên trong hòa với chút cho Khương Duệ tiểu tử này luyện quyền đặt cơ sở bổ khí linh vật. Một phần khác lại cố ý dặn dò: các loại Khương Lượng ngày nào rảnh rỗi, tránh đi thay mắt, đưa đi núi hoang kia trên đầu. Là cho cái kia nhiều năm chưa lộ diện gà đen. Năm đó nếu không phải nó làm cái kia một cọc cơ duyên, nào có Khương Lượng hôm nay bước chân. Khương Nghĩa lúc trước liền nói qua, phòng phòng trước sau thu hoạch, có nó một phần. Bây giờ nó mặc dù thành yêu, quy củ bên trên không tốt lại liên lụy quá sâu, có thể tình cảm dù sao cũng nên không thể thiếu. Sắp trời hơi sáng, sương mù chưa tán, chân núi ở giữa mờ mịt che đậy, xa xa còn có thể nghe thấy dưới tảng cây mẹ tiếng ve sơ minh. Khương Duệ con cái bao quần áo nhỏ, hoạch liền nhảy xuống bậc thang, cùng người trong nhà từng cái tạm biệt. Cũng là không thấy vành mắt đỏ, không có nhiều nỗi buồn ly biệt. Liền cặp mắt kia, sáng lấp lánh, bên trong cất giấu kích động một lời hỏa khí. Dưới chân hắn sinh phong, nhanh nhẹn nhảy lên xe ngựa, tại một đống linh quả trong dược liệu tìm khối mềm mại chỗ ngồi xếp bằng ngồi xuống. Trước khi đi còn hướng trong viện phất phất tay, cười đến lợi đều lộ ra. Sa Luân chi nhà nhà quay vòng lên, ép lấy lượng giới thôn đường lát đá, một đường lảo đảo, trở đầy xe hương khí cùng thiếu niên tâm hỏa, chui vào sương mù lên núi sâu cuối cùng đi. Hai tôn nhi đi lần này, Khương gia liền thanh tịnh mấy ngày này. Bất quá hai cái tháng sau quan cảnh. Ngày hôm đó buổi chiều, thời tiết nóng chính thịnh, ánh nắng nóng rát in dấu trên mặt đất, ngay cả thôn trên đường tảng đá xanh cũng giống như muốn bốc khói. Chính là nóng đến ngay cả ve tất cả câm miệng canh giờ, xa xa lại lay động ra một bóng người đến. Chương 197, điều nhiệm Lạc Dương, trưởng tôn trở về nhà, 3, chương 197, điều nhiệm Lạc Dương, trưởng tôn trở về nhà, 3, bước chân không đổi, dưới chân ổn định, nhoáng một cái đạp ở sóng nhiệt bên trong. Đúng là nhiều năm kia chưa về Khương Phong. Tiểu tử này tự đi Hạc Minh Sơn tu đan, đảo mắt cũng có chút năm tháng. Bây giờ gặp lại, sớm trổ cành giống như vọt cao mấy tấc, giữa lông mày thiếu đi ngây thơ, mơ mơ hồ hồ có chút thanh niên hình dáng. Chỉ là cái kia thân nửa mới không cũ trên đạo bào dính đầy bụi đất, thái dương mồ hôi thẳng lăn, xem xét chính là thừa dịp miệng khẽ hở, phong trần mệt mỏi gấp trở về. Dưới hiên quạt hương bộ nhẹ lay động, Khương Nghĩa chính dựa ghế trúc ngủ gần. Nghe được bước chân tới gần, tay hắn một trận, mở mắt ra, đầu tiên là nao nao, lập tức đuôi lông mày gảy nhẹ, trồi lên mỉm cười. Hắn cũng không câu hỏi, chỉ chậm rãi đứng lên hướng phía cửa đi vài bước, đem người mang vào phòng. Người trong nhà nghe được động tĩnh, đã sớm xuống tới, lao nhau, một trận hỏi han ân cần. Khương Phong cũng không hoảng hốt, cười hì hì đem bao vải hướng trên mặt đất một đặt, vén lên bao quần áo sừng, giống ảo thuật giống như móc ra một đống bình bình lọ lọ. Có đen nhây như mặt ngọc, có bạch bánh ánh như tuyết bánh ngọt, phong sắc còn lộ ra mới nhiệt khí. Hắn nói bình này là cố bổn cường thân cái kia hoàn là dưỡng khí an thần giảng được đạo lý rõ ràng. Ngay cả cái kia hai cái còn không có gặp mặt qua tiểu đệ tiểu muội, cũng tất cả được một bình nhỏ hương hương điểm điểm dưỡng thân đan, vào miệng tan đi, răng miệng nước miếng. Hai cái tiểu gia hỏa chép miệng, khanh khách cười không ngừng, chọc cho trong phòng một mảnh hỉ khí. Một bên lau mồ hôi cho hắn, một bên nhíu mày oán trách, sao như vậy vội vội vàng vàng liền trở lại, cũng không mang hộ cái tin. Lần này trở về, có thể nghỉ mấy ngày. Khương Phong ngửa đầu chút xuống một chén lớn trà lạnh, ừ ngực một tiếng, gác lại bát quyền miệng, thở phì phò cười nói, lúc này đi theo sư trưởng hướng Tây Hải hái thuốc lịch luyện, đại đội nhân mã đi chậm rãi, ta suy nghĩ rời nhà không xa, liền cùng sư phụ xin nghỉ ngơi, bản thân thoát đội, ra roi thúc ngựa, muốn gấp trở về nhìn một chút. Nói nói, tin tức thấp chút, thần sắc cũng mang theo điểm thẹn thùng, giống có tật giật mình giống như nói nhỏ, nhiều nhất nghỉ một đêm. Đến mai trước kia, còn phải khởi hành đuổi theo bọn hắn. Vừa mới nói xong, trong phòng lập tức yên tĩnh một cái chớp mắt. Liêu Tú Liên điểm này vừa che nóng vui mừng sức lực, còn chưa kịp triển khai, liền lại bị trong lòng cái kia cỗ chua xót đè trở về. Nàng khe khẽ thở dài, không có hỏi nhiều nữa, chỉ một bên lau tạp dề vào áo, một bên hướng trong viện đi đến, trong miệng thu xếp lấy, chờ lấy, mãi mãi đi làm thịt chỉ linh kê, ngày hôm nay thật tốt sinh bồi bổ ngươi. Nói đến bình tĩnh, dưới chân cũng nhanh. Khương Nghĩa lại một mực không lên tiếng, đứng ở bên cạnh, quạt hương bổ không có phiến, ánh mắt lại híp lại, đánh giá cái này đã lâu không gặp trưởng tôn. Gân cốt nội tình thôi, không tính phát triển, cũng không tính kém, là loại kia bốn bề yên tĩnh, không sợ hãi không thích vật liệu. Cũng may có Khương gia môn kia hô hấp pháp đặt cơ sở, trong mấy năm này khí tức thổ nạp đến ngược lại là hòa hợp có độ, không có gì tắc nghẽn. Thật là muốn hướng sâu bên trong nhìn, cái kia thành thơi ngưng thần công phu vẫn còn nội điểm, thần sắc lưu động, trong mắt thanh minh tuy có, trung quy bất ổn, tinh thì không đủ, chìm thì chưa đạt. Bất quá thôi, thiên sư nói tự có một bộ quy củ môn đạo, hắn cái này nửa đường của chúng cũng không tiện nói bừa. Suy nghĩ chuyển qua, cảm thấy cũng liền không còn xem kỹ, vô vô Khương Phong bà bay, khoe miệng vẩy một cái, cười nói, đi, bồi ra ra đi sau phòng đi dạo. Cái kia mấy cây cây ăn quả trước đó vài ngày lại kết quả, khỏa khỏa ngọt đến nhỏ nước mà, hôm nay bảo ngươi ăn đủ. Lời nói được nhẹ nhõm, bước chân lại ổn, quay người liền trước bước ra ngoài. Khương Phong lên tiếng, đưa tay lau trên trán mồ hôi, dẫn theo tay áo đi theo. Chạy như bay, một đường đạp trên pha tạp quang ảnh, giống khi còn bé đuổi theo gà chạy ra sân nhỏ lúc như thế, trong mắt cũng không tự giác dao động ra mấy phần không có cởi sạch sẽ ý cười. Sau phòng rừng quả con màu xanh biết chính ổng, bóng cây nghiêng nghiêng phủ lên, đầy nhánh trái cây ép cong đầu cành, treo ở trong ánh nắng hiện ra sáng. Có thể Khương Phong không có vội vã đưa tay đi hái, cái chân tiếp theo lừa gạt, vòng qua mấy cây cây giả, trực tiếp chạy cây kia cái cổ siêu mẹo cây táo phía sau đi. Thời đó, hắn còn không có giải quá bàn cao, dựa bên dưới cái kia nhà cây, giờ phút này vẫn như cũ lệnh qua chỗ ấy. Lúc này chính vào giữa mùa hạ, Khương gia sau phòng rừng quả, đầu cành linh quả quen đến tỏa sáng, ép tới chặt cây ngã trái ngã phải. Vị ngọt nồng dính, ngay cả thổi qua gió cũng giống như say quá như vậy, mang theo vài phần rượu trái cây men say. Khương Phong lại giống như là nghe không thấy giống như dưới chân bước chân nhàn nhàn, không nhanh không chậm, và áo quét qua, đã bước đi thong thả hướng mảnh kia rừng chỗ sâu chỗ cũ. Cây kia cây cổ mẹo còn tại, nhà cây cũng còn tại, chỉ là bên trong quang cảnh sớm đã đổi mấy vòng. Bây giờ chỉ có Khương Hy thường xuyên đi vào ngồi xuống tu hành, tiểu cô nương thận trọng, dọn dẹp cẩn thận tỉ mỉ, cửa sổ đều không hở. Hết lần này tới lần khác vùng này thủy mục linh khí những năm này càng tích càng đậm, lại làm cho cây kia trong phòng đầu mở mịt lên một tầng xanh bích sương mù. Xa xa nhìn lại, cái kia sương mù tựa như tĩnh lấy một vũng xuân thủy, hư hư nâng cả gian phòng ốc. Trong sương mù cái bàn còn tại, hình dáng lờ mờ, chỉ không thấy chân dung. Khương Nghĩa đứng tại không xa không ở gần, dường như tiện tay rẽ ngang, nhàn đến đi dạo. Trên mặt nhìn xem nhạt, trong lòng khẩu khí kia lại sâu cực kỳ, khép tại trong lồng ngực nửa đời, tùy thời muốn bay nhảy một thanh, dẫn người bước ra mà đi. Khu rừng này, linh khí là nồng tu sĩ tầm thường trong ngộng đều cầu không đến bảo địa. Có thể nồng đến mức này, liền không hoàn toàn là phúc. Như nội tình cạn dám can đảm một cước bước vào, sợ còn chưa đến mấy phần vận dưỡng, trước gọi chỗ tốt này sống sờ sờ sặc ở Khương Phong lại không hoảng hốt, mười bậc mà lên, bước chân không nhanh không chậm, và áo bào cướp lấy dịu ảnh, một đường đi được ổn. Đợi cho khói xanh trước mặt, quả nhiên cảm thấy khí tức siết chặt, phảng phất cả người chìm vào trong nước, bốn phía đều là mềm bên trong mang nặng áp bách. Hắn lại không rụt rè, âm thầm lấy ra một đạo màu vàng hơi đỏ lá bửa, phù sừng còn mang theo điểm nếp gấp. Đầu ngón tay bước khẽ, trong miệng niệm lên chú đến. Mảnh giống như đầu hạ trong đêm mưa tê, âm thanh tuy nhỏ, khí lại đủ, chữ nghe không rõ ràng, trái ngược với tại cùng ai chào hỏi. Lá bửa triển khai, nhẹ nhàng dán tại tim của mình. Vừa mới tiếp xúc, giấy kia giống như là sống, ung dung choáng ra một vòng ôn nhuận ánh sáng, một lớp mỏng manh, như xương không phải xương ngủ. Chương 198, luyện đan trúc mệnh, chế phù dưỡng tính, 1, chương 198, luyện đan trúc mệnh, chế phù dưỡng tính, 1, nguyên bản có chút nóng nảy ý linh khí, thấy một lần cái kia ánh sáng, lại ngoan giống như nhận cửa sữa thú, chấm thấp nằm lấy, thuận thuận lợi lợi từ hắn toàn thân chui vào, một kia không lọt. Khương Phong lúc này mới run lên tay áo, sửa sang và táo sừng, dưới chân bung lỏng, lùn người xuống, cả người liền khoan thai chui vào đoàn kia xanh bích bên trong. Dưới cây Khương Nghĩa vẫn là bộ dáng kia, chân không nhúc đích, trong lòng lại là bông lòng chút. Người thiên sư này nói pháp môn, quả nhiên có chút môn đạo, cũng là không hưởng công tiểu tử này dạy vào những năm này. Hắn cũng bất thôi, chỉ chắp lấy tay, hơi quay đầu, giống như là nhàn đến hóng mát. Bên hai lại không một khắc thật nhàn rỗi, tinh tế nghe bên kia động tĩnh. Cây kia phòng bốn cũng không lớn, bên trong ngoại trừ linh khí phun trào, vắng vẻ rất, nhiều nhất rơi xuống mấy sợi ngồi xuống lúc lưu mực ngấn tàn hương. Bất quá một chén trà công phu, khói xanh nhẹ nhàng đãng hai đãng, Khương Phong liền từ trong đầu đi ra. Bước chân còn ổn, trên mặt cũng tìm không ra cái gì dị dạng. Chỉ cái kia đáy mắt lại mang theo một tia nhỏ không thể thấy giật mình, giống như là vừa rồi trong sương mù đi một lượn, đi gặp cái gì lại không toàn mang về. Khương Nghĩa nhìn ở trong mắt, không có lên tiếng, chỉ chắp tay sau lưng, dẫn cái này đại tôn nhi hướng lâm tử chỗ sâu bước đi thong thả. Hai người chậm rãi đi tới, thuận tay hái chút trái cây quyền tác tiêu khiển. Két két một tiếng, hắn tiện tay bẻ một viên linh hạnh, ngay cả xoa cũng lười xoa, cứ như vậy đưa tới, ngựa khí nhàn nhạt, lại giống như lơ đang nói, vừa rồi đạo phụ kia ngược lại là dùng đến rất thuận tay. Lời còn chưa dứt, khóe mắt liếc qua lại sớm lướt tới Khương Phong trên mặt. Nhìn khoe miệng của hắn còn treo điểm tịch thu sạch sẽ ý cười, có cấu người thiếu niên đắc ý sức lực, liền vừa tiếp tục nói, năm đó nghe ngươi cha nói, muốn thật muốn lấy khí thúc phủ, không phải thần vượng ý định lấy ý linh khí không thể. Ngươi đường này số, giống như là mở ra lối riêng. Khương Phong cắn một cái linh hạnh, nước bạo một phát, chua ngọt thật vừa lúc, bên môi không tự chủ được liền dao động ra cái cười đến. A gia nói ngược, tôn nhi vừa rồi làm chính là hành quyết. Cha bộ kia biện pháp, mới là cho bên ngoài người dùng. Hắn nói, tay hất lên, đem hột vứt ra ngoài, vẽ cái huệ vải đường vòng cung, lọt vào bên cạnh trong bụi cỏ. Ngay cả Diệp Tử đều không có kinh động. Chúng ta thiên sư nói đệ tử, chịu tổ sư chính lục, tự có hương hỏa hộ thân. Lá bùa mở ra, chân ngôn nhất niệm, thần ý liền đến, đâu còn cần phải như vậy bà ba. Hắn nói đến đây, dừng một chút, giống như là đổi ngữ điệu, lại tiếp lấy hướng xuống dẫn, không riêng gì phù, thần thông cũng tốt, thuật pháp cũng được, rất nhiều môn đạo, giảng đều là mượn tổ sư chi lực. Chỉ cần lục tại, tâm định, cái kia hương hỏa khí liền tại, tự nhiên có thể làm cho động. Khương Nghĩa ở bên nghe, dâu ria vân bê, nhẹ gật đầu, khoe miệng lại treo điểm nhìn không thấu cười, mượn tới lực. Trong giọng nói cái hiểu cái không, lại sinh mang theo điểm trêu chọc hương vị, giống trêu ghẹo, cũng giống thăm dò. Vậy các ngươi tại Hạc Minh Sơn bên trên, ngày bình thường đầu tu hành, sợ không phải đều tiêu vào cho tổ sư ra dập đầu lên. Khương Phong nghe được vui lên, cũng là không buồn, lại hái được quả trái cây, tại trên vạt áo cọ sát, tổ sư lực, coi như chỉ là mượn dùng, cũng không phải ai cũng chống lên. Hắn nói, dương mắt lườm liếc Lâm Gian Thiên Quang, thần sắc cũng thoảng qua thu liêm chút. Bản thân nếu là giống ruột ống cỏ đau, gió thổi lại băng lên, thổi phồng lên cũng là không hưởng. Trên núi dậy cuối cùng vẫn là tính mệnh song tu các bạn. Hắn nói đến chỗ này, tiếng nói dừng một chút, giống như là tinh tế tự định giá một phen. Bất quá trên núi đường lối, cùng trong nhà dạy có chút khác biệt. Trên núi giảng tu mệnh, dựa vào là luyện đan, dạy nuôi bản thân, tu tính đâu, thì là chế phủ, hồi tâm dưỡng tính. Đan luyện hơn nhiều, tinh khí thần từ tráng, phủ vẽ đến lâu tâm cũng liền định. Lời vừa mới dứt, người thiếu niên kia trong mắt ánh sáng liền ép cũng ép không được, khóe môi chưa phát giác dương lên, thần khí bên trong lộ ra mấy phần đắc ý tôn nhi ở nhà lúc, ngài đánh nội tình liền rắn chắc, lại thêm chiếc kia hô hấp con đường ngữ điệu nhất chuyển, thanh âm liền cất cao nửa tấc. Bây giờ coi như đệ xuống luyện đan trúc mệnh bộ kia mà tính, trên núi những cái kia cùng thế hệ các sư huynh đệ, cái nào cũng đuổi không kịp ta. Khương Nghĩa gặp hắn nói đến đắc ý, trên mặt cũng lộ ra chút ý cười vui mừng. Lại hái được bao trùm tử linh quả, hai ông cháu lúc này mới chậm rãi lay động về thiền viện. Cửa phòng đầy, nhiệt khí nhào mặt, mùi cơm chín bên trong còn mang theo một cỗ thuốc vận. Liêu Tú Liên sớm đã thu thập sẵn sàng, trên bàn bày vài đĩa sướng miệng thức nhắm. Trên lò chiếc kia giả cái hũ ừ ngực mà vang lên lấy, bên trong nướng chính là giả linh kê. Mùi thịt hòa với mùi thuốc, lại mang một ít linh khí rõ ràng cam, đem cả gian phòng ốc đều hun đến ấm áp dễ chịu. Khương Phong ở trong nhà tất nhiên là lỏng, tựa ở bên cạnh bàn, nói chút Hạc Minh Sơn bên trên tươi mới đồ chơi. Cái gì một vị nào đó sư thúc luyện đang thất thủ, nổ đầy phòng trướng khí mù mịt, ngay cả dâu ria đều đốt đi nửa bên, còn nói lên vị kia nuôi bạch hạc sư tỷ, thật vất vả nuôi đến một chim thanh linh, kết quả trộm mổ mấy cái phía sau núi chú quả, say đến ngã trái ngã phải, cánh rũ cụp lấy nằm nhòi trong rừng trúc, một nằm chính là ba ngày. Hai cái tiểu đệ muội nghe được khanh khách cười không ngừng, ngay cả Liêu Tú Liên cũng không nhịn được hé miệng lắc đầu. Một phòng tiếng cười canh nóng, giống như là bóng đêm cũng cho chịu đến mềm mại mấy phần, giấy dán cửa sổ bên trên cơ ánh đèn, nhân gian khí chính nồng. Thẳng đến bóng đêm chìm đấu, cái kia nổi canh gà mới thong dong mở nắp, hương khí mờ mịt, nhiệt khí bổ nhào về phía trước. Canh vừa mới thịnh tốt, Khương Minh vừa từ phía sau núi bước đi thong thả trở về. Người chưa tới trước mang theo mấy phần đêm khí, bước chân tùng, thần sắc nhạt, một thân vạt áo còn dính một chút khí ẩm, giống như là từ trong rừng mang theo tinh quang đi ra. Khương Phong đội vàng đứng dậy chào. Khương Minh trong mắt hơi sáng, thật cũng không sụ mặt, trong miệng chỉ nhẹ nhàng dạ, xem như tiếp lễ này. Thần sắc lại vẫn nhạt rất, vương trưởng bối phân lượng, vê thành vài câu trên tu hành sự tình. Khương Phong từng cái đáp lại, trật tự rõ ràng, khí tức cũng ổn, ngược lại để cho vị đại bá này một chút gật đầu, giống như là miễn cưỡng nhận hắn điểm ấy tiến bộ. Đồ ăn bày biện, hắn cũng không nhiều lưu, chỉ mang hai đũa thức ăn, lột nửa bát cơm, liền vẫn bay người đi vào nhà. Cửa hợp lại, nhiệt khí cũng giống như bị ngăn tại ngoài cửa, nguyên bản ấm áp một phòng, nhất thời cũng lạnh nửa phần, tính ra cái nhàn nhạt khe hở đến. Chương 199, luyện đan trúc mệnh, chế phù dưỡng tính, 2, chương 199, luyện đan trúc mệnh, chế phù dưỡng tính, 2, Khương Hy xưa nay đau cái này đại chất nhi, thấy một lần thần sắc hắn có chút điểm sợ run, liền cười cho hắn kẹp cái đùi gà, thuận tay một nhóm đũa, đánh giảng hòa, đại bá của ngươi người kia, gần đây chìm vào trong đống sét đi, lạnh là lạnh chút, đừng để trong lòng. Khương Phong cười cười, nên được nhu thuận, ta hiểu được. Một đêm này, cơm ăn đến hương, giấc ngủ đến chìm, là đã lâu an tâm tư vị. Có thể lời tuy ấm, đường lại dài, chung quy ở lâu không được. Hôm sau trời mới tờ mờ sáng, đầu thôn sương mù còn chưa tan đi, Khương Phong liền đã đứng dậy cả áo, hướng toàn ra từng cái tạm biệt. Đang nói, Khương Minh phòng kia kẹt kẹt một tiếng, cửa mở. Người đi chậm rãi, thần sắc như cũng nhạt, giống trong đêm điểm này ý lạnh còn cuốn ở trên thân. Chỉ là trên tay nhiều một sấp giấy, viết lít nha lít nhít, vết mực như mới. Đến. Hắn nhàn nhạt tiếng gọi, liền đem cái kia sấp giấy đưa tới. Ngữ khí bình thường rất, hay là bộ kia luận điệu cũ rích, trước đó vài ngày lật ra mấy quyển sách cũ, thuận tay dò xét mấy tấm đan phương. Có thể hay không cần dùng đến, chính ngươi nhìn xử lý. Lời nói được nhẹ, ấp bối lại một trận, giống như là do dự một chút, cuối cùng thêm câu, đừng tùy tiện cho ngoại nhân nhìn. Khương Phong những năm này mặc dù ở trên núi tu hành, thư nhà nhưng lại chưa bao giờ từng đứt đoạn. Hắn tất nhiên là rõ ràng, năm đó đại bá chuyển cho mẫu thân cái kia một quyển phương thuốc, bây giờ tại bên ngoài sớm đã chuyển đi vô cùng kỳ diệu. Giờ phút này mặc dù không ngôn ngữ, nhưng trong lòng đã lên mấy tầng gợn sóng, trên mặt ngược lại càng phát ra quy củ chút. Hai tay tiếp nhận trang giấy, chăm chỉ vái chào, thanh âm cũng giảm thấp xuống chút, tạ đại bá. Trời đã sáng choang, sương mù hướng rừng núi lại, ánh nắng ban mai trải đầy đất, mang theo điểm nhàn nhạt kim, cũng chiếu đến điểm hơi xanh. Hắn không còn lưu thêm, cùng trong phòng đám người từng cái tạm biệt. Lời tuy giản, cấp bậc lễ nghĩa lại giống nhau không ít. Ra cửa thôn, hắn từ trong ngực lấy ra hai tấm màu xanh nhạt phù lục, trong miệng niệm vài câu chú, lùn người xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng hướng gót chân gỗ. Siêu một tiếng vang nhỏ, bóng người liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, bọc lấy phù quang, trong nháy mắt đã bay ra thật xa. Gà chó đều là tĩnh, dĩa đường cây cỏ còn tại khẽ động. Bóng người kia sớm bị sắc trời thu vào phương xa, chỉ lưu một hạt bất động điểm đen. Khương Phong dưới chân hai tấm kia xanh nhạt phù lục, nói trắng ra cũng không kỳ lạ, chính là người trong đạo môn đi đường bình thường pháp môn, tên cứ gọi thần hành phù. Phù vừa thôi động, lòng bàn chân liền giống như sinh phòng, đem mười mấy ngày cước trình nút ở một ngày quan cảnh bên trong, bớt đi nhân lực, thêm chút tiêu sái. Hắn cái kia một thân ảnh, tại trên quan đạo lôi ra một đạo nhàn nhạt khói xanh, cây rừng người ta đều về sau bay lượn, nhìn lâu giống như là đang vẽ chụp bên trong bút đầu, đầu góc choáng váng. Khương Phong dứt khoát nửa khép mắt, chỉ bằng một hơi cơ dẫn đường, tinh thần lại sớm đã chìm vào trong ngực cái kia mấy tấm mới được đan phương. Giấy là giấy cũ, vết mực lại mới, tinh tế một vị vị phân biệt lấy, lại so với ngắm phong cảnh giải khát. Mặt trời dần dần tây, dưới chân điểm này phù lực cũng bắt đầu thu nạp, khói xanh tan hết, hai tấm lá bùa vô thanh vô tức hóa thành cho bụi, theo gió thổi, đi đến sạch sẽ. Phía trước, một tòa lẻ loi trơ trọi tiểu trấn chính ngâm mình ở trong hoàng hôn, từ xa nhìn lại, lộ ra mấy phần báo các khí, còn có chút rượu mạnh hun người cay độc vị. Khương Phong dừng lại thân, phủi phủi trên áo bào cũng không tồn tại phong trần, cất bước liền hướng trong trấn đầu nhà kia đón khách đến chân cửa hàng đi. Cửa đẩy mở, sóng nhiệt đập vào mặt, bên trong lại là lạ thường náo nhiệt. Trong đường tiếng người xôi chào, tôi tớ người buôn bán nhỏ, giang hồ du hiệp chen làm một đoàn, lời thô tục canh nóng hòa với, một cô giang hồ khí bay thẳng chót mũi. Khương Phong không chút hoang mang, chỉ một chút, liền trong góc nhìn thấy Hạc Minh Sơn cái kia nhóm người. Hơn 10 vị sư huynh đệ, đều là một thức xám xanh đạo bảo, lặng yên ngồi, một loạt rơi vào trong đường nhất không đáng chú ý chỗ. Chung quanh hò hét ầm ĩ, bọn hắn lại giống cách rèm, nghe không được, cũng lười nghe. Có người nhắm mắt ngồi xuống, có người cúi đầu phụ kiếm, thần sắc yên ổn, khí tức kéo dài, tự thành một phương yên tĩnh tiểu thiên địa. Chính giữa ngồi hai vị sư trưởng, một vị là Nặng Hư sư bá, dâu trắng như tuyết, tướng mạo cổ sơ, từ từ nhắm hai mắt, đốt ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ, nhịp lòng lẻo, lại không hiểu giống tại bấm đốt ngón tay cái này trong đường mấy người hô hấp. Một vị khác thì là Linh Hơi sư thúc, đạo bào ngọc quan, thân hình thêm nhưng nhìn xem bất quá 30 trên dưới, đạo cô bộ dáng, mặt mày lãnh đạm rất, giống xương rơi thanh tùng, một tay chốc khăn, chính tinh tế sát một thanh ngọc như ý cái tiết như ý bất quá dài hơn thước, toàn thân ôn luận, văn quang không hiện, ngược lại là kiện môi đến cực tốt pháp khí, động tính ở giữa lộ ra mấy phần thanh tịnh lạnh hoa. Khương Phong đi tới trước án, dừng bước chỉnh đốn trang phục, thấp giọng bái chào, đệ tử Khương Phong, đến trưởng. Nặng Hư sư ba mí mắt chưa bén, chỉ chốc mùi ân một tiếng, xem như nghe thấy được. Ngược lại là Linh Hơi sư thúc nâng khẽ mắt, ánh mắt quét hắn một chút, thanh âm lạnh lùng, như sơn tuyển kích thạch, không mượn, vừa vặn vượt qua một ngụm trà nóng. Ngồi đi. Khương Phong liền tại ghế chót ngồi xuống, chưa mở miệng, đã có sư minh đưa tay châm chén trà thô. Mau trà tái đi, cửa vào phát khổ, khổ đến bất cận nhân tình, nhưng rơi hầu đằng sau, lại thật có thể phá chỉ toàn một đường phong trận. Không ai hỏi hắn vì sao tới chậm, cũng không có người thúc giục cái gì, ngay cả ánh mắt đều nhạt. Chỉ nghe đường bên ngoài tiếng gió vẫn như cũ, chén chén nhẹ vang lên, đám người tự thủ nó tĩnh. Cho đến một chén trà uống cạn, cái kia nguyên bản thỉnh thoảng gõ mép bàn đốt ngón tay đột nhiên đình trệ. Nặng hư sư ba chậm rãi mở mắt, đứng dậy, chỉ phun ra hai chữ: đi. Âm điệu thường thường, lại giống mưa gió sắp đến trước một trận tĩnh. Cả sảnh đường ồn ào, giống như tại cái này trong một hơi ngắn ngủi nín hơi. Hơn 10 tên đệ tử nghe tiếng cùng nhau đứng dậy, động tác đều nhịp, không có nửa điểm dư thừa tiếng vang. Một đoàn người nối đuôi nhau mà ra, xuyên qua khu phố bao cát, hướng tây mà đi. Vốn là đất hoang chỗ đi, trên đường lại không biết khi nào nhiều vết chân, thần thái trước khi xuất phát đội vàng, áo bào phần phật, nhìn xem cũng giống là chạy cái kia Tây Hải. Chương 200, Tây Hải sóng lớn, nữ tử áo trắng, 1, chương 200, Tây Hải sóng lớn, nữ tử áo trắng, 1, ra tỏa kia cô trấn, hướng tây lại đi, gió biển càng phát ra tê mặt, thổi tới trên mặt, như bị dao vẽ mấy đạo. Trong gió trộn lẫn cố nói không rõ mùi vị. Được người yêu mến, có yêu tanh, còn có một cấu ngọt đến phát dính mùi hôi, giống như là nát tấu trái cây ngâm mình ở trong nước biển, một ngụm hút vào cái mũi, bay thẳng náo nhân. Sóng lớn gào thét như thú, giận vô bờ thạch, chấn động đến ven bờ đều đang đánh bệnh sốt rét. Lại hướng phía trước nhìn, quang cảnh liền có chút khó coi. Tam giáo cửu lưu, giọng trọ trẻ, liên quan chút bộ dáng cổ quái, mũi bệnh lên trời yêu quái, cũng xen lẫn trong trên bãi bùn đâm doanh. Có sách sẹn sắt có trong tay áo dấu chú từng cái ngồi xổm ở trong bùn đảo a đảo tư thế cũng rất thành kính, bộ dáng lại giống kền kền mộ thi. Ngẫu nhiên có người lật ra kiện lóe linh quang san hô, có thể là một nửa tàn phá pháp khí, lập tức dẫn tới rối loạn tương mừng. Bốn phía ánh mắt bá mà lộ ra sáng giống như lao, dính đến cùng con rồi giống như. Ai xuất thủ chậm một bước, bảo bối kia sợ là liên quan ngón tay cũng phải bị người móc đi, ngay cả xương vụn đều không thừa nổi. Hạc Minh Sơn một đoàn người đi tại ở giữa, phối hợp đi tới, bốn phía huyên náo ồn ào, bất quá bên thai xa xa vài tiếng vẽ táo. Trọng hư sư bá đi ở đằng trước, thần sắc nhàn nhạt, nhìn không chớp mắt, chỉ theo gió phun ra một câu, tản ra, nhìn xem. Thanh âm không nặng, lại rõ ràng lọt vào mỗi cái đệ tử trong hai. Đám người theo tiếng mà động, top 5 top 3 tản vào bãi bùn loạn thạch ở giữa, thân ảnh như nước thủy triều bên trong vách ảnh, đoán một cái liền không có tung. Khương Phong như cũng độc hành, lấy cái hẻo lánh nhất chỗ đi. Lần này xuống núi, trong lòng hắn sớm đã có chút mơ hồ suy đoán, nhưng cũng nói không rõ ràng, chỉ cảm thấy chuyến này khí tức, so dị vãng bất kỳ lần nào, đều nhiều hơn mấy phần nói không rõ chìm. Ven bờ một vùng đá ngầm gầy cho xương, gió lướt qua, chỉ còn lại vài bụi tảo biển vòng quanh mùi tanh co giật. Hắn vòng qua một khối cao cỡ nửa người đen đá ngầm san hô, bước chân hơi ngừng lại. Vũng nước bên cạnh, nằm ngang một bộ dài hơn thước sắc cá. Toàn thân vảy bạc tinh mịn, đầu có hai sừng, dưới bụng bốn trào đơn giản, tuy không khí tức, lại vẫn mang theo một sợi chưa tán linh quang. Rõ ràng là trong điện tịch ghi chép, đi giang hóa giao chưa thành long ngư. Vật này vốn nên ẩn thân biển sâu, không nhẹ lộ diện, lại càng không nên chết tại bực này bãi bùn vũng cạn. Nhưng hôm nay, nó cứ như vậy cương lấy nằm, mắt cá mở to, lộ ra một loại trống rông sám trắng. Không phải trước khi chết sợ hãi, càng giống là bị rút sạch sống ý. Khương Phong ánh mắt ngưng lại. Thân cá không có vết thương, không chỗ thủng, ngay cả vụn vặt cũng không loạn, chỉ xẹp xẹp dán cung xương, như phơi khô vào giấy. Cái kia da thịt, huyết khí, hồn phách, giống như là bị người một hơi rút đi, quất đến sạch sẽ. Cách đó không xa, mấy tên nghe tiếng chạy tới sư huynh đệ cũng đều dừng chân lại, ánh mắt rơi vào cái kia bảy đồ vật bên trên, nhất thời không nói gì. Chiều âm thanh xoay tròn. Có sư huynh hít vào một ngụm khí lạnh, thấp giọng nói, thủ pháp này không phải bình thường yêu đánh nhau. Có người nhíu mày, có người nhỏ mắt, đều là thần sắc khẽ biến. Chưa kịp nói tỉ mỉ, Linh Vi sư thúc thân ảnh đã lặng yên mà tới. Nàng chỉ nhàn nhạt liếc qua, trong mắt vốn là che một tầng sương ý, giờ phút này càng lạnh hơn mấy phần, giống kết lên xương bên trên xương. Không nói một lời, làm chỉ khẽ nâng đầu ngón tay giấy lên một đóa kim tím giao hòa ngọn lửa nhỏ. Nàng bấm tay gảy nhẹ, hỏa tinh rơi vào xác cá bên trên, nhưng không thấy nửa điểm khét lẹt văng động. Đoàn kia khô quắt tử vật, chỉ tê một tiếng cực nhẹ, liền hóa thành một túm màu lưu ly bụi. Gió biển thổi, cho bụi không dấu vết, ngay cả tử khí đều thổi đến không còn một mảnh. Làm xong đây hết thảy, nàng mới thu tay lại, lại lấy ra cái kia phương khăn tơ, nhẹ nhàng lau lau đầu ngón tay. Bên môi khẽ đọc một câu, dường như văn sinh. Tinh thổ âm thanh mảnh như bụi, rơi vào trong gió liền không có ảnh. Khương Phong buông thong mắt, nhìn qua mảnh kia trống chân như tẩy đất cát, trong lòng lại hơi có mấy phần phân loạn. Chuyến này, từ đầu đến cuối, các sư trưởng đối với than đầu những lưu quang kia tràn ngập các loại màu sắc bảo bối nhìn như không thấy. Hắn rốt cục có chút minh bạch. Lần này việc phải làm, sợ không phải cái gì bình thường lịch luyện. Bọn hắn muốn tìm có lẽ không phải linh vật, cũng không phải tiên tài. Con rồng kia cá hóa thành phi hôi chưa tận tán, Linh Vi sư thúc đã quay người rời đi, ống tay áo bay xuống, không gây phiến bụi dính vào người. Đám người im lặng tùy hành, chưa kịp nhiều lời. Về đến bãi bùn, gió biển vẫn như cũ gào thét như trước. Linh Vi sư thúc dưới chân chợt một trận, ánh mắt thoáng qua nhất chuyển, tiện tay hướng phía trước một chỉ. Nơi đó đi. Nàng chỉ là đằng trước một tòa không cao không thấp của cát, địa thế nâng khẽ, vừa có thể quan sát nửa biển. Tiếng nói chưa rơi, các đệ tử đã riêng phần mình khởi hành. Không quốc không dịu, không gạch không thạch. Chỉ mấy cái màu đen chật kỳ, bị người nhẹ nhàng cắm vào trong cát, lại như nhập hư vô, không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Mấy tấm đùa vàng tiện tay ném đi, không trung vòng chuyển vài vòng, liền giống được linh tính, tự tìm phương hướng, nhao nhao ẩn vào hư không, tin tức hoàn toàn không có. Bất quá nửa chung trà thời gian, một phương thiên địa liền lặng lẽ thành hình. Bên ngoài vẫn là chiều âm thanh không dứt, tiếng người huyên náo. Có thể một cước bước vào cái kia trong vòng, lại như rơi vào một phương thế giới khác. Sóng nhiệt phai nhạt, ồn ào nhẹ, ngay cả tanh nồng gió giống như cách tầng rèm cửa, chỉ còn lại vài tiếng triệu vang xa xa chuyển đến, phảng phất giống như trong động. Linh Vi sư thúc từ trong tay áo lấy ra một viên ngọc giản, tại trên đất cắt tiện tay một chút. Ngọc Quang mở ra, trên mặt đất liền hiện ra môn đình hành lang bỏ bộ dáng. Nàng lại chấp bút nhẹ sách, rơi xuống một hàng chữ, nghe Triều Tiểu Trúc. Chữ viết sơ lãng mà không nổi, thanh tuyển bên trong cất giấu mấy phần nội liễm phong mang. Bốn chữ kia một thành, phản phất giữa thiên địa liền thật sinh ra dạng này một nơi. Đây cũng là đạo môn người diễn xuất. Thả người tại thế tục chọc lãng bên trong, cũng muốn trừ ra một góc rõ ràng cảnh. Tất cả dàn xếp thỏa đáng, Linh Vi sư thúc mắt rơi xuống tới, thanh thanh nhàn nhạt, tại Khương Phong trên thân hơi chút ở lại. Thanh thủy, ăn uống, còn thiếu chút. Nàng tiếng nói không cao, giống như gió thổi thanh lược, nghe lãnh đạm cực kỳ, không có nửa điểm khói lửa. Sơn Hạ Phương thị, ngươi đi đi một chuyến. Khương Phong trong lòng kỳ thật sớm đã minh bạch, ngoài miệng lại chỉ nhàn nhạt đáp lời là liền quay người rời đi, bước chân ổn rất. Cái này chọn mua hai chữ, nói đến bình thường, nghe cũng kỳ ý, nhưng ai không biết, thật gọi hắn đi là thay, là mắt. Sơn Hạ Phương thị cũng là náo nhiệt. Nói là chợ, kỳ thật càng giống là cái tiện tay ghép thành gánh hát rong, lều dựng đến ngã trái ngã phải, rèm vải bóng loáng không dính nước, kệ hàng gió thổi qua liền run lên. Nhưng người lại thật không ít. Tam giáo cửu lưu, yêu khí nhân khí hòa với mồ hôi bẩn mùi rượu, canh mặn bên trong còn bọc lấy điểm như có như không mùi máu tươi, hung đến sọ não người phát trướng, cũng coi là một đạo trước độc môn phong bị. Khương Phong tại trong đám người lượn nửa vòng, lấy hẻo lánh quán trà tòa hạ. Chương 201, Tây Hải sóng lớn, nữ tử áo trắng, 2, chương 201, Tây Hải sóng lớn, nữ tử áo trắng, 2, trà là kém hàng, Diệp Tử cua đến phát vàng, uống một ngụm, trừ nóng, chính là chát chát. Hắn lại uống đến không nhanh không chậm, mặt mày buông xuống, thần sắc miễn cưỡng, giống chính xác chỉ là nghỉ chân. Chỉ là quán trà kia tiền nhân người tới hướng, tiếng bước chân lộn xộn như cỏ, lỗ tai hắn lại dựng thẳng đến cực tĩnh, dù là ba thước bên ngoài có mấy chữ lẩm bẩm, đều có thể nghe cái bảy tám phần. Chọn mua là giả, tìm hiểu là thật. Gió này sóng sôi trào hơn nửa năm, bao nhiêu bà bối, bao nhiêu hải thú bị vọt lên mở, Tây Hải Long cung làm sao nửa điểm động tĩnh cũng không. Câu chuyện là từ một bên bay tới tiếng nói thô giống như cá bố, mang theo mùi rượu cùng muối tanh. Nói tiếp chính là cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán, há miệng ra nước bọt văng khắp nơi, ngay cả nước trà đều rung ra với bát, Long cung. Chính nó đều không chú ý được tới. Sớm nghe nói Tây Hải Tam thái tử Ngao Liệt mấy năm trước liền đã thất tung, đến bây giờ ngay cả cái bong bóng đều không có bước lên, sợ không phải xảy ra chuyện lớn. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Bên cạnh người kia tranh thủ thời gian lừa gạt hắn thúc tuổi chó một cái, ngoài miệng đè ép âm thanh, trong mắt lại hiện ra ánh sáng, nói thì nói như thế. Nhưng nói cho cùng, cái này Tây Hải càng loạn, chúng ta mới càng có chất béo có thể kiếm. Dù sao không xuống biển, những cái kia vọt lên bờ đồ chơi, chính là vật vô chủ, ai cướp được tính ai. Cách một bàn, mấy người đụng thành một vòng, vây quanh cái khô gầy tiểu tử. Hắn thần thần bí bí đè ép giọng, ngữ khí thấp đủ cho giống quỷ nói, các ngươi chỉ biết nhà bảo, không biết mệnh giá trị bao nhiêu. Ta nghe được rõ ràng người nói, có đại yêu tại luyện tà thuật, muốn bắt cái này Tây Hải ngàn vạn sinh linh tinh hồn làm dẫn lời còn chưa nói hết, mấy người đã cùng nhau đổ hít khí lạnh. Tìm điểm linh vật thì cũng thôi đi, thật như đụng tới hải thú vọt lên mở. Hay là lẫn mất xa một chút, không phải vậy không phải là bảo, là cho người đưa số đi. Có người chép miệng thấp giọng nói, trong tiếng nói mang theo điểm tâm hư, cũng mang theo điểm tham ý sinh hồn làm dẫn bốn chữ, rơi vào trong não, vừa cùng con rồng kia cá khô xẹp như tờ giấy tự trạng, kín kẽ khấu trừ đi. Khương Phong trên mặt không chút rung động, trong tay chén trà lại có chút dừng lại, lập tức lại nhấp tiếp theo miệng cổ trà. Cái kia trà chát chát đến căng lên, giống dây giáp rắn hầu, tuôn xuống một nuốt cũng là tinh thần mấy phần. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi vào quán trà nơi hẻo lánh, một vị chính vùi đầu bổ lưới lao ngư ông trên thân. Lao đầu kia mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, lông mày hoa râm, hô hấp lại trầm ổn kéo dài, không giống bình thường phơi gió phơi nắng lao ngư dân bộ dáng, nghĩ đến là cái che tích người có đạo. Giờ phút này chính một bên xe chỉ luồn kim, một bên cùng người nói thầm, đầu năm nay càng ngày càng xem không hiểu. Trước kia là yêu ma trông coi đường ven biển sát hải thú, đã đủ tà tính gần nhất lại toát ra cái ác hơn chuyên chọn những yêu ma kia ra tay. Hắn lời nói được không nổi, một châm xuyên qua thô lưới, một ngụm thuốc lá sợi toát tiến trong phổi, mới chậm rãi nói tiếp, một cái áo trắng cô nãi nãi, vóc người gầy đến cùng căn trúc can giống như có thể ánh mắt lạnh đến giống kết xương đao. Ta tận mắt nhìn thấy, mấy ngày trước đây hát phong động cái kia ba lang yêu, bị nàng một kiếm đứt cổ, ngay cả gào cũng không kịp, đổ đến sạch sẽ. Lời kia vừa ra, chung quanh lập tức yên tĩnh mấy hơi. Có người nhịn không được thấp giọng hỏi, thật có nhân vật bực này, phải là tu vi gì? Lao ngư ông phi một điếu thuốc bọn, xoa ngón tay đầu nói tu vi ta không biết được. Nhưng ta nhìn nàng đi đường mang hư, giống như là bị thương nội tình. Nữ tử áo trắng. Mấy chữ này lọt vào trong tai, giống quả hòn đá nhỏ rơi vào thủy tâm, tại Khương Phong tâm hồ bên trên nổi lên một vòng không hiểu rõ lắm tích vận sóng. Ngón tay hắn nhẹ đống nhiên, chậm rãi đem bát trà đặt về mặt bàn, tại chiếu tre bên trên đinh nhưng một vang, tiền đồng quay cuồng hai lần, vững vàng dừng lại. Người đã đứng dậy, chưa từng quay đầu, bước chân lại vững vô cùng. Tây Hải Long cung, đại yêu lợi bảo, nữ tử áo trắng. Mấy đầu nguyên bản loạn thành một bầy đầu sợi, đang bị hắn từng cây dẫn ra đến, chưa dệt thành cái gì chương pháp, nhưng chúng quy bắt lấy cái kết miệng. Trong đêm gió biển lạnh hơn, đập lều vải hoa hoa tác hưởng, cũng thổi phai nhạt trên bãi bùn ban ngày điểm này phủ phiếm náo nhiệt. Tâm bảo khách nhiều đã cuộn tại tốt lều bên trong, trông coi mấy thứ nhìn không ra phẩm tướng rách dưới ngủ gật. Chỉ có mấy đạo lén lén lút lút bóng dáng, còn tại trong hắc ám chạy vòng, giống chút không chịu hết hy vọng chuột. Mà Hạc Minh Sơn chỗ kia nghe Triều Tiểu Trúc lại là tính đến quá phận. Trọng hư sư ba nhắm mắt mà ngồi, như cây thông khô đã rơi, không nghe thấy bất động. Linh Vi sư thúc thì an nhiên ở bàn con bên cạnh lau ngọc như ý, động tác cực chậm, sàn sạt thanh âm cực nhẹ, lại rõ ràng, thành vùng tiểu thiên địa này bên trong duy nhất âm thanh. Khương Phong đứng ở dưới hiên, đem Bạch Nhật tự phường thị nghe được tin tức, không nhiều không ít, từng chữ nói ra ngoài. Nói xong, trong trướng nhất thời không nói chuyện. Trầm mặc so gió lạnh hơn chút, cũng càng nặng chút. Sau một lúc lâu, Trọng Hư sư bá mới chậm rãi mở ra một đường khóe mắt, trong mắt chiếu ra một đoàn u quang. Đại yêu lại bảo, cũng là hợp chiếc tia gió. Hắn tiếng nói khàn khàn, chỉ là nữ tử áo trắng kia nói được nửa câu, lại bị Linh Vi sư thúc trong tay một trận trô đánh gãy. Nàng ngẩng đầu, cặp kia thanh lánh như trăng đôi mắt rơi vào ngoài trướng quần quần không thôi trong bóng đêm, ngựa khí vẫn là như vậy nhạt, tới. Cơ hồ ngay tại câu kia tới rơi xuống đồng thời, nơi xa bãi biển đột nhiên nổ tung một đoàn chói mắt yêu quang. Chiếu lên bóng đêm chỉ trệ, phản phất chân trời vầng kia gầy thắng cũng bị giật nảy mình, rút vào sau mây. Ngay sau đó, tiếng sắt thép va chạm liên tiếp vang lên, vài tiếng không phải người gào thét phá không mà đến, xé mở cái này đêm trầm tĩnh, cũng kinh khởi bên bãi biển từng vòng chưa ngủ kinh hải âu. Hơn 10 vị đệ tử nghe tiếng mà động, cùng nhau quay đầu nhìn về phía sứ trưởng. Các đệ tử lĩnh mệnh, riêng phần mình hóa thành từng sợi khói xanh, nhẹ nhàng lướt đi pháp trận, không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Khương Phong lấy trô đá ngầm trồng dưới bóng ma, cuộn tròn thân một dấu, thu liễm khí tức, chỉ lưu một đôi mắt lặng lặng nhìn lại. Ánh trăng miễn cưỡng xuyên qua mây khe hở, đem xa xa chiến cuộc phát họa đến rõ ràng. Chỉ gặp một đầu quái vật khổng lồ nằm ngang bãi biển, mai rùa đen nhánh như sắt, biên giới còn khảm mấy cái không có cởi chỉ toàn hạ biển, rõ ràng là một đầu mắc cạn huyền quy. Cái kia bụng rùa bên dưới linh quang ẩn ẩn, giống như là trong lửa cuộn cuộn lấy một hạt châu, dẫn tới khắp nơi yêu khí sao động. 7-8 cái đầu sói thân người yêu vật đưa nó bao bọc vây quanh, trong tay đều là chấp nhất chui hiện ra thanh mang cốt xoa, đi lại ở giữa sát khí bức người, lộ vẻ chạy cái kia yêu đan mà đến. Huyền Quy tự biết vô lực nên địch, chỉ gắt gao rút vào sắc bên trong, đảm nhiệm những xương kia xin đôm đốt nện xuống, kia lửa tung tóe, lại không lộ ra nửa tấc thịt mềm. Có thể mắt thấy cái kia hộ thể linh quang một tầng so một tầng ảm đạm, ngay cả mai rùa biên giới đều hiện ra mấy đạo mạng nện giống như vết dạng, chung quy là cản không được quá lâu. Chương 202, cố nhân trùng phùng, Tây Hải Long Nữ, 1. Chương 202, cố nhân trùng phùng, Tây Hải Long Nữ, 1. Đúng lúc này, một đạo bóng trắng phá không mà đến, như kinh hồng cấp nước. Đó là nữ tử, một thân tô ý, ánh trăng rơi vào nàng đầu vai, giống như là rơi vào tuyết bên trên, không dính nửa điểm bụi. Trong tay nàng dẫn theo một thanh trường kiếm, mỏng cơ hồ trong suốt, thân kiếm khẽ động, liền có sóng nước giống như quang văn nổi lên, phảng phất cả vầng trăng sáng đều bị nàng xách trong tay. Nàng vừa hiện thân, toàn bộ yêu khí liền như bị lưỡi dao phá vỡ mặt đoàn, đồng loạt nhường ra một đường nhỏ. Kiếm quang lên xuống cực nhanh, lại không hiện nửa điểm đội vàng sao động. Mỗi một kiếm đều gọn gàng mà linh hoạt, thẳng đến yếu hại, giống như là sớm đã diễn luyện quá ngàn vạn lần, lúc xuất thủ đã không cần suy tư. Yêu vật vừa rồi còn hung thần ác sát, lúc này lại như bị thọc tổ ong, một đầu tiếp một đầu đổ xuống. Khương Phong ánh mắt từ nàng hiện thân một khắc kia trở đi, liền chưa từng dịch chuyển khỏi nửa tấc. Thân pháp kia, kiếm thế kia, cái kia một cỗ thanh lãnh lại quật cường ý vị, quá quen thuộc. Quen thuộc đến tựa như khắc vào hắn trong lòng một đoạn cố sự. Khương Phong cơ hồ là vô ý thức căng thẳng thân thể. Đạo bóng trắng kia tại bầy yêu bên trong xuyên thẳng qua, một kiếm tiếp một kiếm, kiếm quang như sương tuyết bay múa, lạnh lẽo mà cô tuyệt. Chỉ là cuối cùng quả bất địch chúng, tay áo tung bay ở giữa, mấy đạo chưa liệm vết thương cũ liền ẩn ẩn thấu đi ra, giống trong đống tuyết chưa che tận vết máu, giấu cũng không giấu được. 3 năm cái hội hợp đi qua, bộ pháp của nàng đã lộ vẻ mệt mỏi, kiếm thế hơi chậm, trong khi hô hấp lộ ra mấy phần nhỏ xíu hỗn loạn. Cái kia cầm đầu lang yêu lại càng đánh càng là hưng phấn, một đôi xanh biếc con mắt bên trong hiện ra dâm nghiêm khắc chi quang, nhìn cho phép nàng hồi kiếm một cái chớp mắt khẽ hở, gió tanh đông nhiên đập vào mặt. Thanh cốt xoa kia từ trong khi đâm nghiêng phá không mà tới, thẳng đến nàng dưới xương sườn sơ hở, thế đi âm độc tàn nhẫn, lộ vẻ đã sớm nhìn kỹ điểm này. Nàng phát giác không ổn, cưỡng để chân khí hồi kiếm muốn cản, cuối cùng là chậm nửa hơi. Kiếm quang trễ, sát cơ đã tới. Một khắc này, thiên địa phảng phất đều bị ấn cái chữ tĩnh, ngay cả chiều âm thanh đều nín thở. Khương Phong đầu ngón tay run lên, tim như bị người trùng điệp gõ một cái. Động cung bất động ở giữa, bất quá giây lát, nhưng hắn cuối cùng là lại khó để lại. Một tiếng kia chớ có nhúng tay can dặn, giờ phút này sớm bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Nếu là hôm nay ngồi yên, kiếp này sợ đều muốn đạo tâm bị long đong, hàng đêm trong ngộng không lưng. Sư Minh, mượn kiếm dùng một lát. Khương Phong thanh âm không lớn, có thể lời còn chưa dứt, tay của hắn đã dò xét ra ngoài. Một tiếng vang nhỏ, không chờ người kia hoàn hồn, kiếm đã từ phía sau lưng rút ra, hàn quang lóe lên, còn mang 3 phần ý lạnh. Hắn không nhiều lời, trong tay háo đầu ngón tay điểm nhẹ, một vòng vàng nhạt phủ quang dán lên thân kiếm. Bình thường thiết thai, thoáng chốc nổi lên tầng tầng bạch quang, giống như tuyết đầu mùa che vỏ, nhẹ nhàng một tầng, lại gọi người không dám kinh thị. Sau một khắc, tay áo chấn động, cả người đã cướp ra ngoài, như gió vào rừng, như tuyết rơi biển. Âm thanh xé gió bên trong, chỉ nghe đinh một vàng, giòn nhược ngọc đức. Trôi kia tình thế bắt buộc cốt xoa, cứ như vậy bị hắn một kiếm này giữ lấy, tâm hơn không được tiến thêm. Đối thủ là nửa bước hóa hình lang yêu, tu vi cao hắn một bậc không chỉ. Có thể trên thân kiếm có phủ, thủ hạ có ý, tâm niệm thanh thản ở giữa, cái này chặn lại, vừa vặn vừa đúng. Hắn nhìn không chớp mắt, đặt nguyệt mà đi, ống tay áo khẽ nhếch, chỉ thấp giọng một câu, trái 3 bước. Nữ tử áo trắng nghe được thanh âm, thân hình chấn động, giống như là nhận ra người tới. Một chớp mắt kia chần chờ, cuối cùng đánh không lại trong lòng bản năng. Nàng theo lời khẽ rời một bước, mũi chân chưa dứt, liền nghe vang một tiếng, vừa rồi đặt chân chỗ đã bị lang nha đồng quét ngang mà qua, đá vụn bay tứ tung, cát bụi như mưa. Khương Phong cổ tay hơi đổi, kiếm thế gió mát, như bình bạc tả nước, thanh quang khẽ quấn, đẩy ra 4 phía vọt tới yêu ảnh. Hàn mang chỗ đến, vài đầu lang yêu không tự chủ được lui lại nửa bước, dưới chân vỡ vang lên sẵn sàng, là hai người đưa ra một đường thở dốc khe hở. Hắn vẫn đưa lưng về phía nàng, lựa khí không nhanh không chậm, hồi lâu không thấy, tiểu bạch. Nữ tử áo trắng kia đốt ngón tay khẽ run lên, cầm kiếm tay nhỏ không thể thấy nắm thật chặt. Ánh trăng rơi vào nàng một mạc trên mặt mày, thanh lãnh như trước, chỉ là cái kia lạnh y dưới đáy, hình như có một ao xuân thủy bị gió thổi nhăn, nổi lên vài vòng cực kỳ nhạt gợn sóng. Nàng cuối cùng không có theo tiếng, chỉ là lặng lặng đi đến hắn bên người, cùng hắn đứng sóng vai. Một thanh xương hoa chưa cởi trường kiếm, một ngụm nhuốm máu chưa khô dài phòng, ở dưới ánh trăng giao thoa thành đôi, như là năm đó sánh vai đạp tuyết bóng dáng, rơi vào trong gió. Có mấy lời, không cần hỏi. Có ít người, cách thiên sơn và thủy, nghe một câu gọi, liền biết nơi hội tụ. Cái kia vài đầu lang yêu đúng vậy để ý người nào ở giữa chuyện xưa. Mùi máu tươi một nồng, ngược lại nết cho chúng nó hung tính càng tăng lên, trong cổ gầm nhẹ liên miên, từng bước ép sát, sát ý so với vừa nãy càng gấp hơn mấy phần. Nhắc tới cũng kỳ. Thương Phong ngày thường nhiều thủ cạnh lo, nhìn hòa hầu, để ý dược liệu, kiếm thức vẫn đánh, toàn bằng làm theo thông lệ, chưa nói tới mấy phần chân trương. Có thể tối nay kiếm này, vừa ra tay cảm giác thuận rất. Một ngụm chân khí từ đan điền dâng lên, giống như hạn hán đã lâu gặp mưa, toàn thân xuống, sôi theo gân đi sương, khắp nơi đều là sống, khắp nơi đều là ứng. Kiếm không cầu nhanh, không cầu mãnh liệt, lại luôn có thể rơi vào cái kia điểm chết người nhất quan khẩu, một phong chặn lại, vừa đúng. Yêu ảnh đánh tới, thế mãnh liệt như nước thủy triều, nhưng dù sao tại hắn dưới một kiếm, bị kẹt cổ họng, thối cũng không xong, tiến cũng không được. Giống như là hắn cái kia luyện lô bên trong thủ pháp, không nóng không đội, lại có thể tại trong giây lát, đem hỏa hầu cầm được chết chuẩn. Mà hắn bên người tiểu bạch, kiếm ý lại hoàn toàn tương phản. Nàng vẫn là trôi kia trong tuyết hàn kiếm, phong duệ chiếu người. Mặc dù mất chút máu, bộ pháp nhẹ loạn, có thể một thân kiếm thế lại chưa suy mấy phần. Thương Phong ở bên, vì nàng dẫn xuất chiếc kia khí nàng liền lại không lo toan, dưới kiếm chỉ lo nhanh hung ác chuẩn, đem cái kia lăng lệ hai chữ huy sai đến cực hạn. Giữa hai người, không cần phải nói ngữ, thậm chí không cần đối mặt. Hắn kiếm phong lệnh ra đông, nàng hàn quang đã mất tây. Bước chân hắn khẽ rời nửa tấc, nàng thân hình liền chìm vào nửa bước, đem cái kia không môn phong đến xít sao, chuyển thủ làm công, kín không kẽ hở. Bốn mắt không giao, tâm ý lại sớm đã giữ chặt một đường. Nhất động nhất tĩnh, khi nắm kiếm bông, phản phất cựu phổ bên trên một đôi hai người một kiếm, tất cả thủ một thước, nhưng lại lẫn nhau thành toàn. Đầu kia cầm đầu lang yêu công nửa ngày, sửng sốt cắn không ra nửa điểm khe hở. Ngược lại bị cái này không nhanh không chậm kiếm vong quấy đến khí tức hỗn loạn, răng nanh ám ách, một đôi mắt xanh lục cũng dần dần nổi lên hung quang. Cuối cùng là nhịn không được, gầm nhẹ một tiếng, yêu khí nổ làm một vòng bụi sóng, đem trong rừng lá rụng chấn động đến cuốn ngược. Nó đánh bạc hình thể, đột nhiên hướng Khương Phong đánh tới, tư thế mười phần, lộ vẻ hạ quyết tâm, chưa gặp cái này trướng mắt tiểu đạo. Chương 203, cố nhân trùng vùng, Tây Hải Long nữ, 2, chương 203, cố nhân trùng vùng, Tây Hải Long nữ, 2, Khương Phong lại không hoảng hốt. Một tay cầm kiếm, thường thường liên tiếp, ngay cả cái tiếng gió cũng không rung lên. Tay kia trong tay áo dương nhẹ, một đạo lá bùa phá không mà ra, chưa tụng niệm chân ngôn, nhưng vẫn đón gió hóa lửa, hóa thành một đạo sáng rực quang mang, lao thẳng tới lang yêu mặt. Cái kia yêu vội vàng không kịp chuẩn bị, trong con mắt xanh nhất thời hiện lên một tia thần sắc, thân thể lệch ra, muốn tránh không kịp. Có thể sau lưng nó, cái kia đạo một mực không nói không động kiếm băng, đã lặng yên phong bế đường lui. Tiểu Bạch xuất kiếm y mắng, góc độ chi cái nan, thời cơ chi chuẩn, không sai chút nào. Không nhanh không mãnh liệt, không sợ hãi không nhiễu, lại hoàn toàn rơi vào cổ họng chính giữa. Kiếm vào cổ họng ở giữa, chỉ là một tiếng vang trầm, vô thanh vô tức, chỉ có một chuỗi nhiệt huyết từ lang yêu kia trong cổ dâng lên mà ra, dưới ánh trăng vậy làm mấy điểm lốm đốm hoa. Cái kia yêu thân hình hơi cường, trong con mắt xanh một tia sáng chậm rãi dập tắt, dường như còn chưa minh bạch đến tuột cùng xảy ra điều gì sai lầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, bàng nhiên thân thể ẩm vàng quỳ xuống đất, bụi đất nổi lên một phía, tan đàn xẻ nghẽ, nơi này đặt ở yêu thân bên trên cũng không hai dồn. Còn lại vài đầu tiểu yêu gặp đầu lĩnh đã chết gọn gàng mà linh hoạt, ngay cả thi cốt cũng còn mang theo dư ồn, nhất thời tan tác như chìm ngông, ngay cả giả thoáng một chiều gan đều không. Hú lên cái gì, liền như ong vỡ tổ chui vào trong rừng, gió đều không trở về mang. Chỉ là bọn chúng nhanh, còn có người so với chúng nó càng nhanh. Thiên sư nói đám người sớm canh giữ ở bên ngoài, lúc trước bất động, bất quá là trông coi quý củ. Bây giờ Khương Phong đã xuất thủ, những cái kia chạy trốn yêu vật, tất nhiên là một cái cũng giữ lại không được. Bốn phía một trận kiếm quang loé sáng, hàn ý như sương, mấy bóng người lướt qua rừng ảnh ở giữa, chỉ nghe vài tiếng ngắn ngủi rú thảm, vang lên, lại rơi xuống, linh linh tinh tinh, chưa nổi sóng. Mùi máu tanh thuận dạ phong ung dung đẩy ra, ý lạnh thấu xương. Khương Phong tiện tay lắc một cái, kiếm hoa kéo lên, đem trên thân kiếm lưu lại mấy giọt yêu huyết lắc một cái hết sạch. Che phủ quang xương hoa cũng tại lúc này lặng yên tan hết, lộ ra nguyên bản trôi kia thành thật thật thiết kiếm bộ dáng. Hắn rủ xuống kiếm mà đứng, túi đầu nhẹ xoa xoa lá bùa đốt sạch hôi mấn, sắc mặt mang theo chút chần chờ, giống như cảm giác phủ kia phát đến có chút cổ quái, lại chưa lên tiếng. Tiểu Bạch đứng ở một bên, kiếm còn nắm, ngực hơi lên hơi nằm, hiển nhiên vừa rồi trận kia chém giết cũng tiêu hao không ít chân khí. Nàng lại chưa lên tiếng, chỉ quay người đi hướng cố kia nằm ngang huyền quy. Cái kia rùa ngồi phịch ở trên cát, thứ chi bày giống như mấy mảnh bùn não, sắc bên trên vết dạn còn tại, giống như là vừa bị cướp qua một trận. Tiểu Bạch đưa tay, tại trên lưng nó nhẹ nhàng vỗ, động tác ôn nhu đến không giống như là quen làm khoái kiếm người. Không sao. Thanh âm rất nhẹ, giống như là sợ kinh ngạc ánh trăng. Cái kia huyền quy chậm rãi thò đầu ra, to như hạt đậu trong mắt lại gặp mấy phần nhân ý, tươi nhẹ, tràn đầy cảm kích. Nó đối với hai người chậm rãi điểm ba lần đầu, lúc này mới tứ chi cùng sử dụng, vụ về hướng bờ biển bỏ đi. Nước biển tại dưới ánh trăng hiện ra ánh sáng nhạt, từng đợt, giống tơ bạc quấn lấy quý ảnh, từ từ đưa nó nuốt hết. Chiều vang lên rơi, vô đáng ẩm, cũng vô giữa hai người trầm mặc. Thương Phong lúc này mới quay người, ánh mắt rơi vào trên người nàng, thần sắc bất động, chỉ khoe miệng lấy ra một tia giống như cười mà không phải cười, giống như là dò xét một kiện hồi lâu chưa từng vào tay, lại vẫn nhận ra hoa văn vật cũ. Cao lớn, nói giản, ý thay. Ánh trăng như thẩy, khép tại nàng trên mặt mày, đem người phản chiếu càng trắng hơn mấy phần, trên môi không có huyết sắc, chỉ còn lại một tầng thanh xương giống như lanh ý hiển nhiên vừa rồi trận kia ác đấu dắt vết thương cũ, khí huyết còn chưa quy nguyên. Nàng cũng đang nhìn hắn. Trong ánh mắt kia ẩn giấu rất nhiều tầng, có trùng phùng ngoài ý muốn, có sánh vai lúc an ổn, cũng có một đạo cực nhẹ cực kỳ nhạt, nhưng thủy chung vật không đi xa cách. Ngươi nàng cổ họng khẽ nhúc nhích, giống như là muốn hỏi thứ gì, lại cuối cùng không thể tìm ra một câu hợp thời cách hỏi, nói tại bên môi xoay một vòng, lại nuốt trở vào. Khương Phong lại như không nghe gặp, chỉ cúi đầu giật giật góc áo, tiện tay sửa lại bên dưới ống tay áo, khóe môi nết lên cười, ngựa khí lại giống sắt vách hồi lâu chưa đánh đối mặt cũ lân cận, bị thương không nhẹ. Nói, từ trong ngực lấy ra cái bình sứ nhỏ, cũng không có đưa tới, chỉ giương một tay lên, vứt ra ngoài. Bản thân luyện thuốc không thế nào để mắt, cũng bán không lên giá, nhưng chỉ bị thương cũng tạm được dùng. Ngữ khí nhàn nhạt, không tính quan tâm, cũng không thấy xa lạ. Có thể cái kia tiện tay ném đi động tác, cái bình kia bay ra đường vòng cùng, lại cực kỳ giống năm đó trên hậu sơn, hắn ném qua tới nửa khối khoai nướng. Giống như là đổi tuổi tác, đổi lập trường, nhưng thủy chung không có học được đứng đắn một chút. Nữ tử vô ý thức tiếp được, bình sứ kia vào tay lạnh bớt, giữ tại trong lòng bàn tay, không biết sao, cảm giác có chút nóng lên. Nàng ngẩng đầu, khóe môi giật giật, giống như còn muốn hỏi cái gì. Có thể Khương Phong cũng đã quay người, hướng mảnh kia đá ngầm chậm rãi đi đến, bóng lưng chây lười, bước chân ổn rất. Thầy ta sinh trưởng ở bên kia, hắn thuận miệng nói, tay bãi xuống, ngay cả cái khóe mắt cũng không về, tin được liền đến. Dù sao cũng so một mình ngươi ở chỗ này thổi gió biển mạnh. Nữ tử đứng ở nguyên địa, giữa ngón tay nắm thật chặt bình sứ kia. Nhìn qua cái kia đạo càng chạy càng xa bóng lưng, lại nhìn trước mắt phương ảnh ảnh thức tha đá ngầm, gió biển vòng quanh hơi ẩm từ trong tay áo thổi qua, một thân lạnh ý, thổi không tan trong lòng điểm này nợ cũ. Trầm mặc một lát, nàng cuối cùng vẫn là giơ lên chân, nhẹ nhàng đi theo. Có chút nợ, tránh không xong. Có ít người, cũng là. Hai người một trước một sau, đạp trên dưới ánh trăng cắt sỏi, bước chân không nặng, lại giống đem rất nhiều chuyện xưa cùng nhau bước vào trong bóng đêm này, tiếng gió lẩn giấy, chiều âm thanh khẽ hát. Không bao lâu, liền đến đá ngầm trước. Hạc Minh Sơn mấy vị kia đệ tử đã tụ lên, chỉ là đều đứng xa xa ai cũng chưa dám xích lại gần. Người là đứng đấy, ánh mắt lại bay lả tả, có hiếu kỳ, có phỏng đoán, còn có mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Linh Vi sư thúc vẫn đứng ở chỗ cao nhất, giả phong xoay tròn đạo bảo, bay phất phới, nổi bật lên nàng cái kia một thân cô thanh càng phát ra rõ ràng. Ánh mắt lại cũng không từng tại Khương Phong trên thân dừng lại thêm, vẹn vẹn nhàn nhạt quét qua, liền rơi về phía nữ tử áo trắng kia. Ánh mắt kia rất lạnh, lạnh đến giống đầu mùa đông miếng băng mỏng dưới một dòng nước đầm, tỉnh đến quá mức, lại dẫn ba phần bất động thanh sắc bắt bẻ. Nữ tử nao nao, giống như là lưng đột nhiên bị Dạ Phong quét một cái, thân thể siết chặt, đầu ngón tay đã lặng yên nắm chặt chuôi kiếm, nắm đến trắng bệnh. Vừa rồi mới buông xuống điểm này cảnh giác, không ngờ từ từ thụ trở về. Vị kia từ đầu đến cuối chưa mở miệng trọng hư sứ bá, không biết bao lâu đã bước chân đi thong thả từ bên cạnh lượn quanh tới. Hắn đi được cực chậm, dưới chân đi mắng, một thân áo bào cho lê đất, vừa lúc đến nàng trước mặt. Chương 204, cố nhân trùng phùng, Tây Hải Long nữ, 3, chương 204, cố nhân trùng phùng, Tây Hải Long nữ, 3, dương mắt nhìn đến, đôi mắt kia híp lại, trong đục ngầu lộ ra sáng, giống như là che một lớp bụi lao đồng kính, vừa chiếu xuống, lại đem người nhìn cái thông thấu. Nhưng tiếp theo, khoe miệng của hắn nhếch lên, lại trầm thấp a một tiếng. Tiếng cười kia không lớn, tại mảnh này chiều âm thanh cùng Dạ Phong ở giữa, hàng ngày vang đạt được minh. Nha đầu hắn chậm rãi nói, ngươi không phải người. Tiếng nói không cao, lại tựa như bên cạnh giếng ném đá, lóe sáng từng vòng gợn sóng, rơi vào mặt nước, cũng rơi vào trên mặt mọi người. Không ít người sắc mặt khẽ nhúc đích, dưới chân lặng lẽ xê dịch, giống như là Dạ Phong đống nhiên lớn mấy phần. Nữ tử sắc mặt phút chốc trắng nhợt. Cái kia cố giấu ở trong lòng sát khí, bị người thình lình từ chỗ tối chọn lấy đi ra, như mũi dao quét xương, gọi nàng đốt ngón tay hơi xanh, cầm kiếm lòng bàn tay đều đang phát run. Khương Phong dịch chuyển về phía trước nửa bước, thân thể hơi bên cạnh, vừa lúc ngăn trở nàng một nửa thân hình, giống như là vô ý, vốn lại không sai chút nào. Đối với trọng hư sư bá, hắn chắp tay, thanh âm cũng nặng, ngữ khí lại của bình. Sư bá, nàng cũng không phải là yêu. Trọng hư đưa tay, giống phất trần một dạng nhẹ nhàng bãi xuống, liền đem hắn lời nói cắt đi. Cái kia đôi mắt giản mùa vẫn như cũ híp lại không trợn, lại gắt gao chăm chú vào trên người nữ tử, trên người có thủy phủ chính thần khí, xương bên trong là chân long máu, hắn chậm rãi nói ra, ngữ điệu nghiêng nghiêng ngả ngả, nghe giống đang kể chuyện, chỉ là nói đi thôi. Hỏa hầu còn nột. Ngươi như vậy tại trên bờ chém chém giết giết, trọng hư nhìn xem nàng, cười cười, ngữ khí lại mắt rất, là thay ngươi nhà mình ra mặt đâu, hay là thay cái này đông đảo chúng sinh, bên vực kẻ yêu a. Một câu nhẹ nhàng rơi xuống đất, lại gọi người không chô né tránh. Tiểu Bạch kiểm bên trên huyết sắc đã lui sạch sẽ, khóe môi không có nửa phần hồng nhuận phớt phớt, chỉ còn lại một tầng tử bạch. Nàng nhìn chằm chằm lão đạo kia, trong mắt điểm này cảnh giác rốt cục nối lòng miệng khẽ hở, lộ ra mấy phần không giấu được hãi nhiên. Lão đầu này bất quá lườm nàng một chút, liền đem lai lịch của nàng huyết mạch, nền móng qua lại lột được sạch sẽ, giống vê bụi xoa bụi, một chút không dư thừa. Lúc này, Linh Vi sư thúc cũng đạp gió xuống, thân hình giống như sương phật tuyết, lặng yên không một tiếng động, lại gọi người tránh cũng không thể tránh. Nàng nhếch lên ống tay áo, tiếng nói cực kỳ nhạt, lại mang theo cố hàn ý, một mình rời cùng, quay phàm tục nhân quả. Người bên kia trưởng bối, chính là như vậy dạy ngươi làm việc. Ngữ khí không nặng, nắm đến cực xảo, không tức giận, cũng không khoan thứ. Một điểm phá lai lịch, một cái hỏi tội xuất xứ. Mấy câu vừa đi vừa về, liền đem nữ tử điểm này miễn cưỡng chống lên tâm phòng gõ đến thất linh bát lạc. Nàng cắn môi, trầm mặc không nói, đầu ngón tay bởi vì dùng sức quá mạnh, có chút phát run, ngay cả chuôi kiếm đều nắm đến căng lên. Khương Phong kẹp ở giữa, Thái Dương nhịn không được gần ẩn bị đau. Hắn khe khẽ thở dài, chắp tay vai chào, trong giọng nói lộ ra mấy phần bất đắc dĩ điều hòa, sư bá, sư thúc, đệ tử cùng nàng, xem như quen biết cũ. Nàng tâm tính cũng hỏng, chính là làm việc bên trên, có chút mãng, nào chỉ là lỗ mãng. Linh Vi sư thúc hừ lạnh một tiếng, đôi lông mày bất động, ngựa khí lạnh đến giống đáy biển thạch. Tây Hải Định Hải Minh Châu bị hao tổn, Long Cung tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Nàng một cọng lông còn không có giải đủ tiểu long nữ, không yên ổn trông coi thủy phủ tu hành, càng muốn chạy lên bờ đến xính anh hùng. Nếu không phải ngươi ngày hôm nay vừa vặn nhiều phần lòng dạ thanh thản này, nàng dừng một chút, khóe mắt vẩy một cái kia tiếng nói liền giống như lợi phong sơ thí, nghiêng nghiêng đâm tới. Nàng mạng nhỏ này, sợ là sớm chôn ở cái này than đầu trong đống đá vụn, ngay cả tiếng vang đều không có lưu lại một điểm. Tiểu long nữ ba chữ vừa ra, Khương Phong mí mắt có chút nhảy một cái, không nói chuyện. Dạ Phong lật ra cái mặt, giống vén rèm lên, đem hắn trong lòng đoàn kia cuốn nhiều ngày sương ngủ, một chút thổi đến sạch sẽ. Vào ban ngày những cái kia nửa thật nửa giả tiếng gió, trên phố truyền đi vô cùng kỳ diệu Tây Hải dị biến, còn có tiểu bạch cái kia đột ngột hiện thân. Giờ phút này rốt cục một đường quan thông, rơi xuống nơi thực. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn nữ tử kia một chút. Trong ánh mắt không có gì kinh ngạc, ngược lại thêm mấy phần khác ý vị. Nói không rõ, không nói rõ, chỉ cất giấu mấy phần trước đây ánh trăng, một chút mưa đêm với tàn. Chắc không được, năm đó trận kia mưa đêm, bên dưới đến vội vã như vậy, ác như vậy. Định Hải Minh Châu bốn chữ lọt vào tai, tiểu bạch thân thể kia, vài không thể xem xét run lên. Tầng kia giang chống đỡ lấy tránh xa người ngàn dặm sơ ý, tựa như mưa rào gõ băng, thoáng chốc vỡ vụn ra. Nàng cắn răng, hốc mắt phím hồng, thủy quang một chút xíu khắp tới, cuối cùng là nhịn không được, thanh âm cũng đi theo phát rung động. Ta chỉ là không muốn trơ mắt nhìn xem dân tộc thủy bị những yêu ma kia từng cái giết sạch, cho nên ngươi liền bản thân chạy đến, dựa vào điểm ấy mèo ba chân đạo hạnh, cũng nghĩ học cái kia thánh hiền thời cổ, đến vừa ra độc cản yêu triều, ngăn cơn sóng dữ tiết mục. Trọng hư sư ba nhặt hắn cái kia túm sợi râu, ngựa khí vẻ vải giống buổi chiều ngủ gật vừa tỉnh, nghe không ra là khen hay chê. Có phần này tâm cũng là khó được. Hắn dừng một chút, chuyện đột nhiên nhất chuyện, cặp kia híp nửa trong mắt lại lộ ra mấy phần xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hứng thú. Đáng tiếc à, dũng cùng yêu, ngươi chỉ chiếm cái dũng chữ, hay là cái dũng của thất phu. Nói, hắn chậm rãi từ rộng thùng thình trong tay áo lấy ra một viên ngọc phù, ngón cái tại trên bùa nâng lên một chút, hướng trước mặt nàng đưa tới. Phù kia bất quá lớn chừng bàn tay, xúc tu ôn nhuận như trên tốt mỡ dê, trên bùa đường vân như rắn sống du tẩu, ẩn ẩn có lôi quang quấn quanh, sáng tối chập chờn. Thiên sư phủ tay nghề, tinh tâm phủ. Lão đạo sĩ mí mắt đều chẳng muốn nhấc, ngươi thân thể nhỏ bé này, khí cơ hỗn loạn, linh lực tán loạn, thương bên trên trùng thương, lại dày vỏ xuống dưới, sợ là ngay cả điểm ấy long tộc căn cơ đều muốn bồi đi vào. Cầm, tìm cái thanh tịnh chỗ ngồi, nghỉ ngơi một đêm, thiên đại sự tỉnh cũng sập không xuống. Hắn tùy ý phất phất tay, giống như là tại xua đuổi một cái chướng mắt mèo con, lại như thật có điểm không đành lòng nhìn nhiều nàng bộ này bộ dáng chật vật, bên ngoài điểm ấy sóng gió, còn chưa tới phiên ngươi tiểu nha đầu này đến kiêng. Nói đến nước này, tiểu bạch cuối cùng là giơ lên tấm kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ, không có lại tranh luận một câu. Khương Phong gặp nàng đầu ngón tay khẽ run, liền không lên tiếng dịch chuyển về phía trước một bước, theo sư bá trong tay đem ngọc phù kia tiếp, cũng không hỏi, cũng không mời, túi người liền nhét vào lòng bàn tay của nàng. Cầm. Tiếng nói trầm thấp giống như là sợ kinh ngạc trong đêm này gió, vốn lại mang theo ba phần không nói lý đương nhiên. Sư bá ta phủ, đúng vậy thường ra bên ngoài đưa. Kim bí đây, qua thôn này, liền không có tiệm này. Hắn dừng một chút, lại chậm rãi bổ sung một câu, lúc trước đang lược, cũng cùng nhau phủ. Thiên đại sự tình, cũng phải chờ ngươi thân thể này có thể đứng thẳng lại nói. Ngữ khí tính không được ôn nhu, có thể trong lời kia phân tất cùng chắc chắn, lại sinh ra cố làm cho lòng người định lực lượng. Tiểu Bạch túi đầu nhìn xem lòng bàn tay viên ngọc phù kia, phía trên tựa hồ còn lưu lại đầu ngón tay hắn một chút nhiệt độ. Chương 205, Thiên sư sắc lệnh, Ô Giao đại vương, 1, chương 205, Thiên sư sắc lệnh, Ô Giao đại vương, 1, nàng cực nhẹ ân một tiếng, thanh âm kia mảnh giống như mặt biển phất qua một tia gió nhẹ, không vang, lại có thể phật được lòng người miệng hơi động một chút. Cặp kia một mực ngưng dương đôi mắt, cuối cùng là nổi lên một chút ấm áp. Một mực lặng lặng đứng xem Linh Vi sư thúc, đáy mắt điểm này tránh xa người ngàn dặm lạnh bớt, tựa hồ cũng tan rã một chút. Chỉ là khóe môi vẫn như cũ nhấp thành một đầu thanh lanh tuyến, nhìn không ra vừa mừng vừa lo. Nàng chuyển mắt quét chúng đệ tử một chút, tiếng nói nhẹ nhàng, lại rõ ràng rơi vào trong thai mỗi người, đều trở về thôi. Tối nay do lớn. Nói đi, cũng không nói nhiều, bào tụ phất một cái, thân ảnh kia tựa như một sợi khói xanh, phiêu nhiên chui vào hậu phương tòa kia nghe chiều tiểu trúc. Trọng hư sư ba ở phía sau lười biếng đánh một cái ngáp, hai tay chắp sau lưng, như cái vừa ăn no rồi rượu nông thôn lão tẩu, bước chân đi thong thả đi theo, trong miệng còn lẩm bẩm, ai, người già không còn dùng được nha. Cái này gió đêm thổi, trong xương đều siêu siêu, còn lại các sư minh đệ cũng là túi người hành lễ, lặng yên tối lui. Gió biển phật đến, đem những cái kia đi xa bóng người thổi đến càng phai nhạt. Đá ngầm bãi bên trên, liền chỉ còn lại Khương Phong cùng Tiểu Bạch hai người, xử tại nguyên chỗ, nửa bước không động, ánh mắt nhoáng một cái, liền trên không trung đụng thẳng. Gió xoay lấy các mịn, nghiêng nghiêng quét vào trên mặt, không đau, giống như là trùng y mắng thúc dục, gọi người từ trong hoảng hốt thanh tỉnh mấy phần. Khương Phong liếc nàng một chút, tấm kia vốn là khuôn mặt thanh lãnh, giờ phút này trắng bệnh như tờ giấy, mất ngày thường góc cạnh cùng của tường, đổ hiện ra mấy phần yếu ớt đến. Hắn há to miệng, những cái này trấn an người lời xã giao tại đầu lưỡi lăn một vòng, cuối cùng vẫn là cảm thấy già mồm, không có thể nói lối ra. Chỉ là giơ lên cái cằm, hướng phía trước đầu một khối cao cỡ nửa người đá ngầm ra hiệu một chút. Bên kia tránh gió, gần. đi chỗ đó nghỉ ngơi. Dừng một chút, hắn lại thấp giọng bồi thêm một câu, thanh âm bị gió thổi đến có chút tán, ta thay ngươi trông coi. Tiểu Bạch nhìn hắn một cái, mâu quang vẫn có chút phù phiếm, giống chưa từ vừa rồi trận kia cảm xúc trong sóng gió triệt để lấy lại tinh thần. Có thể cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, không nói một lời quay người, đi đến cái kia đá ngầm sau, mép váy phất một cái, liền khoanh chân ngồi xuống. Nàng lúc này không có lại cứng rắn chống đỡ, theo hắn lời nói, trước nuốt đang dược, lại lấy ra viên kia tính tâm phủ nhẹ nhàng đặt tại mi tâm. Phù phủ vừa kề sát bên trên, liền hóa thành một đạo thanh lương chi ý, giống như không cấp u tuyển, thuận kinh mạch của nàng chậm rãi chạy xuôi. Đầu tiên là chấn trụ cái kia cỗ sâu tận xương tủy đâm nói, lại chậm chậm dẫn dắt đến thể nội tán loạn linh khí quy về bản nguyên. Cho đến cái kia sợi như muốn sụp đổ long lực, cũng bị ôn nhu phủ thành mảnh sóng, chậm rãi thu nạp ở đan điền khí hải. Nàng nhắm mắt, lông mi thật dài rủ xuống đến, tại trên gương mặt bỏ ra khẽ cong nho nhỏ bóng ma, tựa như một thanh lung thắng cây quạt nhỏ, đem tất cả mọi mệnh cùng chua xót đều lặng lặng địa tạm. Cả người liền như một tôn chìm ở trong bóng đêm ngọc tượng, bị chiều âm thanh một chút xíu tẩy đi bụi bặm, ngồi ở chỗ đó, không nói bất động, cũng không lại dãy rủa. Thương Phong không đi, hắn chỉ là ôm kiếm, tựa tại không gần không xa một khối khác đá ngầm bên cạnh, giống trong đêm trống rông thêm ra tới một cái bóng. Bóng người không động, mắt cũng chưa từng hướng chỗ kia nhìn nhiều, chỉ lặng lặng nhìn qua phương xa mặt biển. Ánh trăng đem biển cả tắm đến một mảnh trắng sáng, từng tầng đầu sóng không biết mệt mỏi đẩy tuôn đi qua, lại từng tầng lặng yên không một tiếng động lui về. Gió gấp, sóng lên. Giống như hắn thời khắc này đáy lòng cũng không thế nào bình tĩnh. Long nữ hai chữ này, giống một viên chữ nặng đá, từ vạn nhận không trung lặng yên bỏ ra, trực trực nện vào tâm hồ của hắn. Mặt nước tràn ra một vòng lại một vòng gợn sóng, một lát, lại khó mà bình phục. Nguyên lai, nàng đúng là như thế xuất thân. Hắn nhìn chằm chằm mảnh kia tại dưới ánh trăng hiện ra lanh quang đỉnh sóng, nỗi lòng cuộn, có mấy phần ngoài ý liệu kinh ngạc, có mấy phần đáp án để lộ thoải mái, còn có một sợi ngay cả chính hắn cũng không từng nói lối ra. Nhớ mong, đêm cứ như vậy một chút xíu sâu xuống dưới. Chân trời nổi lên ngân bạch sắc, luồng thứ nhất ánh nắng ban mai xuyên vân phá vụ, cho gợn sóng mặt biển trải lên một tầng vàng nhạt. Tiểu Bạch chậm rãi mở mắt ra. Một đêm thổ nạp điều tức, trên mặt nàng tái nhợt đã rút đi hơn phân nửa, hai đầu lông mày cái kia cố tích tụ chi khí cũng tản, ngược lại phát ra một chút ánh nhuận thủy quang đến. Đôi tròng mắt kia trong veo, không còn kết lấy hàn sương, phản phất thật bị hôm nay quang hải sắp tắm rồi một lần. Ánh mắt nhất chuyển, liền gặp cách đó không xa, Khương Phong như cũ ôm kiếm, dựa khối kia đá ngầm đứng đấy. Thái Dương dính chút sáng sớm hạt sương, góc áo hơi ướt, cả người giống như là từ đêm qua đến sáng nay, ngay cả tư thế cũng không từng đổi qua. Nàng nhẹ nhàng đứng người lên, đi đến hắn trước mặt, thanh âm so đêm qua thấp chút, cũng mềm chút, đà tạ. Cái này tiếng cảm ơn, không có cảnh giới, giống như là từ chiều âm thanh bên trong phát ra tới một chút ấm áp. Khương Phong nghe tiếng mở mắt, đầu tiên là nhìn một chút nàng, lại dương mắt nhìn nhìn về kia bộ phát sáng rực sắc trời, khóe môi lại câu lên một kia nụ cười như có như không, khách khí. Rất nhiều, tốt hơn nhiều. Nàng gật gật đầu, từ mi tâm gỡ xuống viên kia đã ảm đạm vô quang ngọc phủ, hai tay đưa tới, vật này còn xin ngươi thay ta còn cho tiền bối. Khương Phong tiếp, tiện tay ôm vào trong lòng, một tay khác lại đi trong tay áo vừa sở, móc ra một cái túi giấy dầu đến. Ấy, Sơn Hạ Phường thị mua. Hắn đem cái kia túi giấy dầu đưa tới, liền nhà này hồ bính còn có thể cửa vào. Trước lót dạ một chút, đừng có lại chống không thân thể cứng rắn chịu. Tiểu Bạch giật mình, nhìn qua vậy còn mang theo điểm dư ôn, dùng thô giáp giấy dầu lùng tung bao lấy hồ bính, lại dương mắt nhìn một chút đối diện người kia. Gương mặt kia tại trong ánh nắng ban mai nửa sáng nửa tối, hình dáng rõ ràng, có chút lạ lẫm, lại có chút không nói ra được quen thuộc. Khương Phong gặp nàng bất động, cũng không nhiều quên, chỉ lầm lủi mở ra bọc giấy, bẻ một khối, thuận miệng cắn một cái, nhấm nuốt trong thanh âm mang một ít mơ hồ không rõ ý vị, không ăn. Vậy coi như không có. Tiểu Bạch ánh mắt tại trên mặt hắn ngừng một cái trước mắt, cuối cùng vẫn là duỗi ra trắng thuần ngón tay, nhặt lên một khối. Bánh có chút cứng rắn, cạnh góc nướng đến hơi cháy, giữa răng cắn lúc phát ra kéo kẹt một tiếng vang nhỏ. Thô lệ mạch hương hòa với một chút hạt muối vị mặn, tại trên đầu lưỡi chậm rãi tan ra. Những năm này, nàng chưa bao giờ từng ăn như vậy phàm tục đồ ăn, tư vị là xa lạ, lại cũng không chán ghét. Thế là hai người cứ như vậy một trước một sau đứng đấy tại ánh nắng ban mai cùng gió biển ở giữa, không nói một lời gặm hồ bính. Ánh nắng một chút xíu leo lên mặt biển, chân trời kim tuyến lưu chuyển, đem chiều âm thanh cùng sóng ảnh đều nhiễm lên sắc màu ấm, giống cho vùng thiên địa này dắt lên một tầng bất động thanh sắc ánh sáng lưu hòa. Bầu không khí tĩnh đến lạ thường, chỉ có gió biển cùng lãng đào thanh ở bên tai tới tới lui lui hát. Chương 206, thiên sư sắc lệnh ô giao đại vương 2. Chương 206, thiên sư sắc lệnh ô giao đại vương 2. Cuối cùng hay là Tiểu Bạch mở miệng trước, thanh âm thật thấp, giống như là đang hỏi chính mình, ngươi đều biết. Khương Phong ân một tiếng, đem cuối cùng một ngụm hồ bính nuốt xuống, thuận tay vỗ vỗ lòng bàn tay mạnh vụn, ngựa khí nhạt giống như đang nói nhà khác sự tình, nghe ta sư thúc đề vài câu. Định Hải Minh Châu. Tiểu Bạch ánh mắt tạm đạm mấy phần, hướng chân trời mới vừa sáng lên ánh sáng, lại bị lưu vân che đi. Phụ thân ta, huynh trưởng, vì ổn định Long Cung, tu bổ Minh Châu, sớm đã là sức đầu mẹ chán, không dành quan tâm chuyện khác. Có thể những yêu ma kia lại thừa lúc vắng mà vào, tại Tây Hải chi tân đồ của ta tộc loại, luyện chế tà bảo. Ta thực sự nhìn không được. Nàng nói đến về sau, trong giọng nói mang tới không đè nén được hận ý cùng đội vàng. Khương Phong liếc nàng một chút, ngữ khí vẫn như cũng là không đội không chậm, nghe không ra cái gì hỏa khí, cho nên ngươi chỉ có một người chạy ra. Lời này nghe nhẹ nhàng rơi vào Tiểu Bạch trong thai lại có nặng ngàn cân. Ngươi có biết, ngươi cái này vừa chạy, không những chưa hẳn giúp được việc giúp cái gì, ngược lại bảo ngươi phụ huynh bình bạch nhiều thêm một cọc sự tình phiền lòng. Tiểu Bạch bị hắn một câu hế trụ, môi mím thật chặt, một chữ cũng nói không ra. Nàng rủ xuống tầm mắt, qua hồi lâu, mới thấp giọng nói, ta biết giọng nói kia bên trong, lộ ra điểm không cam lòng bướng bỉnh, cũng mang theo điểm đối lý bị khuất. Khương Phong nhìn xem nàng bộ dáng kia, trong lòng không khỏi than nhẹ một tiếng. Nha đầu này, tính nết thật đúng là một chút không có đổi, hay là như vậy cứng đầu cứng cổ, trong lòng kìm nén thiên đại lửa, trên mặt lại một chữ cũng không biết ra được đến. Hắn không có xuống chút nữa nói nửa câu trách cứ, chỉ dương mắt nhìn hướng tòa kia ẩn tại đá ngầm sau nghe Triều Tiểu Trúc, ngữ khí khôi phục bình tĩnh, đi thôi. Lời ra khỏi miệng, lại dừng một chút, giống như là sợ nàng không nghe, trong thanh âm liền thêm mấy phần tận lực bản khởi tới không được xế bảo, thời ta lớn lên khái có lời muốn hỏi ngươi. Hắn nói đến không nặng, lại câu câu đều đè ép được lòng người. Ngươi bây giờ thương thế chưa lành, linh lực chưa hồi phục, một người đi ra ngoài mạnh mẽ đâm tới, bất quá là chịu chết uổng. Cái này Tây Hải nước, đục rất, rất sâu, hoàn toàn không phải ngươi điểm ấy đạo hạnh có thể chuyển đến xong. Chỉ, dưới mắt không phải. Lời này, giống như là khuyên, lại như là huấn luyện. Nhưng ở Tiểu Bạch nghe tới, lại không biết vì sao, cũng không cảm thấy thế nào chói tai. Nàng im lặng một lát, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Chiều dương dần dần lên, tia sáng xuyên qua đá ngầm khe hở, đem hai người bóng dáng tại trên bờ cắt kéo đến rất dài. Một trước một sau, một cái đi được trầm ổn thong dong, một cái cùng đến lặng yên không một tiếng động. Trong thoáng chốc, lại giống như là về tới nhiều năm trước, ở mảnh này không thấy ánh mặt trời trong rừng già bình thường. Nghe Triều Tiểu Trúc bên trong, tia sáng so bên ngoài tối chút, cũng tính được nhiều. Ngửa cửa sổ và táo lấy vài buồn thanh trúc, cũng không biết là chủng loại gì, gió thổi bất động, ngay cả một chiếc lá đều chưa từng lắc. Trọng Hư Sư Bá ngồi ngay ngắn ở chủ vị, trong tay bưng lấy một cái sứ thô bát trà, đang có thử một cái uống lấy, bộ dáng kia ngược lại không giống như là đang uống trà, ngược lại giống như là tại phẩm cái gì tiên gia ngọc lộ. Linh Vi Sư Thúc thì bên cạnh ngồi ở một bên, bào tụ chỉnh chỉnh tề tề, thần sắc hoàn toàn như trước đây nhạt nhẽo không gợn sóng. Nàng giữa ngón tay như cũng nhặt trôi kia tiểu xảo ngọc như ý, dùng một phương khăn tơ một tấc vừa đi vừa về lau sạch lấy. Tiểu Bạch đi theo Khương Phong đi tới, trong phòng cái kia cố thanh lanh trầm tĩnh khí cơ đập vào mặt, để nàng vô ý thức liền thu liễm trên thân điểm này còn sót lại long khí. Thân hình hơi ngừng lại, giữa lông mày cũng thu ba phần lăng lệ, cả người lộ ra quy củ không ít. Nàng dựa vào đạo môn cấp bậc lễ nghĩa, chỉnh đốn trang phục túi đầu, tư thái không thể bắt bẻ, vạn bối Tây Hải ngao ngọc, gặp qua hai vị tiền bối. Trọng Hư Sư Bá nghe vậy, trong tay cái kia sứ thô bát trà nhẹ nhàng dừng lại, mở mắt ra quét nàng một chút, không mặn không nhạt ân một tiếng. Tây Hải Long Vương một chi kia lão đạo sĩ đem bát trà đặt tại trong tay trên bàn trà, mu bàn tay khoác lên đầu gối, mí mắt túi thấp xuống, cũng không biết là đang nhìn nàng, hay là tại nhìn một điểm kia chưa mát thấu trà nước động, chậm rãi nói thật muốn bàn về hương hỏa tình đến, ngược lại là ta Hạc Minh Sơn thiếu ngươi Tây Hải một phần nhân tình. Hắn lời này chuyển hướng, không có dấu hiệu nào, giống như là tại thuận miệng chuyện phiếm. Nhớ năm đó tổ sư gia còn chưa từng khai phủ lập phái lúc, từng xin ngươi nhà vị kia lão Long Vương hàng qua mấy trận trời hạn gặp mưa, đổi phía kia khí hậu ba năm mưa thuận gió hòa. Lời nói này vừa ra, Ngao Ngọc nhất thời giật mình, có chút không biết làm sao nhìn về phía một bên Thương Phong. Người sau ngược lại là thần sắc tự nhiên, chỉ vài không thể xem xét khẽ bước cằm, hướng nàng đưa tới một cái chớ hoảng sợ ánh mắt. Linh Vi Sư Thúc lại tại lúc này bất thình lình mở miệng, thanh âm hoàn toàn như trước đây mát lạnh, giống khối băng tại trên ngọc bàn nhẹ nhàng gõ một cái, lộ ra mấy phần không được xía vào hàn ý. Trưởng bối có trưởng bối giao tình, tiểu bối có tiểu bối quý củ. Nàng dương mắt quét tới, ánh mắt kia giống một thanh dấu ở trong vỏ băng nhận, dù chưa ra khỏi vỏ, phong mang đã bước người, một mình xuất cùng, hỏng hiếu đạo, lấy trứng chọi đá, tổn hại tự thân, là vì không công ngoan. Ngươi ngược lại cùng ta nói một chút, ngươi lần này làm việc, có thể từng chiếm được một cái để ý chữ. Những lời này xuống tới, chữ câu đều đập vào trên cân đối. Ngao Ngọc tấm kia thật vất vả có một chút huyết sắc gương mặt xinh đẹp bá một chút vừa liếc, cúi đầu, cơ hồ muốn đem cái cằm vùi vào vạt áo trước vài áo bên trong. Nàng khẽ môi mấp máy, giống như là muốn giải thích vài câu, nhưng lại thực sự tìm không ra nửa câu có thể đứng vững được bước chân lời nói đến. Trong phòng bầu không khí nhất thời trì trệ, ngay cả không khí đều phảng phất đọc lại. Trọng Hư Sư Bá lại tại lúc này nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, cười ha ha, phá vỡ mảnh này yên lặng. Linh Vi, ngươi cũng chớ có tổng tấm lấy khuôn mặt, hù dọa tiểu nha đầu này. Nói, hắn chuyển hướng Ngao Ngọc, ngữ khí hơi chậm chút, Tây Hải lần này cảnh ngộ, ta lát nữa núi trước đó, liền đã biết hết. Đám kia không biết từ chỗ nào xuất hiện yêu nhân, chiếm cứ Tây Hải chi tân, tàn sát hải thú, luyện nó tinh hồn, đúc cái kia tà môn ma đạo pháp bảo, làm được, là thường thiên hại lý hoạt động. Lần này ta lát nữa núi, chính là dâng thiên sư sắc lệnh, ứng nhà ngươi Long Vương mời, đến thanh lọc một chút khoản này nợ cũ. Ngao Ngọc đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt một trận kịch liệt ba quang lắc lư, giống như là không nghe rõ bình thường, thốt ra, gia phụ, mời Trương thiên sư. Không sai. Trọng Hư Sư Bá khẽ bước cằm, trong giọng nói cũng lộ ra mấy phần khó được kính trọng chi ý, ngươi Tây Hải định hải mình châu bị hao tổn, Long cung khí vận bất ổn, tự lo còn không rảnh. Nhưng nếu bỏ mặc những tà ma này phát triển an toàn, họa lên liền không chỉ là ngươi Long tộc nhất mạch. Tổ sư lão nhân gia ông ta, há lại sẽ khoanh tay đứng nhìn. Lời nói này mỗi chữ mỗi câu rơi xuống, Ngao Ngọc cả người đều giật mình ngay tại chỗ. Chương 207, vạn pháp đều là ứng, phía sau màn hắc quang, 1, chương 207, vạn pháp đều là ứng, phía sau màn hắc quang, 1, đáy mắt kinh ngạc, động dùng, may mắn cùng một tia chút sợ đan vào một chỗ, giống như thủy triều dâng lên, cũng không biết nên đi nơi nào phát tiết. Cuối cùng, chỉ hóa thành một câu thấp không thể nghe thấy, đà tạ. Thiên sư chiếu cố tốt. Trọng Hư Sư Bá lại nâng chung trà lên bát, nhẹ nhàng hớp một ngụm, giống như là nói đến miệng khô, cũng giống là cảm thấy không sai biệt lắm nên nhập chính đề. Nhàn thoại đến tận đây, ngươi đã là trong Long cung người, dù sao cũng so chúng ta những này ngoài núi khách, đối với đám yêu ma kia nội tình hiểu được càng rõ ràng chút. Nói một chút thôi, cái kia cầm đầu đến cùng là một đường nào? Tiểu Bạch mấp máy môi, thần sắc thu vào. Nàng hít sâu một hơi, đem vừa rồi điểm này bị Lãnh Ngữ hù dọa bị quất, một mạch ép vào đáy lòng. Lại mở miệng lúc, tiếng nói đã là bình đơn giản là như tuyến, không mang theo nửa phần dư thừa chập trùng. Đám yêu ma kia thủ lĩnh, tự xưng Ô Giao đại vương. Nàng dừng một chút, ánh mắt nhẹ rủ xuống, giống như là đang cân nhắc câu chữ, lại như không muốn nói thêm. Cũng không phải là phổ biến sơn trạch tinh mị, là cái có chút tuổi thọ lao yêu, không biết từ chỗ nào cái u quật trong khe sâu leo ra, toàn thân tà khí sâu nặng, truyền thuyết được chút bảng môn tà đạo cơ duyên. Yêu này thừa dịp ta Long cung khí vận bị hao tổn, ốc còn không mang nổi mình ốc, lại mưu toan luyện một viên Ngụy Định Hải Châu nhờ vào đó đoạt ta Tây Hải khí mạch. Lời còn chưa dứt, trọng hư sư bá nguyên bản nhặt sợi râu ngón tay, đột nhiên dừng một chút. Nàng nhưng lại không hay biết cảm giác bên kia động tĩnh, phối hợp nói tiếp. Là luyện Ngụy Châu, cái kia yêu liền tại bờ biển Tây bên cạnh, bố trí xuống huyết tế pháp đàn, dẫn tới một đám bỏ mạng yêu tà làm bạn, tùy ý tàn sát ta trong biển tộc loại, lấy nó tinh hồn máu phách làm dẫn. Tiếng nói lạnh lùng, lại cất giấu cố càng nói càng trầm hận ý kỳ thật những này. Cái kia yêu xảo chỗ, pháp đàn bố trí, ta Long cung sớm giỏi nhất thanh nhị sở. Nói đến chỗ này, nàng tiếng nói trì trệ, cúi xuống một lát, cuối cùng vẫn là phun ra âm thanh đến, ngựa khi đã không bằng lúc trước bình tĩnh như vậy, ẩn ẩn lộ ra mấy phần lực bất tòng tâm, làm sao Định Hải Minh Châu dung chuyển, phụ vương cùng mấy vị thúc bá huynh trưởng đều là cần bế cung trấn thủ, phân thân thiếu phương pháp, kinh động không được. Ngao Ngọc nước mắt, đáy mắt lướt qua một tia khó mà diễn tả bằng lời cảm xúc, phẫn, tiếc, hận đều tại trong đó, lại cũng không chừng dương. Lại cái kia Ô Giao, cực kỳ thất thời. Nàng tiếng nói dừng một chút, giống đang cắn chữ, hắn chưa từng vượt lôi chỉ một bước, máu đàn liền thiết lập tại Tây Hải bên ngoài. Hắn đám kia nhanh bước, cũng chỉ tại trên bờ làm việc, chuyên lấy những cái kia bị ẩm nước trôi kích, tạm thời không về được biển tộc loại ra tay. Nàng cắn răng, trong mắt thường đỏ. Kể từ đó ngữ chưa xác định, đã cảm giác khó xử. Một lát sau, mới giống như là đem mấy chữ này từ giữa hàm răng sinh sinh bước đi ra, thân phụ dân tộc thủy sắc phong Tây Hải Long tộc, liền mất xuất thủ tiết tuổi. Tây Hải đã dò nội tình, tất nhiên là bớt đi không ít khúc chết. Trọng hư sư ba sau khi nghe xong, chỉ nhàn nhạt ra một tiếng, cầm trong tay cái kia sứ thô bát trà lật qua, giam ở trên bàn, phát ra đông một vang. Hắn trừng lên mí mắt, ánh mắt ung dung rơi vào linh vi sư thúc trôi kia sáng bóng bóng lượng trên ngọc như ý, trong mắt ý cười không rõ, nói sư muội, ý của ngươi như nào? Linh vi đem như ý gắt lại, ngọc âm thanh nhẹ vang lên, phần môi lại không lên không rơi, vẫn là bộ kia không nhanh không chậm khẩu khí, dán đánh bảy thước, bắt giặc bắt đua. Hắn kia cái gọi là Ngụy Định Hải Châu tám thành chính là mệnh số chỗ. Nếu có thể hủy bật này, cái kia Ô Giao tính toán, sợ cũng liền gõ không ra bàn tới. Nặng hư điểm gật đầu, ngữ khí nhạt rất, khoe miệng lại lấy ra mấy phần hào hứng đến. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi vào Ngao Ngọc trên thân, kêu một tiếng, nha đầu, dẫn đường thôi. Dừng một chút, tiếng nói trao lên, vừa cười nói, chúng ta đi cái kia yêu đàn đằng trước đi dạo, nhìn xem phong thủy. Ngữ khí hơi hận, phản phất không phải phó một trận chu tà hỏi tội nói sự tình, bất quá duyên hải nhàn đi, khu trùng bắt ba ba thôi. Tiếng nói mới rơi, ngoài phòng phục vụ các đệ tử đã làm mừng rỡ. Mấy cái tính tình nhảy thoát trong tay áo pháp ấn đều bóp toàn bộ, ống tay áo lóe lên, lộ ra mấy đạo không an phận linh quang. Rõ ràng là có người ngầm ma quyền sát trưởng, kích động. Ngao Ngọc lập ở một bên, ngồi yên không nói, ánh mắt nhàn nhạt quét qua, trong lòng lại hiện lên mấy phần nói không rõ dị dạng. Mấy cái này đạo môn đệ tử, từng cái tinh thần phân chấn, nói là hăng hái cũng không đủ. Nhưng nàng cái nhìn này lướt qua, liền đã nhìn ra điểm nội tình đến. Tu vi sâu cạn, chỉ thương thôi, hơn phân nửa còn không bằng nàng đầu này bị thương sừng lần bệnh long. Chiến trận này, như thế nào đi xông vào này yêu xảo? Nàng suy nghĩ mới lên, khóe mắt liếc qua chợt thấy Khương Phong tiến lên hai bước, đi đến vị kia thân hình cao sư minh trước mặt, đem một thanh kiếm từ trong ngực đỡ ra, hai tay giơ lên. "Chu sư minh, kiếm của ngươi." Hắn nói đến trịnh trọng, dừng một chút, dường như thuận miệng, lại thêm vào một câu, "Hảo kiếm, so ta ngày thường cầm những cái kia, phải thừa dịp tay được nhiều." Cái kia họ Chu sư minh sau khi nghe xong, cười đến cũng là sảng khoái, nha bạch mắt sáng, còn cố ý mang theo điểm trêu ghẹo mùi vị, cùng kiếm không quan hệ. "Tựa như ngươi hôm qua đạo phụ kia, không phải cũng là khiến cho đặc biệt thuận tay." Khương Phong khẽ giật mình, lập tức gật đầu. Hai đầu lông mày lại thêm mấy phần rõ ràng kinh ngạc, sư minh không nói ta còn thực sự quên. Tối hôm qua tấm kia hòa phù, ta chân luôn còn không có bất toàn, nó liền chính mình sáng lên. Giống như là, nghe hiểu được tiếng người giống như. Cái này đúng rồi. Cái kia Chu sư minh đem kiếm thu hồi, trong vỏ vang lên trong trẻo, như châu rơi ngọc bàn, mới chậm rãi nói ngươi coi chúng ta xuống núi, là nghỉ mắt tới. Nói vô vô hắn đầu bay, lực đạo không nặng, ngựa khí cũng không cao, lại vẫn cứ nằm đến vừa vặn, không xa không gần, mấy bị đồng môn đều nghe cái rõ ràng. Lúc này xuống núi, cũng không phải bình thường du học. Chúng ta cũng là thiên sư phụ sắc lệnh. Sắc lệnh tại thân, đó chính là tổ sư ra mắt đang ngó chừng ngươi. Mỗi tiếng nói cử động, một phu một kiếm, đều có thiên lý ám thông, vạn pháp tùy hành. Đừng nói ta thanh kiếm này, hắn tiếng nói một trận, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào bên đường cái kia bụi tùng gió phất qua trên cây nhỏ, giống như cười mà không phải cười, ngươi nếu là thuận tay gậy những cây, chỉ cần bóp lên quyết, đưa được ra ngoài, đó cũng là hàng yêu phục ma đồ tốt. Lời này vừa nói ra, bên cạnh mấy cái đã sớm vểnh thai nghe nhàn thoại sư minh đệ lập tức không nhịn được cười, hoặc vuốt tay áo phụ họa, hoặc gật đầu như dã tỏi. Nhất thời bầu không khí có chút thân thiện. Ngao Ngọc lại không cười, chỉ lặng lặng nhìn xem, đáy mắt đống nhiên nổi lên chút gợn sóng, dường như nhớ lại hôm qua Khương Phong một kiếm kia. Chính trong khi đang suy nghĩ, linh vi sư thúc thanh âm thanh lãnh kia vang lên, nhất thời đem mọi người vui đùa ẩm ĩ xinh xinh ép xuống. Nhớ kỹ, bao đoàn làm việc, Mạc Ly ta quá xa. Nàng vẫn ôm chuôi kia ngọc như ý, ngay cả mí mắt cũng không bén một chút, giống như tại đối với một đám không quá cơ linh hải đồng lặp lại ra hấn. Chương 208, vạn pháp đều là ứng, phía sau màn hắc quang, 2, chương 208, vạn pháp đều là ứng, phía sau màn hắc quang, 2, là, sư thúc. Đám người bận bịu chắp tay theo tiếng, cùng nhau một tiếng, ngay cả thần sắc cũng đi theo bưng túc mấy phần. Thế là, một đoàn người liền tại lòng nữ kia ngao ngọc dẫn dắt bên dưới, từ nghe triều tiểu trúc nối đuôi nhau mà ra, hướng cái kia hắc phong nhai phương hướng mà đi. Gió biển đập vào mặt, mang theo sương muối cùng chiều canh, dưới chân đá xanh cho sớm nước biển tha mài đến pha tạp gầy cho xương, gần như trượt. Lúc đầu tiếng gió coi như nhẹ nhàng khoan khoái, cướp hai như tiêu, càng đi lại càng cổ quái. Phản phất có người tại trong động gió nghẹn ngào ngâm khẽ, lúc gấp lúc chậm, chật trái chật phải, nghe được người lưng mát lạnh, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi. Không khí cũng thay đổi mùi vị, đầu tiên là huyết tinh, lại lăn lộn đến dân tộc thủy thường gặp tanh mặn, cuối cùng lại thêm ra một cô ẩm ướt mục nát tanh nồng đến. Đột nhiên, đằng trước đống kia đá ngầm bỏ ra trong bóng đen, có đồ vật gì động khẽ động. Chỉ gặp mấy đạo bóng đen đột nhiên vút qua, như cú vọ nhào chuột, vô thanh vô tức, lại mau đến cái người. Tới. Chu sư Minh tiếng nói thấp đủ cho cơ hồ nghe không được, lời còn chưa dứt, người đã hơi nghiêng về phía trước, năm ngón tay nhẹ dựng chuôi kiếm, khí tức quanh người phản phất sóng bên dưới mạch nước ngầm, từng tấc ngưng tụ lại. Mấy đạo bóng đen kia chớp mắt liền đến, bộ pháp của quái, thân thể xoay giống như cá trạch trôi lưới, trong mắt lại hiện ra tham thẳm lục quang, lóe lên hại đến hoảng. Không phải người, cũng không tính tinh. Chỉ nhìn cái kia hình dung, phần lớn là vừa lấy ra chọn người hình ra lông lính tôm tướng của, mùi đổ linh rất, tâm tư cũng động. Trong lòng mọi người đều là siết chặt, dưới chân lại không nửa phần luận động. Một vòng phù quang trước cướp mà ra, như lạnh đèn chiếu đêm, ngay sau đó một đạo kiếm ảnh, nhẹ nhàng vạch một cái, liền như nước phá băng ấn. Động tác cực nhẹ, lại cực lưu loát, không có chút nào trì trệ, phảng phất đầu bếp róc thịt trâu, sớm biết nó tiết. Cái kia vài đầu tiểu yêu còn chưa tới kịp lên tiếng, ngay cả cái da dáng kêu thảm đều không có tích lũy ra, đã phốc một tiếng, hóa thành khói đen một sợi. Bị gió biển một quyển, liền thổi đến sạch sẽ, phảng phất chưa từng tới qua. Ngao Ngọc ở phía sau thấy được rõ ràng, trong lòng chưa phát giác run lên. Cái kia xuất thủ hai cái sư mình, đạo hành nàng lúc trước gặp qua, cũng bất quá bình thường, thật muốn bàn về nội tình, rõ ràng còn tại nàng phía dưới. Có thể một kiếm này một phù rơi xuống, tư thái không thể nói nhiều uy mãnh, lại thuận đến kinh người, như tiêu chạy bậc thềm ngọc, thuận thiên thế mà đi. Tựa như kiếm quang kia bên trong, cất giấu mấy phần thiên đạo để ý không giận tự uy, không chém tự diệt. Lại làm cho cái kia yêu tà ngay cả tránh đều tránh không được, chỉ có thể chiếu đơn thu hết, hồi phi yên diệt. Khương Phong không có tiện tay ra hỏa, lúc này cũng không giả mộn, túi đầu bước đi thong thả đến bên đường, lấy gốc gió phá vỡ mưa rơi cây khô, bẻ một đoạn đầu ngón tay thô cánh khô. Từ trong ngực lấy ra một đạo linh phong phủ không nhậm chú, cũng không làm bộ, chỉ nhẹ nhàng dán vào. Khoảnh khắc, cánh khô nổi lên một tầng nhàn nhạt thanh quang, hàn ý hơi thấu, tựa như lao thiết mới mài, lần đầu ra khỏi vỏ. Hàn ước lượng xúc cảm, thiện tay hướng phía trước vung lên. Nửa tháng thanh mang đột nhiên thoát nhánh mà ra, âm thanh hoàn toàn không có, lại trực tiếp vạch ra hơn một trượng quang hồ. Xoẹt nhẹ vang lên, một khối cao cỡ nửa người đá ngầm theo tiếng nứt làm hai nửa, mặt cắt phẳng như gọt kính, gần như có thể chiếu người. Quả nhiên, tuân tiên sư sắc lệnh, vạn pháp đều là ứng. Hắn tay áo ra tay chỉ nhẹ khúc, trong mắt thần sắc hơi động, đổ không có lên tiếng. Chỉ là nhớ tới Chu sư Minh vừa rồi lời nói kia, không khỏi phủi trước mắt đầu vị kia linh vi sư thúc. Người sư thúc kia đi đến phòng dòng, thần sắc lãnh đạm, một thanh ngọc như ý từ đầu đến cuối tại trong tay áo không rời, hộ đến chặt chẽ. Khương Phong ánh mắt hơi liễm, trong lòng liền có đáy. Thấy lại hướng hắc phong kia sườn núi lúc, trên sườn núi yêu phân vẫn như cũ sâm nặng, chỉ là trong mắt của hắn đã không thấy lúc đầu điểm này ngưng sắc. Bước chân chậm lại, từng bước một đặt đi, lại thật giống là tìm u leo núi, dạo chơi nhàn du. Ngao Ngọc rơi vào phía sau, bước chân dừng lại, ánh mắt lại chăm chú theo tại bóng lưng kia đằng sau. Chỉ gặp Khương Phong trong tay cái kia đoạn gầy nhánh, khô cạn như xương, vốn không thành dụng cụ, giờ phút này lại khiến cho hổ hổ sinh phong, thanh mang phun ra nuốt vào, nhánh sao khẽ run ở giữa, ẩn có kiếm minh. Chợt có tiểu yêu tham thủ đá ngầm san hô khẽ hở, còn chưa hiện hình, liền bị đầu cảnh kia một vòng hàn quang cắt rơi, ngay cả cái vang động đều không có lưu lại. Ngao Ngọc lông mày khinh động, chưa phát giác ngơ ngác. Bực này tư thế, đâu còn như cái sơ xuống núi cửa tiểu đệ tử. Rõ ràng là cấp độ kia cổ thư trong tàn quyển ngẫu nhiên đề cập qua dị nhân, cầm nhánh du vân biển, vung tay áo chém yêu tà. Bản nói là yêu cột trọng địa, hiểm tượng hoàn sinh, có thể một chuyến này sát tướng đi lên, bọn tiểu bối đổ giống như diễn võ luyện tập. Hơn 10 người thay nhau xuất thủ, kiếm quang phủ ảnh, những nơi đi qua, thoái cốt cho bụi, không gây hợp lại chi địch. Từng bước trôi chảy, thuận phải gọi người suýt nữa quên dưới chân chỗ này đường núi, là vì Chu Tả mà đến. Thẳng đến đi tới giữa sườn núi, con đường phía trước vừa rồi lên chút gợn sóng. Phía trước gầy trơ xương vách núi ở giữa, thình lình khảm một tòa lỗ đen, cửa động nằm thấp như miệng thú, yêu phân phun trào, đập vào mặt, phản phất giang chiều gợn sóng. Trong động chính giữa, hách gặp một ghế dựa, bạch cốt tầng tầng xếp mà thành, tung tùm như minh tòa. Trên đó nghiêng người dựa vào lấy một tôn khôi ngô yêu ảnh, ô giáp che thân, đoạn giáp mọc lan tràn, má bên dưới hai đạo tóc mai cẩn vẫn rung động, chưa mở miệng, cái kia một thân thanh sắt đã trước bước người đến hầu. Đó chính là Ô Giao đại vương. Nó vốn là ngồi bước vàng, đối xử lạnh nhạt các loại đám kia đạo môn hậu sinh tự chui đầu vào lưới, nhưng không ngờ đối phương lại giết đến như vậy khí định thần nhàn, từng bước không ngại. Mắt thấy người đã đến phụ cận, yêu vật kia ngược lại trước giật mình. Lưỡng đạo thụ đồng hơi nháy, qua nửa ngày, mới giống như trong mộng giật mình giống như, một tiếng gầm nhẹ, lơ lấy bên hông chuôi kia tăng cổ thắt thiên xoa, eo hơi sách, làm bộ lấn tới. Chỉ là cái này lấn tới hai chữ, hắn cũng chỉ có thể lưu làm suy nghĩ. Bên kia Trọng Hư sư bá từ đầu đến cuối ngay cả mắt gió cũng không thường hắn một chút, vẻn vẹn miễn cưỡng giơ lên ống tay áo. Liền có một đạo khí cơ y mắng rơi xuống, giống như núi ép mái hiên nhà, như trung trấn hồn, ầm vang che đại đỉnh. Phanh. Ô Giao ngay cả người mang ghế dựa bị gắt gao đính tại nguyên địa, nửa tấc không nhúc nhích được. Đinh Ba chưa giơ lên, sắc mặt liền đã do xanh chuyển trắng, trên trán mồ hôi lạnh như đầu. Hắn cổ họng khẽ run, phương muốn mở miệng. Linh Vi sư thúc đã là bước nhẹ trước ra, làm tay áo hơi phật, trong tay ngọc như ý nhẹ nhàng một chỉ. Hào quang một đường, ôn nhuận như nước, độ sáng còn không kịp trùng đêm chi vĩ. Cái kia Ô Giao lại phảng phất bị người từ sống lưng chô rút đi gân cốt, một thân yêu lực chớp mắt tiêu tán, ngay cả dãy rủa cũng không kịp, liền bịch một tiếng quỳ xuống. Đinh Ba bịch rơi xuống đất, cuốn lên một chùm bụi đất, phảng phất trận này uy phong cũng chỉ giá trị điểm này băng động. Chương 209, vạn pháp đều là ứng, phía sau màn hắc quang, 3, chương 209, vạn pháp đều là ứng, phía sau màn hắc quang, 3, thượng tiên tha mạng. Tiền bối tha mạng, Ô Giao quỳ rạp trên đất, đầu liền dập đầu ba cái, thái dương đã có chút phím hồng. Thanh âm khàn khàn, chữ chữ có vẻ run rẩy, "Tiểu yêu." Tiểu yêu bất quá phụ mệnh mà vì, còn xin tiền bối xem ở che cái kia che chữ vừa mới dính ngôi, đột nhiên một trận. U trầm trong đạo phủ, không khí phảng phất bị ai đè ép một chút. Một đạo hắc quang từ hư không hiện hiện, lặng yên không một tiếng động, như mực hóa khói, rơi vào Ô Giao mi tâm. Không thấy rách ra, không nghe thấy dị hưởng, tựa như có người vô cùng đen ngoắt bút, nhẹ nhàng cho hắn điểm hạt chu sa. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắc quang kia là xong không đấu vết. Ô Giao trên mặt thần sắc vẫn duy trì lấy cầu xin tha thứ lúc hoảng loạn, có thể thần sắc lại như bị trong nháy mắt dành thời gian cái gì. Miệng há to lấy, lại im ắng, cặp kia từng nóng hổi như lửa con mắt, bây giờ cũng tối giống như phế đèn đến tàn, từng tấc tắt ánh sáng. Thân thể cao lớn của hắn hơi trao đảo một cái, không gây dãy rủa, liền ngửa về sau một cái, ầm ầm đổ vào ghế xương bên cạnh. Đùi đất khẽ nứt. Trung quanh lập tức tính đến lợi hại. Ngay cả cái kia nguyên bản nghẹn ngào không nghỉ gió biển, giờ phút này đều giống như bị người lặng lẽ nắm lấy hầu. Vừa rồi còn nói cười nhẹ nhõm mấy tên đệ tử, đều thu thần sắc. Có người túi đầu nuốt ngụm nước bọt, có nhân thủ chỉ khẩn trương, đem tấm kia chưa từng tế ra phụ lục nắm nội điệp. Trong chốc lát, lại đều quên buông tay. Trọng Hư sư ba cái kia đã từng nuốt dâu tay, lúc này vẫn treo giữa không trung, tư thế chưa đổi, đầu ngón tay lại khẽ run lên. Mà Linh Vi sư thúc cặp kia xưa nay thanh lánh mắt, cũng rốt cục lên vận sóng, cực mỏng, cực kỳ nhạt, lại cất giấu một tia không giấu được. Hàn ý nàng túi đầu mắt nhìn trong tay áo ngọc như ý vẫn là ôn nhuận như lúc ban đầu, ngọc trạch chìm ánh sáng, có thể giờ phút này giữ tại trong lòng bàn tay, lại phảng phất nắm một đoạn băng. Nàng chậm rãi ngước mắt, cùng Trọng Hư sư bá lên nhau. Hai người trong mắt đều có một đường sâu thẳm giật mình ý lướt qua. Chuôi kia ngọc như ý, tên gọi ứng sắc. Ngại tổ sư lưu lại di vật, thiên sư thân đúc, không phải binh khí, không phải trấn vật, thật là thiên mệnh dựa vào, pháp sát thuộc vào. Phàm ứng sắc chỉ, tựa như thiên sư đích thần tới, vạn pháp nghe số, yêu tả tránh đi. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, một đường đi tới, mới có thể đi đến thong dong như vậy. Có thể vừa rồi đạo hắc quan kia, không động một sợi linh tức, cũng chưa từng kích thích nửa điểm pháp vực vận sóng, trực tiếp xuyên thẳng qua ứng sắc khí cơ. Ngày hôm đó bắt trước chỉ bao phủ phía dưới, lặng yên không một tiếng động, dứt khoát lấy đi cái kia yêu một mạng. Đã vô thiên uy chấn đãng, cũng không ấn pháp phản vệ, tính đến nỗi ngay cả một tia gợn sóng cũng không nổi lên. Tựa như chiếc như ý này, từ đầu đến cuối liền chưa từng tồn tại qua. Động phủ tính đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ô Giao đại vương hành đổ vào ghế xương bên cạnh, hai mắt trợn lên, đồng nhân lại sớm đã tối tận. Đúng lúc này, cái kia sợi hắc quang lặng yên từ động phủ chỗ sâu trồi lên. So với vừa nãy càng thêm ngưng thực, vòng quanh một viên đỏ thấm huyết châu, trong đó mơ hồ có rít gào, vừa mới hiện hình, liền chuyển tác gào thét, thê lương như xé vải. Hắc quang quyển châu vừa thu lại tức đi, lưu lại. Trọng Hư sư ba cái kia một mực treo trên bầu trời tay, đột nhiên nắm chặt, tiếng như kim thạch, không còn gặp nửa phần lười ý. Linh Vi sư thúc thần sắc sớm đã cởi tận nhan sắc, được không giống vừa rồi chưa thu hồi cái kia đạo như ý ánh sáng. Nàng chưa nói một câu, chỉ đem trong ngực ngọc như ý chậm rãi đưa ra, một trường khác nhẹ dựng trên đó, cùng Trọng Hư sư ba đứng sóng bay. Hai người ánh mắt vừa giao nhau, đều là lóe lên, liền không chần chờ nữa. Ứng sát trên như ý thanh huy chợt thịnh, ánh sáng như tản nước, từng tấc tràn ra, đem trọn tòa động phủ chiếu lên sáng như tuyết như ban ngày. Một cỗ uy áp tùy theo mà lên, không nhanh không chậm, lại tràn trề không gì chống đỡ nổi. Thiên sư pháp chỉ, sắc lệnh như núi, tự nhiên chúng ý dâng lên, chậm rãi ép hướng cái kia muốn độn hắc quang, không có tiếng vang nào, lại giống như vạn quân giáng trận. Lần này là thật động thủ đoạn. Thiên sư phủ chi uy há lại cho một sợi không rõ lai lịch lưu quang, nơi này ở giữa hời hợt lướt qua. Có thể hắc quang kia đối mặt dốc hết toàn lực pháp chỉ thanh huy, lại nửa phần không tránh, nửa phần không sợ hãi. Chỉ một chút trệ, liền lại quan thai, nhẹ nhàng xuyên qua. Cái kia như núi cao biển rộng pháp uy, dường như bất quá sương mù sáng sớm ai, thủy ngân kia tả địa giống như thanh huy, cũng giống chiếu vào trong hư không bằng nước. Không va chạm, không tán loạn, ngay cả một tia gợn sóng cũng chưa từng nổi lên. Hắc quang mang theo viên kia huyết châu, nhẹ nhàng nhất chuyển, liền muốn chui vào bầu trời. Nó từ đầu đến cuối, cũng không lộ ra sắc ý, chỉ giống là khăng khăng lấy đi một vật u linh, người bên ngoài bất quá bối cảnh. Phúc! Trọng Hư sư bá đầu vai hơi rung, một ngụm lịch huyết sinh sinh nuốt xuống, sắc mặt cũng đã đỏ lên như son. Linh Vi sư thúc cũng không gặp thanh sắc, duy khỏe miệng một màn kia màu đỏ tươi, lặng yên thấm ra, nắm như ý đốt ngón tay trắng bệnh, khớp xương khẽ run. Trôi kia ứng sắc trên như ý thanh huy, cũng như trong gió tàn đằng, từng tấc cảm đạm đi. Ngay tại cái kia khắp động tĩnh mịch, đám người tâm thần như nước ngay miệng. Đưa ta! Từng tiếng quát nổi lên, âm thanh bên trong mang theo một sợi rất nhỏ long âm, xuyên kim liệt thạch, thoáng như mưa đêm chợt kinh sơn tước. Lại là ngao ngọc. Nàng trong mắt huyết quang cùng thủy ý giao hòa, khẽ cắn răng, khóe môi sớm chảy ra tơ hồng, lại hoàn toàn không có chỗ chú ý tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình hóa thành một đạo thê diễm bạch hồng, phá không mà ra, đuổi sát hắc quang kia bỏ chạy chỗ. Cái kia tiếng long ngâm, không giống thần thông, càng giống gào thét. Nàng bên cạnh cư phòng, từ đầu đến cuối chưa từng rời mắt. Gặp nàng bay lượn mà đi, hắn cũng không chần chờ, chưa suy nghĩ, mũi chân một chút, bóng tay áo nhẹ lật, cái kia đoạn cảnh khô bị hắn cầm thật chặt. Thân hình lóe lên, áo xanh đã chuyển động theo, như tên rời cung. Trở về, không thể. Trọng hư sư ba cùng linh vi sư thúc gần như đồng thời mở lời, nhưng mà đã trễ. Hết thể nhanh đến mức không có dấu hiệu nào. Nhanh đến bọn hắn kinh hãi chưa tán đi, nhanh đến cái kia âm thanh về chữ chưa lối ra, liền đã bị ngoài động rót vào gió biển phá tan thành từng mảnh. Chỉ còn lại trắng nhợt một xanh, trước và sau vì tương hô đối lập mà thuận theo, như sóng yến lướt sóng, đầu nhập mảnh kia u ám y mắng, không nớt bắt trước sắc cũng khoanh tay giữa hắc quang. Đạo hắc quang kia lơ lửng ở giữa không trung, tham thẳm nhàn nhạt, nhìn không gió không lửa, lại sinh mang theo một cỗ thấm xương ngon độc. Ngao ngọc cái kia đạo bạch hồng mới vút qua mà bảo, liền giống như đụng phải một bức vô hình tường trướng, thế đi phút chốc chỉ trệ. Long ngâm chưa tuyệt, vĩ âm còn treo tại hầu đáy, liền đã sinh sinh nghẹn lại, giữa ngực chấn động, chỉ còn lại một tiếng cực nhẹ kêu rên. Trên người nàng tầng kia sáng rực bảy rồng, nguyên bản chiếu đến sắc trời, sáng đến cơ hồ chói mắt. Có thể vừa bước vào mảnh này hắc quang bao phủ giới vực, tựa như nóng sáp gặp băng, hào quang từng khúc dập tắt, lanh ý thuận thế leo lên xương. Chương 210, yêu ma lui bước, hết thảy đều kết thúc, 1, chương 210, yêu ma lui bước, hết thảy đều kết thúc, 1, từng mảnh nhỏ vụn lân giáp thoát thể mà rơi, trên không trung ung dung đánh lấy xoáy, chưa chạm đất, liền lặng lẽ hóa thành cho bụi. Cái kia đạo tiểu thiên như rồng thân ảnh, cũng dần dần mất tình thế, như điệp cánh dính mưa, bị vô hình tia sợi tầng tầng quấn quanh, càng kiếm càng chặt, càng động càng trầm. Phản phất ngay cả dãy rùa, cũng thành một loại gánh vác. Cũng liền tại lúc này, Khương Phong đến. Trong mắt của hắn không kinh, không sợ, cũng không nhiều dư thần sắc, ngay cả một chớp mắt kia do dự đều giống như chưa từng sinh qua. Suy nghĩ chưa chuyển tròn, thân hình liền đã đi đầu một bước. Bước ra một bước, người liền vào mảnh kia u ảnh bên trong. Hắn đưa tay, đem cái kia đạo chính một chút xíu giảm đi thân hình ôm vào lòng. Động tác cực nhẹ, ôm đến lại cực gấp, giống như là trong ngực người này thoáng buông lỏng, liền thật muốn hóa thành khói xanh, phiêu tán không thấy. Bốn phía âm hàn y mắng mà tới, dán làn da sông vào đến, giống vô số ướt lạnh ngón tay, nhẹ nhàng linh hoạt vén lên vào áo, mơn trớn khe xương. Hắc quang giống như vật sống, không thương tổn gân cốt, lại âm đến quyết tâm, giống như là muốn đem người đầu khớp xương điểm này thần hồn từng tia rút ra, nghiền nát lại nuốt xuống. Khương Phong khỏe môi khẽ động, niệm lên chủ đến, muốn dẫn tiên sư sắc lệnh chi uy. Có thể cái kia từ trước đến nay một gọi liền tới hạo nhiên chính khí, giờ phút này lại như thạch trầm đại hải, bị mảnh này u ám nuốt sạch sẽ, ngay cả cái hồi âm cũng không từng lưu lại. Trong lòng hắn hơi trầm xuống, giữa răng môi niệm động như nước thủy triều, thử lại vẫn như cũ vắng lặng uy mắng. Vạn pháp ứng sắc tại mảnh này bóng đen trước, lại như gió phất cánh cô, không lay một lá. Hắn trong mắt nhìn lại, trong ngực cố kia thân thể chính một chút xíu mát xuống dưới, phản phất ôm một nửa trầm mục. Điểm này ngông nên, cái kia sợi đạo tâm giống như bị kéo tiến vào không đáy chi bên, chìm đến mất tung ảnh. Ngoài đạo phủ, đám người trơ mắt nhìn xem một màn này, thần sắc trên mặt sớm đã thay đổi. Chu sư Minh năm ngón tay nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà nổi lên từ bạch. Trường kiếm mặc dù trong lòng bàn tay, kiếm phong lại ngăn không được rung động, giống như là ngay cả một kiếm kia chỗ đi đều đã mất chính xác. Người bên ngoài cũng không khá gì hơn, tay chân lạnh buốt, sắc mặt xám xịt, từng cái như bị rút hồn khí, ngay cả đứng đều đứng được không quá ổn. Vừa rồi điểm này bởi vì sắc lệnh tại thân sinh ra lực lượng, cho sớm cái này đi mang áp bách xông đến thất linh bắt lạc, ngay cả run lắc một cái đều bên không nổi tới. Linh hơi sư thúc trong tay áo ngọc như ý, nguyên bản ôn nhuận như xuân, giờ phút này lại mất ánh sáng, ảm đến như cùng chết bụi. Nàng nhìn qua đoàn hắc quang kia, trong mắt thần thái từng tấc thu lại, trung vi hóa thành một vòng trầm tĩnh tuyệt vọng. Tĩnh mịch bên trong, đoàn kia u quang đã mất âm thanh vô tức lan tràn đến Khương Phong thắt lưng. Mắt thấy liền muốn giáng lên, lại tại chạm đến viên kia màu đồng mặt dây chuyền nhất sát, đột nhiên chỉ trệ. Viên kia nhỏ rơi, tiểu dáng cực kém cỏi, màu sắc cũng tối, bình thường bất quá, hết lần này tới lần khác vào lúc này, như núi như ngục. Nguyên bản thôn thiên phệ địa uy thế, tại nơi đây, sinh sinh bẻ gãy. Hắc quang cuồn cuộn, chập trùng không chừng, khi thì thu liễm, khi thì nổ tung, giống như kinh, giống như nghi, hình như có kiên kỵ. Nó vây quanh cái kia nho nhỏ đồng rơi xoay quanh vừa đi vừa về, sắp tới lúc xa, giống như là tại nhìn kỹ, cũng giống tại phân biệt, cân nhắc. Như vậy rằng co, bất quá giây lát. Đột nhiên, hắc quang một trận, dường như làm xuống lựa chọn. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó đột nhiên một quyển, đem cái kia cỗ sâu tận xương tùy âm hàn đều rút về. Chiều xuống xa bình, phiến ngấn chưa lưu. Chợt, đoàn kia u quang cũng không muốn lại sở, nhẹ nhàng hất lên, liền đem hai người liền quan viên kia chưa tan hết huyết ý hạt châu, cùng nhau ném về núi động giữa sườn núi bên ngoài. Động tác kia, giống như là tiện tay ném đi cái khoai lang bằng tay. Đoàn hắc quang kia ném đi tức đi, chưa mang tiếng gió, cũng không tàn ảnh, chỉ bỗng nhiên liễm làm một đạo dây nhỏ, phá không mà đi. Phản phất chưa bao giờ xuất hiện, chỉ để lại một phòng u mát, cùng đầy đất không dám thở người. Nhanh, tiếp được. Trọng hư sư ba tiếng quát như sấm, chợt vang ở giữa, đem mọi người giật mình đánh tỉnh. Phía dưới đệ tử lúc này mới lấy lại tinh thần, hốt hoảng xuất thủ, phù quang, kiếm ảnh, tay áo gió đồng loạt nào tới, loạn bên trong lấy ổn. Cuối cùng tại một người kia một rồng, một viên huyết châu rơi xuống đất trước, đem vững vàng nâng. Khương Phong đã hôn mê, trong ngực người lanh ý chưa tán, hắn lại vẫn ôm thật chặt, đốt ngón tay chụp phải chết trắng. Giống như là ngay cả hồn phách đều quấn ở cùng một chỗ, ai cũng đừng nghĩ lột ra tách rời. Hát phong trên sườn núi, tiến tĩnh như cũ. gió biển như cũ chậm đưa, chỉ là cái kia cố như có như không tanh nồng cùng than nhẹ, chẳng biết lúc nào đã lặng yên tan hết. Trong thoáng chốc, phản phất vừa rồi trận kia quỷ dị tình biến, bất quá là một trận tử mộng, khi tỉnh lại, chỉ còn lại đầy tay hào ý lạnh. Trọng Hư cùng Linh hơi sánh vai đứng ở cửa hàng, nhất thời đều lặng yên. Gió qua áo bảo, vô thanh thắng hữu thanh. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều là ép không được chìm sắc. Hồi lâu, mới ngửa đầu nhìn lên trời. Trời cao mây chỉ toàn, sóng biết không gợn sóng, tinh đến dậy người cơ hồ sinh nghi. Cái tia đạo vừa rồi thôn tiên vệ hồn hắc tuyến, giờ phút này không thấy mảy may vết tích, phản phất chỉ là một trận tâm ma, tường tại trong lòng mọi người lặng yên bơi qua, thoáng qua liền tan thành mây khói. Có thể vệ kia không cách nào nói lời kinh dị, lại giống châm rơi xuống nước đáy, chìm ở trong mắt, chìm ở trong lòng, càng là không nói, càng ép không đi xuống. Gió như cũ thổi, trời vẫn như cũ làm, chỉ là cái này trong yên tĩnh, phản phất cất giấu chút gì, nói không rõ, nói còn loạn. Lúc đó, Tây Hải chỗ sâu, cái kia đạo bỏ chạy hắc quang đã từ chân trời đi vòng một vòng, tìm kiếm không đáng chú ý mặt nước, nhẹ nhàng dừng lại, liền lặng lẽ chỉ vào. Sóng nước hơi nhíu, không dậy nổi gợn sóng, phản phất bất quá cá chuồn lực ảnh. Dưới biển là một phương vũ trầm ám ngực, đen san hô như rừng, bệnh giao thoa, huỳnh quang như sương, lưu động không trường. Ở giữa mơ hồ có thể thấy được một tòa bảo tọa, đúc lấy sưng rồng, xoay quanh như xoắn ốc, lặng lặng đứng lặng, vô thanh vô tức. Trên bảo tọa ngồi một tôn yêu ma, ô kim lân giáp che thể, sừng rồng trương dương như dao, gân cốt từng cục, hình như núi non trùng điệp, một đôi mắt dọc cũ trầm đóng mở, phản phất có thể nuốt ánh sáng được hồn. Ánh mắt kia khẽ động, dòng nước liền ngưng, bách quỷ ẩn trốn. Bốn phía ma ảnh đều nằm, túi đầu nín hơi, e sợ cho chạm tôn này sát tinh lông mày. Vừa rồi bỏ chạy cái tia sợi hắc quang, giờ phút này sớm đã lặng yên trở về, cuốn lên yêu khu, hóa thành nồng đậm ma vụ, tại tọa hạ xoay tròn không ngừng, giống như chưa tán lửa giận, giống như chưa hết tâm sự. Yêu ma kia nửa dựa xương rồng bảo tọa, sắc mặt âm trầm như sắt, mí mắt nửa rủ xuống, giống như ngủ không phải ngủ. Vì sau lưng ma khí, cuồn cuộn chưa nghỉ, tỏ rõ lấy giờ phút này trong lòng hắn sóng gió không yên tĩnh. Đột nhiên, một đạo hư ảnh từ hải vụ chỗ sâu phủ đến, là cái lao long bộ dáng quái vật, lân giáp tơi đến 7-8 phần, thái dương hoa dâm, lưng eo hơi gù, hết lần này tới lần khác còn làm ra một mặt cười bộ dáng. Chương 211, yêu ma lui bước, hết thảy đều kết thúc. 2. Chương 211, yêu ma lui bước, hết thảy đều kết thúc. 2. Đại thánh hắn thấp giọng mở miệng, trong giọng nói cất giấu mấy phần cháy cát, hạt châu kia lời còn chưa dứt, trên bảo tọa giao ma đuôi lông mày co lại, đáy mắt sát ý chợt lóe lên, lạnh giọng đánh gãy, ngươi không phải nói, lao long kia vương nhớ tới nhi tử tính mệnh, tuyệt không dám đem việc này đâm đến bầu trời. Lao long kia thần sắc cứng đờ, chợt lại chất lên dáng tươi cười, eo cũng cong đến thấp hơn chút, cơ hồ muốn áp vào cắt biển bên trong đi. Tự nhiên là như vậy. Cái kia định hải minh châu nguyên là hắn tam tử hủy hoại, bây giờ giả câm vờ điếc, bất quá là bao che khuyết điểm xuất ruột, sợ để ngọc đế biết, ngay cả nhi tử một khối bồi đi bảo. Nói đi, hắn cười đến càng phát ra ân cần, ngựa khí dễ ngang, trở nên nhẹ nhàng. Đại thánh ngài cũng nhìn thấy, Tây Hải những ngày này, dân tộc thủy chết bao nhiêu, ngay cả cái bọt nước đều không có tràn ra đến. Hắn long cung kia, bây giờ chỉ dám rụt cổ lại khi con rùa, ngay cả cái rắm cũng không dám thả. Giao Ma nghe vậy, bên má hai sợi râu rồng bá dựng lên, như đao kể mặt mà lên, hàn ý nảy sinh. Vậy ngươi ngược lại cùng ta nói một chút, hắn ngữ điệu vẫn lạnh, chữ chữ rõ ràng giống như từ răng nanh ở giữa khai ra tới. Thiên sư phủ đám kia lô mũi châu, sao rảnh rỗi đến bị khủng? Ngàn dặm xa xôi, chạy tới Tây Hải quản nhiều bực này nản sự. Dứt lời thời điểm, thủy áp lặng yên dâng lên, hát triều quần quần không động, mạch nước ngầm cũng đã đi đầu vô tim. Thiên sư phủ, Lão Long nghe vậy liền giật mình, chợt giống như là cây nào già gân đột nhiên đánh cái kết lại đột nhiên bùng ra, gáy mắt sáng lên, cười hắc hắc lên tìm đến. Nghĩ đến là đầu kia lão nê thu bí mật nắm tỉnh. Hắn nói đến chắc chắn, vậy tóc mai lắc một cái, năm đó Trương Thiên sư không đắc đạo lúc, thiếu qua Tây Hải một cọc tình cảm. Bây giờ nợ nhân tình tới cửa, Thiên sư phụ tự nhiên đến bán phần này mặt mũi. Nói, hắn đem cổ co lại đến thấp hơn, râu rồng run rẩy, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần hạ quyết tâm chắc chắn. Đại thánh ngài muốn, đã là nắm tư tình, đã nói trên việc này không được mà bàn. Chỉ cần Thiên sư phụ không đem việc này đem ra công khai, lấy đại thánh ngài thông thiên pháp lực, tại sao phải sợ hắn các loại phải không? Nói đến chỗ này, hắn đã cười đến hai vai rung động. Giống như là sớm đem tính toán làm được không chê vào đâu được. Có thể Giao Ma sau khi nghe xong, chỉ hư lạnh một tiếng, thử đến cái kia phương thủy vực hàn lưu đột một chuyện, đáy biển hàn chập lặng yên bỏ chạy, ngay cả ánh sáng đều ảm bá phần. Long cung cùng Thiên sư phụ, có thể là sẽ không lộ ra. Hắn chậm rãi mở ra hai mắt, mắt dọc như lao, âm diễm lưu động, chữ chữ trầm thấp, có thể nếu như người thiên sư kia trong phủ, cất giấu Phật môn ám từ đâu. Thanh âm hắn không nhanh không chậm, nhưng từng chữ chìm như bàn thạch, nệ đến Lao Long kia giật mình trong lòng. Đám kia đầu trọc, từ trước đến nay quen sẽ giấu đầu lộ đuôi, tay cũng kéo dài dài. Không thể nói trước, ngay cả người thiên sư này phủ lấy nổi, đều nhanh cho bọn hắn móc xuyên qua. Hắn ngừng nói, giống như cười mà không phải cười. Có thể nụ cười kia chưa đến khóe môi, đã gọi người lương phát lạnh. Ngươi thì như thế nào đảm bảo, việc này sẽ không bị bọn hắn đâm thượng thiên nghe? Lão Long trên mặt cười cứng một lát, giống như là hong khô tại bên má ra chết, khóe miệng giật một cái, sửng sốt không có nhận ở nói gốc dạng. Đại thánh, lời ấy bắt đầu nói từ đâu? Trên miệng hắn còn chống đỡ chấn định, vị âm lại khẽ run lên, ngay cả mình cũng không phát giác. Giao Ma lại chưa lập tức đáp lời, chỉ lặng lặng nhìn qua nước biển. Ánh mắt nặng nề, giống như là có thể xem thấu cái này vạn trượng sóng cả, thẳng đến nhân quả nền tảng. Thật lâu, hắn vừa rồi mở miệng, tiếng nói chậm mà lạnh, từng chữ nói ra, như chùy sắt đánh trống. Ta vào ngày đó sư phụ tiểu bối trên thân, người được một cô khí tức. Hắn nói đến chỗ này, trong mắt sát ý không động, lại cứ tự mang một cỗ làm cho lòng người đấy phát lạnh tức hàn. Rất quen thuộc. Hắn cười nhạt một tiếng, ngữ khí nhu hòa, bên trong lại lộ ra điểm vị dị của quái, có thể hết lần này tới lần khác. Không nên xuất hiện tại hắn chỗ ấy. Nói đi, có chút hạ thấp đầu, đem dằn xuống đáy lòng lời nói, chậm rãi ôm đi lên, là Hoa Quả Sơn, con khỉ kia khí tức. Một câu rơi xuống đất, giống như lôi đình lăn qua vực sâu, chìm đến khó chịu, nổ lão long mí mắt chực nhảy. Mà lại giao ma vương thanh âm ép tới cực thấp, thấp đủ cho giống như là nói một mình, mặt nước lại giống như theo hắn ngự khí từng tấc yên tĩnh lại, không phải còn sót lại cũ khí, là mấy năm gần đây mới lưu lại ân ký. Lão long kia sau khi nghe xong, sắc mặt bá trắng nhợt, lưng cứng đờ, thấy lạnh cả người từ đuôi xương cụt thẳng gọt sau đầu, ngay cả thái dương lân phiến đều tuôn rơi run lên. Sao, làm sao có thể? Miệng hắn ra run rẩy, âm sắc lơ mơ, giống như là mới từ trong nước đá vớt đi ra, con khỉ ngang ngược kia không phải sớm đã không sai. Giao ma vương lạnh lùng nói tiếp, đáy mắt thần quang chớp lên, như là đêm tối chỗ sâu nhảy nhót hàn tinh, bị tây thiên vị kia tự tay chân xuống, khiến cho tâm phúc, một tấc cũng không rời mà nhìn chằm chằm vào. Hắn ngữ khí đột nhiên trầm xuống, đúng bên trong bọc gió, thình lình hướng lao long tim bên trong chui vào, tiểu đạo sĩ kia trên người khí, không phải ngẫu nhiên. Có thể dính vào con khỉ kia mới khí tức, hơn phân nửa. Là cùng cái kia tây thiên trông coi, có chút thân duyên liên quan. Nói đến chỗ này, hắn ánh mắt nhắm lại, khóe môi giọng nghĩa mai chưa lộ ra, ngựa khí lại càng phát ra lạnh, nhân vật như vậy, không tại Linh Sơn nghe kinh tụ thờ, hết lần này tới lần khác chạy tới thiên sư phụ học đạo, ngay cả cái nghiêm trang nói số đều lăn lộn không lên. Ngươi nói, đây không phải Phật môn ám tử, lại là cái gì? Nói đi, giao ma vương manh quay đầu sang, mắt dọc như dao, gắt gao tiếp cận lão long, như muốn đem hắn trong lòng điểm này quỷ tính toán sống sờ sờ mổ đi ra. Hắn lần này bước lên kỳ hiểm xuất thủ, nguyên là nghe lão long này một bộ mê hoặc, đoán chắc Tây Hải lão long vương là bảo đảm thất tử, sẽ đem cái này thua thiệt tan hết, buồn bực thanh âm nhịn đau. Kể từ đó, chính mình luyện thành Định Hải chi châu, nuốt vào mấy phần Tây Hải thủy mạch quyền hành, mà lão long kia cũng có thể thừa cơ đem nước bẩn dội tại long vương trên đầu, nhờ vào đó mưu đồ lòng cung bảo tọa. Tính toán mặc dù đánh cho bang, chỉ là cái này tung tung kiệt kiện, đều là lên không được bản tiệc việc ngầm hoạt động, tối kỵ thấy hết. Một khi bị đặt tới trên mặt nổi, chính là thần thông của hắn lại lớn, cũng lấy không đến nửa phần chỗ tốt. Dù sao, con khỉ kia ra sao hạ trạng, còn rõ mồn một trước mắt đâu. Cho nên, tại phát giác có thể sẽ có bại lộ phong hiểm sau, hắn ngay cả tiểu đạo sĩ kia một cây lông tơ cũng không từng động. Ngay cả viên kia nửa luyện sắp thành phòng tay hạt châu, cũng là phẩy tay áo một cái coi như thôi. Lão long kia nghe được nơi đây, trên mặt nếp nhăn giống như là bị phong sương phong bên cạnh, nửa điểm đều kéo không ra. Trong mắt điểm này chưa tán tham ánh sáng, còn mang theo mấy phần thèm nhỏ dãi, thoáng qua liền thêm vào một mặt chịu nặng không cam lòng. Nhưng trước mắt này vị đều đã dừng tay, hắn còn có thể như thế nào? Cổ họng khẽ động, miễn cưỡng gạt ra hai tiếng ngượng cười, vội vàng không người chắp tay nói, nếu như thế, chuyện hôm nay liền lưu lại chờ ngày khác bàn lại. Tiểu lao cái này cáo lui, không nhiễu đại thánh thanh tu. Chương 212, dẹp đường về núi, 1, chương 212, dẹp đường về núi, 1, lời còn chưa dứt, thân thể đã lặng lẽ nhất chuyển, tay áo gió bù bù, định chuẩn mất. Ai ngờ giao ma vương ngay cả mí mắt đều chẳng muốn bén một chút, chỉ lạnh lùng phun ra hai chữ, chậm đã. Thanh âm không cao, lại giống như sơn hải áp đỉnh. Lão long kia thân thể cứng đờ, chỉ cảm thấy bốn phía nước biển đều kết băng sát, một cú cự lực vô hình không nhanh không chậm, sau này tâm đệ tới, gọi hắn một tấc cũng truyền không được. Hắn đành phải chậm rãi quay đầu, trên mặt còn mang theo cười, nụ cười kia lại mỏng như cánh ve, lộ ra ba phần trột dạ mồ hôi lạnh. Đại thánh, còn có gì phân phó? Phân phó không dám nhận. Giao ma vương rốt cục dương mắt nhìn hắn, đôi kia mắt dọc cung tùn như băng giếng lạnh đèn, chiếu không thấy nửa điểm tình cảm, chỉ có băng lanh thẻ đánh bạc cùng tính toán. Chỉ là món nợ này, chúng ta phải tính toán. Hắn co lại một chỉ, nhẹ nhàng tại bảo tọa trên lan can gõ gõ. Soạn. Tiếng như mưa phùn gõ ấm, lại tại cái này sâu thẳm trong thủy phủ, nổi lên tầng tầng lạnh vang, giống như chuông như trống chầu, đánh vào trong lòng người bên trên. Ta chuyến này, gãy người gãy thế, dốc sức mà vì, cuối cùng tận gốc lông gà cũng không hao lấy, đều nhờ vào ngươi vài câu kia chỉ tốt ở bề ngoài tiếng rõ, gọi ta không đạt một trận. Nói không nặng, ngữ không nội, lại như trầm xa rơi giếng, càng nghe càng lẽ. Lao long kia giật mình trong lòng, bận điệu thấp giọng biện luận, đại thánh, việc này, đúng là ngoài ý muốn ngoài ý muốn. Giao ma vương có chút nhíu mày, khỏe môi giơ lên một vòng giống như mỉa mai không phải phúng cười, lạnh đến gọi người lưng căng lên, trong miệng ngươi ngoài ý muốn đại giới lại gọi ta đến móc. Bực này sinh ý, lão long ngươi ngược lại là làm được tiêu sái. Nói đến chỗ này, tiếng nói một trận, ánh mắt chợt chìm như vực sâu. Nhất là cái kia ô dao, xưa nay cơ cảnh là ta coi trọng nhất một con cháu. Bây giờ, cũng bởi vì ngươi cái này cái cọc ngoài ý muốn đã chết không minh bạch. Hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước, thần sắc bất động, khí thế lại như sóng gió áp đỉnh, gọi người không thở nổi. Những tổn thất này, ngươi, đến bồi. Thân hồn phảng phất từ cực sâu cực lạnh đáy biển, từng tấc phủ đem lên đến. Thoạt đầu là thanh âm, đứt quãng chiều đập đá ngầm san hô âm thanh, mang theo vài phần tanh mặn lẩm bẩm, giống ai ở bên thai nước nở. Lại là ánh sáng, cách mí mắt cũng thấu đến tiền đến, ấm ấm sáng chỗ sáng, phảng phất có người nhẹ tay nâng lấy ngọn đèn, tại u ám bên trong đến gần. Khương Phong lông mi khẽ run lên, sau một lúc lâu, mới chậm rãi mở mắt ra. Trước mắt là một phương phòng trúc nóc nhà, pha tạp hơi vàng, trên xà nhà treo ngược lấy một tấm trừ tà phù, sừng giấy sớm cuốn bên cạnh, giống như cũng trải qua mấy trận mưa gió, giấy rủi lấy chưa chịu chốc ra. Trong không khí ngoại trừ gió biển bị mặn, còn hòa hợp một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc, lanh lanh thanh thanh, giống như là sương đêm thấm qua hoa trà. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân chột dạ, khe xương bên trong phảng phất bị cái gì hắc khí dành thời gian, chỉ còn lại một bộ cái thùng rỗng, nhẹ như muốn bị gió thổi tán, chìm đến nhưng lại giống sợi bông thấm nước, động một chút đều cảm giác cố hết sức. Đang lúc cái này nửa hư nửa thực ở giữa, bên hai đột nhiên vang lên một thanh âm. "Sư đệ, ngươi đã tỉnh." Trong thanh âm mang theo vài phần kinh hỉ, cũng bọc chút cẩn thận. Khương Phong chậm rãi nghiêng đầu đi, chỉ gặp vị kia Chu sư minh chính canh giữ ở trước giường. Nguyên bản ngủ gật bộ dáng, thấy một lần hắn mở mắt, trước giật mình, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, cả khuôn mặt đều mang ra mấy phần vui mừng đến. Không bao lâu, tiểu trúc truyền ra ngoài đến một trận tiếng bước chân, nhẹ mà đều đặn, từ đường đá đầu kia một đường mà đến, thanh thế không lớn, lại tự có một cỗ không nói ra được thông dong. Màn cửa gảy nhẹ, Linh Vi sư thúc đi vào ở giữa. Nàng hay là cái kia một thân tắm đến trắng bệnh một mạc đã bảo, tóc mây sắn đến vững vô cùng, không nhiễm bụi bặm, một đôi mắt cũng như cũ nhạt như thu thủy, không thấy gợn sóng. Chưa từng hàn huyên, chỉ trực tiếp đi tới trước giường, ngón tay nhỏ nhắn như nhạt lan, nhẹ nhàng khoác lên Khương Phong trên cổ tay. Lòng bàn tay hơi lạnh, như ngọc chưa ấm. Sau một lát, nàng thu tay lại, tầm mắt nửa rủ xuống, không nhẹ không nặng, cũng không thấy vui lo, tỉnh thuận tiện. Hồn khí thua lỗ chút, cũng may đạo cơ không hư hại, điều dưỡng vài tuần, có thể tự không ngại. Khương Phong há to miệng, chỉ cảm thấy cuống họng như bị người gắn đem bụi than, lại làm lại chát, mới toát ra mấy sợi khí âm, liền ho đến hết hầu đau nhức. Hắn phí hết chút lực, mới đưa trong miệng điểm này nước bọt nuốt xuống, miễn cưỡng gạt ra một câu, "Tiểu Bạch, Ngao Ngọc, nàng như thế nào?" Lời nói này đến cực nhẹ, lại vặn lấy một cỗ không chịu nhượng bộ của tình. Hắn một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Linh Vi sư thúc, trong mắt mang theo vài phần cháy bỏng, mấy phần chắc chắn, giống như là thiên địa lật đổ, cũng phải trước hỏi rõ một tiết này. Linh Vi dương mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt kia nhàn nhạt, bên trong cất giấu chút nhìn không thấu ý vị, giống như là bất đắc dĩ, lại như buồn cười, lại cũng chỉ là chợt lóe lên. "Ngươi vẫn còn có lòng dạ thanh thản nhớ thương người bên ngoài." Tiếng nói bình ổn, nghe không ra khen chê. "Nàng bị thương so ngươi còn nặng, thần hồn cơ hồ bị ma khí phản phệ đi. Cũng may nội tình đủ cứng, lại là long tộc huyết mạch, đến cùng khiến tới. Thêm nữa tiên sư sắc lệnh để lấy, tỉnh so ngươi còn sớm chút, đã là mấy ngày trước chuyện." Khương Phong nghe đến đó, viên kia tử tỉnh lại liền treo tại cổ họng tâm, cuối cùng trôi giạt từ từ rơi xuống. Hắn thật dài thở một hơi, phản phất ngực đoàn kia ép tới người thở không nổi tích tụ, rốt cục bị bắt tàn đi. Giữa lông mày điểm này tử sắc cũng theo đó phai nhạt, thêm ra mấy phần huyết sắc đến. Linh Vi sư thúc đem hắn trên nét mặt rất nhỏ chập trùng thu hết vào mắt, đuôi lông mày trao lên, nhưng cuối cùng chỉ là thần sắc khẽ động, khóe môi chưa dương, bây giờ, nàng đã tùy ngươi nặng hư sư bá, mang theo hạt châu kia, trở về Tây Hải Long cung phục mệnh. "Trở về thuận tiện, trở về thuận tiện." Khương Phong nhẹ giọng lẩm bẩm, cho tới giờ khắc này, trong lòng tảng đá kia mới xem như chân chính rơi xuống. Cả người hắn đều lối lỏng, dựa vào gối đầu chậm một lát, trong mắt cuối cùng có một chút người sống khí, lúc này mới nhớ tới hỏi chút cái khác, "Cái kia Tây Hải, hiện nay như thế nào?" Linh Vi sư thúc trả lời, "Ngươi mê man mấy ngày nay, chúng ta đã là cái kia châu bên trong vong hồn xếp đặt phát đàn, độ vãng sinh, tốt xấu cũng coi như trả bọn hắn một trận thanh minh. Về phần hạt châu kia, hoang khí tản ra, huyết sắt tận trừ, còn lại đều là đáy biển trong linh mạch nhất thanh tịnh bản nguyên tinh hoa. Cùng cái kia bị hao tổn định hải minh châu ngược lại là đồng khí liên tri, có lẽ có thể có chút bổ ích." Nói đến đây, nàng thanh âm hơi bỗng nhiên, giữa lông mày trồi lên một tia cực nhẹ lăng lệ cùng thanh lãnh, "Cho nên à, ngươi liền sống yên ổn nghỉ ngơi, chớ có lại thao những này lòng dạ thanh thản." Nàng vừa dứt lời, ngoài viện liền lên chút động tĩnh. Ẩn ẩn là các đệ tử truyền lời tiếng vang, trong giọng nói cất giấu mấy phần hỉ khí cùng kinh ý, dọc theo đường đá, xuyên qua trúc ảnh, tại sáng sớm trong sương mù đánh lấy xoáy mà. "Sư bá trở về, cung nên nặng hư sư bá." Bên này dư âm chưa nghỉ, màn cửa liền bá khẽ động, một cái đại thủ đem màn sừng niết lên, nặng hư sư bá sải bước đạp tiến đến. Chương 213, dẹp đường về núi 2, chương 213, dẹp đường về núi 2. Hắn một thân tố bào phần phần, và áo còn mang theo trên biển tanh nồng gió sương, có thể cặp mắt kia lại vẫn là thần quang trong trẻo. Ánh mắt quét qua, liền rơi xuống trên giường Khương Phong trên thân. Gặp hắn đã có thể ngồi dậy, mặc dù trên mặt còn có mấy phần bệnh khí, ánh mắt lại thanh minh, hô hấp cũng chậm một chút, trong cặp mắt kia ngưng chìm túc cuối cùng tháo mấy phần xuống tới. Linh Vi sư thúc tiến lên đón, "Sư minh, sự tình thỏa." Nặng hư sư bá đưa tay, nắn nuốt dưới hàm dài nửa tấc râu ngắn, suy nghĩ một chút, khóe môi lại ức không chỗ ở giơ lên một vòng ý cười. "Thỏa." Hắn từng chưa nói ra, tiếng như hồng trung, viên tiên ngụy châu, vốn là Tây Hải Minh Châu một đạo bản chi, đồng nguyên đồng khí. Bây giờ oan hồn đã tán, chỉ còn lại tinh khiết biệt tinh, vừa bật lấy ra bẩn bổ vết thương cũ. "Ta coi lấy, như lấy pháp đàn ngày đêm môn dưỡng, ngắn thì 10 năm, dài không quá 20 năm, liền có thể phục hồi như cũ như lúc ban đầu." Linh Vi sư thúc sau khi nghe xong, chỉ khẽ gật đầu một cái, nguyên bản nhíu lại đôi lông mày, rốt cục giãn ra. Nặng hư sư bá lại chưa nghỉ miệng, lại rồi nói tiếp, "Tổ sư ra ý tứ, ta cũng đều chuyển cho vị kia Tây Hải Long Vương. Hắn nếu thật biết được lợi hại, tự sẽ tùy ý lên tiên đỉnh, hướng Ngọc Đế báo cáo công tác tìm tội, đem việc này làm sạch sẽ đoạn. Như vậy rất tốt." Linh Vi sư thúc khẽ bước cằm, đặt bút thu trường, "Tiếp này đã bình, ta thiên sư phủ cũng coi như không thẹn với lương tâm. Nếu sự tình đã xong, liền nên tùy ý về núi." Nơi tiếng nói ngừng lại, trong phòng liền tĩnh lặng. Khương Phong ở một bên nghe, trước kia mới buông ra mấy phần mặt mày, lại như bị đầu ngọn gió hơi phật cánh lá, lặng lẽ nhăn trở về. Một lần này trước kia chưa hết, hậu sự chưa rõ ràng, bây giờ đột nhiên nghe về núi hai chữ, trong lòng liền chưa phát giác vắng vẻ, giống như là ném đi chút gì. Trên mặt mặc dù không lên tiếng, cái kia một tia thần sắc khẽ biến, lại chỗ nào giấu giếm được nặng hư sư bá cặp kia cay độc mắt. Vị sư bá này, nhìn mày rậm mắt to, một bộ không câu nệ tiểu tiết bộ dáng, kỳ thực tâm tư so Trâm còn mạnh. Hắn vừa rồi tuy là chắp tay sau lưng, dạo bước đến bên cửa sổ ngắm phong cảnh, khoe mắt liếc qua nhưng dù sao đang đánh giá trên giường người, nửa sáng nửa tối, cất giấu điểm trêu chọc hương vị. Quả nhiên, gặp Khương Phong thần sắc hơi động, hắn ấy mắt liền lướt qua một tia danh mánh cười, lại vẫn cứ không tiêu phá, chỉ lầm lủi lo lắng nói câu, bất quá thôi mấy chữ này kéo đến rất dài, rất giống trà lâu thuyết thư lão tiên sinh, sâu đủ người khẩu vị. Tây Hải Long cung lúc này động tĩnh quá lớn, linh mạch bị hao tổn đến lợi hại, ở Minh Châu phục hồi như cũ trước đó, đã không thích hợp tu hành. Những long tử kia long tôn bọn họ, tu vi cạn lưu tại chỗ ấy cũng bất quá hư hao hết sạch đầm. Hắn câu chuyện nhất chuyển, cố ý dừng một chút, khóe mắt lườm Khương Phong một chút, bên môi ý cười như có như không, ta coi lấy đáng tiếc, liền cùng lao long vương để như vậy đầy miệng. Nói Tây Hải bây giờ linh mạch hoang vắng, nuôi không ra cái gì tốt hạt giống, chẳng đưa đến Hạc Minh Sơn đến. Lời kia vừa thốt ra, khóe môi điểm này ý cười liền lại không giấu được, con rồng kia vương sau khi nghe xong, nghĩ cũng liền ứng. Đang nói, màn sừng bá khẽ động, có người vén rèm mà vào. Lại là Tiểu Bạch, đổi một thân một mạc quần áo, trong tay dẫn theo bọc hành lý, giữa lông mày còn mang theo chút chưa cởi tái nhợt. Lại ngăn không được cái kia phân tử trong lòng lộ ra lo lắng, mắt gió nhất chuyển, liền hướng trên giường trông lại. Khương Phong nguyên bản còn ngồi quy củ, trong thần sắc mang theo điểm mang bệnh không còn chút sức lực nào thanh lãnh. Có thể cái nhìn này đụng vào, thần sắc lập tức liền thay đổi. Phản phất thần xương gặp chiều dương, trong chớp mắt liền rung sạch sẽ. Trong mắt kia ánh sáng, gọi người nhìn đều cảm thấy sáng, hắn cũng không nói chuyện, chỉ là cười, cười đến giống như là nhẫn nhịn hồi lâu, đôi lông mày khỏe mắt đều mang gió. Lưỡng giới thôn, Khương gia trong viện. Liêu Tú Liên mu bàn tay ở phía sau, đứng ở dưới hiên mái hiên nhà ảnh bên trong. Trong viện hai cái tiểu nhân nhi, Khương Khâm, Khương Cẩm, chính vào tóc để chọn miếng kỷ, trên đầu đỉnh lấy trùng thiên nhỏ búi tóc, một trái một phải, đường đường chính chính ghim trung bình tấn, lắc quyền lay động cánh tay. Nói là đánh quyền, ngược lại càng giống hai cái sữa hổ tại tia nắng ban mai bên trong dối người. Có thể cái này lưng mỏi, hết lần này tới lần khác kéo dài vô cùng có chứng pháp. Nắm đấm nhoáng một cái, tiếng gió không bang xấu xí, cũng đã lộ ra một cỗ không nói ra được thông thuật kình. Cái này một đôi hài nhi, từ trong bụng mẹ liền mang theo điểm dị số. Xương cốt mềm bên trong mang dẻo dai, khí miệng đều đều, mới 4 tuổi rưỡi thể cốt, đâm cái cọc xuống đất, lại không hoảng hốt không nghiêng, giống như là hai gốc nhỏ nhã thụ, sơ có dễ khí. Một hít một thở ở giữa, lại mơ hồ có thể nghe ra được chút thổ nạp rung động. Liêu Tú Liên trong miệng vẫn nhàn nhạt nhớ tới, eo rất, rồi khí, lại chìm chút có thể đáy mắt bệnh kia ý cười, lại so trong viện mặt trời còn muốn ấm thượng tam phân, như thế nào cũng không giấu được. Ngoài viện trên bờ ruộng, thời tiết nóng lưu động. Khương Nghĩa mặc kiện tắm đến trắng bệnh cũ áo ngắn, ống quần cuốn tới con gối, một cước đạp ở trên bờ ruộng. Đối với trong ruộng mấy cái mồ hôi đầm địa thanh tráng chỉ trỏ, hắn bây giờ tuy nói nửa người chôn ở đạo tàng trong đống, nhưng người lại nhàn không xuống, tổng yêu hướng trong bùn đất chui. Trong miệng nói là thấu khẩu khí kỳ thật hơn phân nửa là ngửa tay, nhìn cổ kim giúp đám tiểu tử này đổ mồ hôi như mưa, trong lòng mình cũng đi theo nóng lên. Hắn tay háo lắc một cái, nước miếng tung bay, nói về cái kia linh dược căn tính địa khí đi mà đến. Nghe được mấy tiểu tử kia mắt thả lục quang, từng cái vung quốc như bay, đào đất măng gió, ngược lại thật sự là có mấy phần bộ dáng. Thương ra cái này 10 mẫu đất, bây giờ cũng không phải cái gì bạc điện. Từ linh khí rót vào đằng sau, trong đêm nhìn lại, toàn bộ ruộng giống như là choàng tầng ánh sáng mỏng, màu đất ôn nhuận, khí tức mờ mịt. Lấy thêm đến trồng ngũ cốc hoa màu, cũng có vẻ phung phí của trời. Khương Nghĩa dứt khoát làm vùng tay trường quỹ, đem giao cho trong bang các tiểu tử quản lý, chính mình rơi vào thanh tịnh, tốt một lòng đọc sách nội đạo. Tiện thể thôi, cũng cho trong thôn để dành được chút hiểu thuốc biết đất hậu sinh. Dưới mắt linh khí chính một ngày nồng qua một ngày, không thể nói trước lại nuôi cái mấy chục năm, toàn bộ lượng dưới thôn đều có thể hôn thành cái động thiên phúc địa. Đến lúc đó mập người gầy, há không gọi người bóp cổ tay. Trong ruộng đám tiểu tử kia cũng không khéo. Mảnh đất này bây giờ linh khí mờ mịt, hơi chút thở đều mang thảo dược thanh lương sức lực, hút nhiều, chỉ cảm thấy gân cốt nhẹ nhõm, huyết khí cuồn cuộn, tháng qua ngay cả rót ba bát sâm có tuổi canh. Lại có nhãn lực chút, trong lòng càng đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Nếu là được Hương lao mắt xanh, tương lai có thể chuyên trách trông giữ mảnh này dược địa, mỗi ngày ngâm mình ở bực này thiên địa linh cơ bên trong, vậy liền thật sự là thiên đại phúc duyên. Chính suy nghĩ miên man, thôn trên đường truyền đến kéo kẹt xa luân âm thanh, một tiếng một vang, lảo đảo. Khương Nghĩa đứng trước tại trên bờ ruộng, nghe tiếng chừng lên mí mắt, hướng đầu kia liếc qua, khoe miệng vải không thể xem xét vậy một cái. Chương 214, quê quán đặc sản, một chỗ bảo địa. Chương 214, quê quán đặc sản, một chỗ bảo địa là Lý Gia Xe. Sa phu vung roi cố này tinh anh sức lực, hắn cách thật xa đều nhận được. Chờ hắn chậm rãi bước đi thong thả về trong viện, chiếc xe ngựa kia cũng đúng lúc kẹt kẹt một tiếng dừng hẳn ở ngoài cửa. Trên xe nhảy xuống Lý phủ vị lão quản gia kia. Niên kỷ tuy dài, dưới chân lại sinh phong, một đường chạy chậm tới, trên mặt chất đống vừa đúng ý cười, cười không lộ răng, tính không gãy tiết. Lão quản gia hai tay nâng một phong trước sắc phong thư. Sa phu cũng nghiêm túc, đưa tay liền đem trên xe cái kia cao cỡ nửa người hòm gỗ hướng trên mặt đất vừa vững. Khương Nghĩa lười nhác nhiều lời, tiện tay từ trong tay áo lấy ra mấy góc bạc vụn, thả tới, xem như đổi. Lão quản gia cười theo nói vài câu lời xa giao, bên kia Sa phu sớm quay đầu ngựa lại, kéo kẹt một bang, xe ngựa vui vẻ đi. Khương Nghĩa lúc này mới một tay nắm nuốt giấy viết thư, một tay khắc nâng lên cái kia chữ nặng hòm gỗ, biến nặng thành nhẹ nhàng, liền góc áo đều chưa từng phiêu động mảy may, quay người tiến vào viện. Trong viện, Liêu Tú Liên chính cho hai cái tôn nhi lau mồ hôi, gặp hắn bộ dáng như vậy, cười đón mấy bước, thuận tay tiếp nhận lá thư này. Hai vợ chồng sánh vai tựa tại cột trụ hành lang bên dưới, một người bóc xác, một người dừng giấy, mở thư. Tin là Khương Phong tiểu tử kia từ Hạc Minh Sơn gửi tới. giải rác mấy hàng, viết đông một bút tây một bút, đều là chút biển trời xanh biếc, côn ảnh lướt sóng loại hình câu, chỉ nói hết thể mạnh khỏe, gọi trong nhà mà quan tâm. Trong thư lại nâng lên tiểu bạch, nói là trùng hợp trùng vùng. Lại tại cuối cùng, tựa như lơ đãng giống như, hơi hợt thêm một câu, nàng cái kia tên tuổi, nói ra dọa các ngươi nhảy một cái. Khương Nghĩa nhìn đến đây, khoe môi nhếch lên, trong mắt liền trồi lên chút ý cười nhạt đến. Việc này, trong lòng của hắn sớm có chút tính toán, căn bản tính không được ngạc nhiên. Cuối thư lại nói liên miên lại nhải, nói nha đầu kia tiểu bạch, nhớ tới năm đó trong thôn trông nom, cố ý nắm hắn mang hộ chút quê quán đặc sản quyền tác một phen tâm ý đặc sản. Liêu Tú Liên cười tủm tỉm, khoe mắt khẽ cong, ánh mắt đã rơi vào chiếc kia trên thùng gỗ. Khương Nghĩa đem giấy viết thư một chiếc, thuận tay niết lên nắp hòm. Chỉ cái này một bóc, một cỗ rõ ràng không gây mũi, nhuận không dính người chiều ý liền hô tuôn ra đi ra, mang theo biển tanh vị mặn mà, cũng mang theo linh khí bên trong đặc thủ một cỗ tươi nhuận. Chỉ một thoáng, trong viện nóng ý tận tán, giống như là có thanh phong thổi mặt, ngay cả mi tâm đều tùy theo buông lỏng. Trong dương không phải cái gì bình thường đặc sản, rõ ràng là một hộp lưu động ánh trăng. To bằng trứng bồ câu Đông Châu nằm yên trong đó, ánh sáng chìm liễm, ôn nhuận như nước, vài quặng huyết sắc san hô ước chừng cao nửa thước, chạc cây bệnh như sừng rồng, đỏ đến thâm trầm, càng có mấy cái không biết tên tinh thạch cùng vỏ sò, nhan sắc khác nhau, tại dưới ánh mặt trời vừa chiếu, hoặc xanh hoặc tím, hiện ra tinh tế một tầng linh quang. Linh khí đậm đến cơ hồ muốn ngưng tụ thành nước, từ trong dương nhỏ xuống đến giống như không động trước tuôn ra, hương nhạt vị dài. Lại thật giống là đem một góc Tây Hải, liên tiếp nơi đó ánh trăng cùng long tức, cùng nhau cắt xuống tới, cất vào cái này nhìn như bình thường hòm gỗ bên trong. Khương Nghĩa tiện tay nhặt lên một viên Đông Châu, đi đến Liêu Tú Liên trước mặt, hướng nàng bên tóc mai so đo. Nàng xưa nay một mạng, tận gốc ngân châm đều chẳng muốn mang, chớ nói chi là như vậy hoa vật. Trên mặt nhất thời nóng lên, thân thể hơi nhưng, giận hắn một chút, khóe mắt lại cất giấu mấy phần ý cười, nửa điểm thật buồn bực đều không. Đều bao lớn tuổi rồi, trả lại một bộ này, cũng không sợ gọi tôn nhi bọn họ chê cười. Khương Nghĩa a một tiếng cười, cũng không phân biệt, chỉ đem hạt châu kia ném đi, đinh địa trở xuống trong dương. Thân tinh kia, giống như là cảm thấy nàng bộ dáng như vậy, so hạt châu kia còn tốt nhìn chút. Nắp hòm kết hợp lại, đầy dương ở mức thanh khí giống bị gió thu tuyến, trong nháy mắt uy về tỉnh mình. Hắn cũng không nói nhiều, một tay vali, thẳng hướng sau phòng mảnh kia rừng quả chỗ sâu đi. Sát trời sắp muộn, thời tiết nóng biến mất dần. Khương Hy tự diễn võ tràng trở về, trên trán thấm lấy mỏng mồ hôi, bước chân lại nhẹ nhàng rất. Gặp cách cơm tối còn sớm, liền như cũ từ trên giá sách rút bạn phiếm hoàng đạo trải qua, chuẩn bị hướng sau phòng cây mẹ già kia trong nhà cây làm hao mòn thời gian. Cây kia phòng bây giờ là nàng tiểu thiên địa, tu hành ngày càng sâu, trên dưới như dẫm trên đất bằng, vừa bạn đọc sách ngồi xuống, thanh tĩnh cùng người quấy dậy. Phương vòng qua góc phòng, dưới hiên lại có một bóng người bước đi thong thả sắp xuất hiện đến. Ta đưa ngươi đoạn đường. Khương Nghĩa chắp lấy tay, chậm rãi nói. Khương Hy dẫm chân xuống, ánh mắt vẩy một cái, giữa lông mày đổ lộ ra mấy phần cổ quái. Đi cây kia phòng, nàng sớm mấy năm trước liền đã như dẫm trên đất bằng, vậy còn cần cha đưa. Trong lòng mặc dù nói thầm, trên mặt lại chưa từng biểu lộ, chỉ nhẹ nhàng điểm một cái đầu. Nàng quen thuộc đi tới dưới cây, mũi chân một chút cảnh lá đang chen khó gỡ ra ngoài dễ, thân thể tựa như một sợi khói xanh, tay áo ảnh khẽ nhếch, lặng yên không một tiếng động cướp đi lên, ngay cả một chiếc lá đều không có mang lệnh ra. Khương Nghĩa đứng ở dưới cây, cũng không tiến lên, chỉ chắp tay ngửa đầu nhìn qua. Khoe miệng vẻ tiêu ý cười không sâu, lại gọi người nhìn, sao sinh cũng giống như cái chờ lấy xem náo nhiệt lao hồ ly. Mới bất quá một lát, trong nhà trên cây liền truyền đến một tiếng cực nhẹ kinh hô, giống như là bắt gặp cái gì xuất nhân ý biểu đồ vật. Ngay sau đó, lại là một cái đè ép âm thanh kêu rên. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia đạo lá ảnh giống như dáng người lại nhoáng một cái, từ trong nhà lui về thoăn đi ra, dưới chân một hư, mắt thấy là phải cắm xuống. Khương Nghĩa lại là nửa điểm phong thả, chỉ đưa tay dẫn một cái, tay áo lớn vùng lên, trước người bạch ra một đạo hòa hợp khí kình. Kình phong không tật, trong nhu mang dẻo dai, vốn lại vô cùng có chính xác, vừa đúng nâng nàng đem rời thân hình. Nhẹ nhàng xoay tròn, lại lúc rơi xuống đất, mà ngay cả mép váy cũng không mang theo nửa điểm bụi bặm. Khương Hy đứng vững thân thể, nhẹ hít một hơi, mới đưa trong lòng điểm này kinh loạn nhân xuống dưới. Có thể vừa nhấc mắt, liền đụng vào phụ thân vệ kia giống như cười mà không phải cười thân sắc. Gò má nàng hơi nóng, đỏ ửng không giảm, mấp máy môi, thấp giọng hỏi, những cái kia là từ lâu tới. Phòng kia bên trong chẳng biết lúc nào thêm không ít bài trí, hơi nước mờ mịt, linh khí càng là nặng không chỉ một bậc, rõ ràng không giống vật tầm thường. Khương Nghĩa a cười một tiếng, nói ngươi cái kia đại chất nhi, khi còn bé không phải nào muốn thay ngươi luyện linh đan a. Nói, hắn dương mắt nhìn coi cái kia giấu ở lá ảnh ở giữa nhà cây, khóe miệng ý cười càng đậm chút. Đan còn không có lựa ra, đổ trước thay ngươi nuôi chỗ bảo địa đi ra. Nói đi, hắn khoan thai bổ sung một câu, ân, cũng là không tính yêu thương hắn một trận. Chương 215, Tú Liên thần vượng, 1, chương 215, Tú Liên thần vượng, 1, ánh chiều tà le lói, Khương gia nhà chính sớm đèn sáng. Một chiếc cấm vàng chiếu đến vài đĩa thường ngày nhà cơm, nhiệt khí mờ mịt, mùi đồ ăn nặng nề, giống như là trong đêm này cũng nhiều ba phần nhiệt khí. Bát đũa khẽ chạm, âm thanh mảnh như miểu, đầy phòng đều là không nói ra được tính hảo. Khương Khâm cùng Khương Cẩm sánh vai ngồi, tiểu mô tiểu dạng, ăn đến đâu ra đấy, ngay cả đảo cơm đều lộ ra quý củ. Khương Hy hôm nay lộ ra tâm tình cũng tệ, mặt mày mang cười, ngữ điệu cũng so thường ngày mềm hơn mấy phần. Nàng đầu tiên là hướng Khương Cẩm trong chén thêm đũa rau xanh, lại nghiêng đầu nhìn về phía Khương Khâm, lại dương dương hỏi một câu, ngữ khí giống đang trêu chọc nhỏ con, Khâm Nhi, Cẩm Nhi, cùng cô nói một chút, các ngươi trưởng thành muốn làm cái gì? Khương Khâm nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nghiêm một chút, bạn khởi lồng ngực, đừng gác lại đũa, đáp đến âm vang, ta muốn làm tướng quân, giống cha như thế, hộ quốc an dân. Khương Cẩm thì mềm nhũ chút, khuôn mặt nhỏ trắng bóc trong mắt tại dưới đèn truyền, sáng lấp lánh, ta muốn cùng mẫu thân học ý ỉa, cứu rất nhiều người. Hai cái tiểu nhân nhi nói đến đứng đắn, có thể đồng âm trong tia điểm ngây thơ, hay là ép cũng ép không được. Hai minh muội mặc dù cùng phụ mẫu chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, có thể trưởng bối trong nhà nhắc tới đến cần, đôi kia xa cuối chân trời cha mẹ, trong lòng bọn họ sớm thành còn cao hơn trời nhân vật. Khương Hy nghe, lại chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Đũa trúc tại ven bát bên trên đập một cái, rõ ràng vang một tiếng, khóe môi điểm này ý cười tùy theo đẩy ra, lại thêm mấy phần nói không rõ, không nói rõ hương vị, giống như cười mà không phải cười. Làm tướng quân, học y điệp đều rất tốt, giọng nói của nàng chậm rãi, giống tại nói rông dài, lại như đang trêu chọc thú, chính là quá bình thường một chút. Tiếng nói nhất chuyển, khóe mắt chớp chớp, mang theo điểm không đứng đắn chăm chú, muốn cô nói à, thiên hạ này uy phong nhất còn phải là lưu tại Lượng Giới thôn, khi chúng ta cổ kim giúp đại ban chủ. Lời này vừa ra, hai cái tiểu nhân nhi ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt nhanh như chớp trực chuyển, lộ vẻ thiếu điểm hào hứng. Ban chủ, nào có cha chiến mã uy phong, mẫu thân hồng thuốc thú vị. Khương Hy lại không buồn, chỉ mỉm cười, cái kia cong lên khóe môi bên trong, lộ ra mấy phần đã sớm chuẩn bị thông dong. Nàng cái kia một mực dấu ở dưới bàn tay chậm rãi nâng lên, đầu ngón tay khẽ đảo, cũng không thấy như thế nào động tác, lòng bàn tay liền đỡ ra một viên linh quả đến. Trái cây kia toàn thân xích hồng, da mỏng như cánh ve, ẩn ẩn có lưu quang ở bên trong chuyển động, một cỗ trong veo dị hương từng tia từng sợi, thẳng hướng lô mũi người bên trong chui. Nếu ai nói muốn làm bang chủ thôi, nàng ngữ điệu kéo đến thật dài, đầu ngón tay nâng viên linh quả kia, tại hai cái tiểu nhân nhi trước mắt chậm rãi quơ, rất giống cửa ngõ bán đồ chơi làm bằng đường mà lao kỹ năng, trái cây này coi như về người nào. Lời còn chưa dứt, Khương Khâm tay nhỏ kia đã giơ lên cao cao, thanh âm thanh thúy vang dội, cô, ta muốn làm ban chủ. Khương Cẩm trầm nửa nhịp, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cũng tranh thủ thời gian đi theo hô, ta cũng muốn làm ban chủ. Bên bàn cơm lập tức náo nhiệt lên, con gà con giống như la hét tầm ĩ âm thanh liên tiếp, chén kia cũ kỹ lửa đèn giống như bị kinh động, nhẹ nhàng lung lay nhoáng một cái. Một bên Thương Nghĩa đem đây hết thể nhìn vào mắt, chỉ cúi đầu múc một canh, không có lên tiếng. Nhiệt khí mờ mịt thu đến hắn lông mày khẽ nhúc nhích, cuối cùng cũng chỉ là nhẹ nhàng ở trong lòng lắc đầu. Khương Minh tiểu tử kia sớm mấy năm liền làm vung tay trưởng quỹ, đem trong bang tục vụ một mạch giao cho cô muội muội này. Bản thân ôm vài quyển đạo tàng, bày ra phó thanh tĩnh vô vi bộ dáng. Mới đầu Khương Hy nha đầu này còn làm nổi kình, trong trong ngoài ngoài xử lý ngay ngắn rõ ràng, hai đầu lông mày rất có vài phần đắc ý, có thể mấy năm này trên tu vi tới, tâm cũng càng phát ra thanh minh thông thấu, những bang phái kia tục vụ phức tạp sự tình, cuối cùng thành cái cọc mệt nhọc tâm tính tục mệt mỏi. Hôm nay như vậy hướng dẫn từng bước hơn phân nửa cũng là trong lòng mệt mỏi, thật ngồi mệt mỏi thành kia bang chủ cái ghế. Trong lòng hắn chính ôm lấy điểm ấy suy nghĩ, đầu kia nhà bếp vải đông rèm liền nhẹ nhàng vẩy một cái, một cỗ mùi thơm ngào ngạt hương khí trước một bước chui ra. Liêu Tú Liên bưng một bàn xào đến kim hoàng trứng gà chậm rãi mà ra, non nớt hành thái lơ lửng ở trên đó, nóng hôi hổi, thằng đem nàng mặt mày đều phản chiếu loan dung dung. Khương Nghĩa ngẩng đầu nhìn lại, trong tay canh chén có chút dừng lại, ánh mắt tại trên mặt nàng ngừng một lát, chưa phát giác liền giật mình. Cũng không biết từ chỗ nào một năm lên, trên người nàng ngọn gió kia xương sức lực liền phai nhạt rất nhiều, thần sắc càng trong sáng. Cái kia khỏe mắt năm cũ bên trong như có như không bụi đất khí, giống như là bị thời gian một bút rửa sạch chỉ còn một phần dịu dàng. Phảng phất thời gian ở trên người nàng đi cái đường rút lui. Cũng không biết là nàng nhà mình tu vi ngày càng cao thầm, hay là Khương Phong tiểu tử kia mân mê ra chú nhan đan, lại thật có mấy phần linh nghiệm. Nhân lúc còn nóng ăn đi. Liêu Tú Liên đem trứng tráng bày trên bàn, lời nói được thuận miệng, tay vẫn còn không thu hồi đến, ánh mắt cũng còn rơi, thuận tay thay hắn vuốt cổ áo bên trên nhăn nheo. Động tác cực tự nhiên, giống như là rất nhiều năm trước liền lưu lại thói quen, một mực không có đổi. Khương Nghĩa ân một tiếng, lại không đập bữa. Trong mắt quang ảnh hơi trầm xuống, trong giọng nói ngậm lấy điểm lơ đãng điều tra, gần đây quan tưởng đến ra sao? Liêu Tú Liên tại hắn đối diện ngồi xuống, yên tĩnh một lát, mới thấp giọng nói, hay là như thế? Trước mắt giống cách tầng xa, lờ mờ có thể gặp không có khả năng sở, còn kém như vậy một hơi, tổng kém như vậy một chút. Lời nói được nhạt, trong giọng nói lại ngậm lấy chút không phục bảo não. Khương Nghĩa nghe, chỉ là cười, nụ cười kia không hiểu rõ lắm lộ ra, lại mang theo vài phần hiểu rõ, cũng mấy phần trấn an. Không đổi. Hắn chậm rãi nói, đũa một nhóm, đem trong mâm trứng tráng đẩy ra mấy mảnh, trứng hương càng đậm chút. Cơm đến ăn từng miếng, đường cũng phải từng bước một đi. Quan tưởng cái đồ chơi này a, cùng xào rau sắp xỉ, khẩn cấp dễ dàng rán, nóng lòng, càng rán. Nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, lại chậm rãi bổ sung một câu, tối hôm nay ta thay ngươi vận khí điều tức, ngươi nhà, liền nối lòng tâm, an tâm chìm vào đi thuận tiện. Khương Nghĩa những năm này cũng không tính sống của phí. Tại Khương gia, trừ cái kia trời sinh mang nói duyên con trai cả Khương Minh, sớm nhất lấy ra đọc sách cầu đạo bốn chữ này phân lượng, chính là hắn kẻ làm cha này. Trước kia nhàn rỗi gặm thư quyển, quả thực là đem từng tiên khô khan đạo tàng gặm cái nguyên lành. Về sau lại cùng nhi tử nghe kinh tham huyền, thời gian lâu cũng không biết là mưa dầm thấm đất hay là thiên đạo mở mắt, lại thật gọi hắn lấy ra chút môn đạo đến. Chương 216, Tú Liên thần vượng 2, chương 216, Tú Liên thần vượng 2, gần chút thời gian, hắn đã có thể bằng niệm điều tức, thể nội khí cơ lưu chuyển, không còn cực hạn tại côn đồng quyền cơ khởi, thừa, chuyển, hợp. Coi như cuối cùng là dẫm lên cái kia từ thuật nhập nói bậc cửa. Thần hồn quan tưởng bực này mê hoặc sự tình, chung quy người bên ngoài không xen tay vào được, nhưng thật muốn nói điểm giúp được việc hắn vẫn có chút môn đạo. Trong lòng của hắn chỗ quan tri tượng chính là một âm mở dương, quấn quanh như sông hoa, am hiểu nhất điều hòa khí cơ, lắng lại thần hồn. Lấy ra thay thê tử trải bước mạch lạc, phụ thuận nỗi lòng, trợ nàng lấy thanh minh chi ý chìm vào quan tưởng, cũng coi là đi được càng ổn, cũng đi được càng mau hơn. Liêu Tú Liên nghe hắn nói lời nói này, dương mắt nhìn hắn một chút. Cái kia đáy mắt nguyên bản nhàn nhạt vẻ u sầu, giống như là bị một trận gió xuân thổi qua, có chút một dạng liền tản. Đôi lông mày khỏe mắt, nhiều hơn mấy phần ấm ý, thủy khí biển chuyển, chỉ nhẹ nhàng ứng tiếng, "Ân." Vào đêm, bóng đêm chìm giống như nước, một chút xíu đem ban ngày ồn ào náo động rửa sạch. Chỉ còn lại trùng âm thanh tinh tế, gió qua hơi ngâm, tại ngoài cửa sổ vẫn than nhẹ xuống nhẹ. Tính thất một góc, lư hương quán nữa, đàn hương đốt đến bước vô cùng, một đường khói xanh tinh tế đi lên, trực tiếp như tuyến, đến đỉnh lại tản ra, dung nhập một phòng thanh tịnh. Liêu Tú Liên khoanh chân vào chỗ, ngũ tâm triều thiên, hai mắt nhẹ hạ, đã nhập định cảnh. Chỉ là mi tâm cái kia đạo nhàn nhạt chưa xuyên, chưa giãn ra, phản phất tâm hồ bên dưới còn có tia gợn sóng không yên tĩnh. Khương Nghĩa ngay tại phía sau nàng ba thước chi địa bàn ngồi, song trưởng hơi nâng, khí tức kéo dài. Hắn thần sắc nhàn nhạt, hô hấp chìm đều đặn, cả người giống một khối đá rơi vào trong bóng đêm, không nhúc nhích, ngay cả bóng dáng đều an phận rất. Giây lát, trong bàn tay hắn nổi lên một sợi nhàn nhạt ánh sáng, một đen một trắng, hai đạo khí tức cuốn giao mà ra, đầu tiên là tại trước người hắn lượn quanh nửa vòng, sau đó lặng yên không một tiếng động độ nhập trong cơ thể nàng. Vô thanh vô tức, lại như nước mùa xuân nhập ruộng, mặc dù không thấy tiếng vang, kỳ thực ba quang đã động. Đó chính là trong thần hồn của hắn chỗ quan chi tượng, âm dương song hòa. Một đen một trắng, hai đạo ánh sáng khí nhập thể, cũng không mạnh mẽ đâm tới, chỉ giống mưa xuân đi mắng, nhuận bật ở vô hình. Hắc giả nặng nghề, giống như thu thủy nhập giếng, lặng lặng hướng xuống tìm kiếm, chấn nàng cái kia phủ vang dội đáng dễ phụ, bạch giả bồng bền, phản phất hướng xương mù phật nhánh, từ nàng trong kinh lạc chậm rãi du tẩu, từng tấc đem cái kia khắp nơi vướng víu ám kết, nhẹ nhàng trải mở. Liêu Tú Liên nguyên bản hơi có vẻ dồn dập thổ nạp, cũng tại khí tức này lưu chuyển bên trong từ từ trở nên bằng thẳng. Điểm này giấu ở mi tâm chữ xuyên, phản phất bị một sợi suối nước nóng chứng thấu, lặng yên giãn ra. Nàng cả người giống như là một khối vừa rơi vào suối nước nóng ngọc thô, mặt ngoài khói lửa góc cạnh, thế tục luyện khí, chính một chút xíu bị cái kia thủy ý rèn luyện. Chìm xuống là tục niệm, nổi lên là thanh thản. Khương Nghĩa vẫn ngồi ở sau lưng nàng, sắc mặt trầm tĩnh, lòng bàn tay không động, tâm thần lại sớm đã hóa thành một đường ánh sáng nhạt, nắm cái kia sợi song hoa chi khí, ấm muội thôn địa thay nàng quản lý cái kia đạo liên quan đến thần hồn cửa trước khí số. Trăng lên giữa trời, lại chậm rãi lặn về tây. Ngoài cửa sổ trùng âm thanh cũng không biết khi nào nghỉ ngơi, chân trời lặng lẽ phát ra một đường ngân bạch sắc. Làm đệ nhất sợi ánh nắng ban mai xuyên thấu qua song cửa sổ, chiếu sáng không trung đồng bền hạt bụi nhỏ lúc, Liêu Tú Liên lông mi thật dài khẽ run lên. Tiếp lấy, chậm rãi mở mắt ra. Một khắc này, nàng đáy mắt hình như có một tia sáng lướt qua, thoáng qua tức ẩn. Chỉ để lại một mảnh trong suốt tinh ý, rất được giống như là vừa bị mưa thu tẩy qua một vũng nước đầm. Nàng khí tức cán ổn, trên mặt lại mang theo một tia chưa khởi tận vui mừng, thần sắc không màng danh lợi, trong mắt lại có ánh sáng. Khương Nghĩa thu trường, tự hành điều tức một lát, nhìn về phía trong ánh mắt của nàng, đã nhiều hơn mấy phần khó nén chờ mong. Liêu Tú Liên giật mình, phản phất còn chìm ở vừa rồi xem tượng bên trong. Qua một hồi lâu, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, khóe môi không tự giác dương lên. Nàng nhìn xem hắn, tiếng nói nhẹ nhàng, giống sáng sớm phất qua liễu sao gió, "Ta nhìn thấy." "Nhìn thấy cái gì?" "Một mảnh sóng nước." Nàng tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp, giống sợ đã quấy rầy giấc mộng kia cảnh giống như chăm chú nhớ lại, đang ở trước mắt, trong veo một vòng đầy ra. Rất yên tĩnh, rất dễ chịu. Khương Nghĩa sau khi nghe xong, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt vỗ tay mà cười. Tiếng cười kia không lớn, lại mang theo vài phần tiêu tan, mấy phần vui mừng. Giống trong lòng đè ép một cọc sự tình, rốt cục vững vàng rơi xuống. Tốt, hắn gật gật đầu, ngữ khí ôn hòa đến phảng phất trong ngày xuân một sợi gió, rất tốt. Quả nhiên hợp tính tình của nàng. Không màng danh lợi, không tranh, bất động thanh sắc, lại có thể nhuận bật vô thanh. Cái này luồng thứ nhất thần ý, xem ra đúng là một vũng sóng nước. Trong suốt, nhu hòa, tĩnh mịch, cùng nàng người này, không có sai biệt. Càng xảo chính là, tòa nhà này phía sau rừng quả cùng nhà cây, liên đối toàn bộ Khương gia điểm này không quan trọng linh cơ nội tình, đều là hệ tại sau phòng cái kia đạo thủy mạch. Trong nội tâm nàng lên đợt, cái kia thủy mạch liền giống ứng ý nghĩ của nàng, âm thầm sinh chiều. Về sau nàng tại trong nội viện này tu hành, tựa như con cá thuộc về nước, không đội không chậm, cũng tự có thể đi đến lâu dài. Khương Nghĩa nhìn xem thê tử trong mắt vệ kia không giấu được lượng sắc, khỏe môi có chút nhếch lên, tràn ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, giống như là dưới ánh trăng không dễ dàng phát giác thủy quang. Một đêm này lo liệu, chung quy là chưa từng ổn phí. Khương Nghĩa trong lòng ý mừng càng thịnh, chuyện như thế, ngoài miệng nói ra ngại nhạt, đến rơi vào nơi thực. Hắn cũng không nói nhiều, chỉ hướng thê tử cười cười. Nụ cười kia tại khỏe mắt chợt lóe lên, liền quay người dạo bước tiến vào sân nhỏ, ánh mắt tại xung quanh mộ linh cây trên thân ung dung nhất chuyện. Một thì là vì nàng trúc. Thứ hai, vừa rồi phá cảnh, thần hồn sơ định, phải nên dùng đồ tốt đến bổ một chút. Linh cây huyết nhục tinh nguyên, nhất là tầm bổ. Thừa dịp cỗ này sóng nước ý còn mới mẻ, chỉ cần rèn sắc khi còn nóng, đem căn cơn nện vững chắc. Khương Nghĩa đứng ở trong viện, thần sắc nhìn bình tĩnh, điểm này vô hình thần ý, lại sớm đã như là sóng nước, đem trước sân sau rơi quét cái thông thấu. Một vòng này xuống tới, trong lòng liền có đáy. Trong nhà đời thứ ba linh kê, bây giờ cũng chỉ còn lại lẻ tẻ mấy cái, không có thành tựu. Trong đó, còn hòa với cái kia ba cái đã sơ thông linh tính cục cương quý giá. Một đỏ như lửa, một kim như rượu, một xanh như ngọc. Lông vũ kia quang trạch đều cùng người khác khác biệt, là nội liễm cốt tướng cũng có được mượt mà. Chương 217, chọn ưu tú dục linh, Lạc Dương gửi thư chương 217, chọn ưu tú dục linh, Lạc Dương gửi thư thường ngày liền không giống bình thường gà chỉ, cử chỉ có độ, tính tình cũng thông một số người ý, ngẫu nhiên gào to hai câu, lại cũng có thể nghe cái mấy phần. Bình thường thấy hắn, chẳng những không tránh, phản muốn nghiêng cổ trên dưới dò xét vài lần, trong ánh mắt kia lộ ra mấy phần người quen giống như cơ linh. Cái này ba cái, Khương Nghĩa một mực không có bỏ được động. Thời gian lâu trái ngược với chỗ ra mấy phần giao tình. Hắn đứng ở trong viện, tay vắt chéo sau lưng, trong lòng cũng đã rời đi chỗ khác suy nghĩ. Xem ra cũng là thời điểm nên thu xếp lấy ấp đời thứ tư. Việc này, trong lòng của hắn sớm có tính toán. Nuôi đời thứ ba cũng nên coi trọng chút chứng pháp, lại không có thể giống như trước như vậy, lung tung nhặt chút trứng đến ấp trứng, theo nó lớn lên hình dáng ra sao. Chỉ cần trong ưu tuyển ưu, tinh trung lấy tinh. Về sau, liền chỉ chọn cái kia ba cái thông linh tính gà dưới trứng đến ấp trứng. Như vậy, cái này căn cốt nội tình mới có thể giữ được thuần khiết, không đến mức để thật vất vả nuôi ra điểm ấy linh tức, một đời so một đời mở nhà xuống dưới. Nghĩ đến đây, hắn khỏe môi bất động thanh sắc nhẹ nhàng nhất câu, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Cái này nuôi gà cùng nuôi người, đạo lý nhưng thật ra là thông. Nói cho cùng, bất quá truyền thừa hai chữ. Trong lòng món nợ này tính toán rõ ràng trên tay liền nghiêm túc. Ánh mắt của hắn quét qua, tránh đi cái kia ba cái ngay tại thành thơi dạo bước cục cưng quý giá. Tiện tay một chiêu, khí kình tuôn ra, một cái ngay tại vùi đầu kiếm ăn gà béo liền thân bất do kỳ bay vào trong bàn tay hắn. Cái kia gà hụt hai lần, liền bị một cỗ xảo kình nắm đến thành thành thật thật. Đêm nay bữa này tiệc ăn mừng, nên có nó. Thời gian liền như vậy không mặn không nhạt chạy, dưới mái hiên quang ảnh từng tấc nazi, dài quá lại ngắn, trong viện cỏ xanh từng gốc sinh sôi, tái rồi lại vàng. Thay đổi khối lượng, chưa phát giác lại là một năm có thừa. Khương Khâm cùng Khương Cẩm đôi này lòng phượng minh muội cũng đều đầy 6 tuổi. Tại Khương Hy ngày qua ngày, nửa dỗ dành nửa bị hù hướng dẫn từng bước phía dưới, cuối cùng không thể chạy ra cô đại thủ, ngoan ngoãn vào cổ kim rút. Thành lần này đệ tử mới bên trong, nhất chói mắt đôi kia cọc tiêu. Bây giờ lưỡng giới thôn cũng sớm không phải lúc trước cái kia mỏng người hiếm nhỏ chỗ. Địa bàn ra bên ngoài khuyết trương một vòng không chỉ, ốc xá lân thứ, đường phố mới xây, nhân khẩu cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Năm nay xuân bên trong mới nhập bang, vào học đường bé con, ố áp áp đứng thành một hàng. So năm đó Khương Minh còn tại trường dạy vỡ lòng bên trong gật gù đắc ý lúc, nhân số chọn bẹn lật ra cái phiên. Tiếng người huyên áo, tiếng sách len keng, cũng là thật có mấy phần náo nhiệt mới thế bộ dáng. Ngày hôm đó sắc trời bừa bặn, không khô không lạnh, ngay cả gió đều là ngội phất qua mái hiền, chỉ đem nửa mặt màn trúc thổi đến có chút dơ lên. Khương Nghĩa như cũ nằm ở trong viện thanh kia trúc chế trên ghế dựa. Mặt ghế sớm bị tuế nguyệt mài đến bóng loáng không dính nước, người một nằm đi lên, trong xương đều lộ ra cỗ tùng hiện sức lực. Trong tay hắn bưng lấy một quyển động huyền vi chỉ tầm mắt nửa khép, nhìn như đang nhìn cái kia trong chữ căn hồn, kỳ thực tinh thần bốn phía tới lui. Bây giờ không cần lại nhìn chằm chằm hai cái mắt con luyện quyền viết chữ, nhưng cũng chưa từng thanh nhàn xuống tới. Đôi mắt này, tự nhiên cũng không chỉ dùng đến xem trải qua. Thí dụ như trước mắt phương này không lớn sân nhỏ, bây giờ nghiễm nhiên thành một tòa phi thường náo nhiệt giáo trường nhỏ. Nhân vật chính cũng không phải là thanh niên trai tráng quân sĩ, cũng không đao thương kiếm kích, mà là một đám màu lông khác nhau linh kê. Đời thứ tư linh kê từ ấp ra lúc, liền tự phát chia làm ba nhóm. Một nhóm xích vũ như lửa, ngẩng đầu mà bước, khí thế thịnh nhất, một nhóm kim linh chói mắt, thế đứng thẳng, rất giống xuyên qua thần gà bên trong nghi trượng, còn có một nhóm thanh vũ như ngọc, cử chỉ nhất tĩnh, ánh mắt lại nhất là sắc bén. Ba nhóm gà riêng phần mình thành đoàn, phân biệt rõ ràng, lại rất có vài phần trong quân doanh ngũ chương pháp. Dẫn đầu, tự nhiên là cái kia ba cái sớm thông linh tính gà tổ tông. Xích vũ lao tổ vóc người cao nhất, vũ sắc diễm như dáng chiều, giờ phút này chính một trào đính tại cọc gỗ trên đỉnh, ngựa cổ dẫn lên tiếng, nó âm thanh réo rát, cơ hồ muốn đem trên nóc nhà ngói út chấn bên dưới mấy mảnh bụi đến. Sau lưng nó đám kia xích vũ con gà con, liền vòng quanh cọc đi nghiêm ghé qua, tiết tấu rõ ràng, đội hình nghiêm chỉnh, không biết từ chỗ nào học được một chi gà bên trong phương trận. Kim Vũ lao tổ thì ổn ngồi phơi gạo bên bàn, cái cổ bất động, một đôi mắt gà lại quay tròn chuyển không ngừng. Nó tính tình nhất nào, từ trước tới giờ không tự mình hạ trận, chỉ ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Cái nào tiểu bối đi thần, nó vi vũ nhoáng một cái, mỏ nhọn tựa như điện quang thạch hỏa giống như mổ đem đi qua, nhanh đến mức chỉ còn một đạo tàn ảnh. Thanh Vũ lao tổ nhất là trầm tĩnh, tính tình phảng phất giống như trong núi lao tu. Nó dẫn một đám thanh vũ tiểu bối, làm thành một vòng, lẫn nhau mổ kích. Nói là lẫn nhau mổ, kỳ thực bộ pháp tiến thối đều có chữ pháp, càng giống là đang diễn luyện một loại nào đó công thủ trận thuật. Trong lúc nhất thời gà ảnh giao thoa, lông vũ tung bay, cũng là y theo rằng dốc. Chợt nhìn, cái này đầy sân gà cầm gà thế, xoay cái cổ mổ mỏ, thực sự buồn cười cực kỳ. Nhưng nếu nhìn kỹ, những cái kia đời bốn linh kê đều giớn cổ lên, phồng lên mắt, dồn khí ức gà, đem một thân bản sự đều run lên đi ra, không dám có nửa phần lười biếng. Chỉ vì Khương gia bây giờ nuôi gà, cũng lập xuống quy củ mới. Nói đến lịch sự tao nhã chút, là chọn ưu tú dục linh. Nói đến thực sự điểm, chính là vị trí cuối đào thải. Mỗi khi gặp người của Khương gia sinh nhật, có thể là ngày lễ ngày Tết. Ba nhóm bảy gà bên trong, thao luyện đến nhất là tản mạn, không thành khí nhất cái kia một nhóm, liền có một cái muốn từ phương này trong viện, lặng yên không một tiếng động xóa tên. Những này linh kê dù chưa ngộ ra sinh tử bực này huyền môn đại sự, nhưng cũng một mạc biết được, như vậy vắng lặng im ắng biến mất, tuyệt không phải điểm tốt gì. Huống chi, ba vị kia lão tổ tông ánh mắt, nhưng so sánh Khương Nghĩa trong tay cảnh trúc muốn ngoan lệ được nhiều. Là lấy đến thao luyện lúc, từng cái ý chí chiến đấu sục sôi, ánh mắt lóe sáng, phảng phất một cước đạp sai, liền muốn thân hãm nồi đun nước, hồn về ly hận. Khương Nghĩa miễn cưỡng dương mắt, từ trên thư quyển xuôi theo hướng trong viện quét một vòng. Chỉ gặp gà ảnh tung bay, bụi đất nổi lên một phía. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, hiệu quả này cũng là nổi bật. Bọn này vật nhỏ, vì không bị xóa tên vì tại lao tổ tông trước mặt lộ mặt, vì có thể đa phần đến cái kia trộn lẫn cặn thuốc thức an tinh, quả thực là rết đỏ cả mắt. Ngay cả cái kia ngày thường nhất e sợ nước đỏ linh gà, sáng nay đều bản thân nhảy vào trong chậu nước bay nhảy nửa ngày, chỉ vì để lông vũ nhìn xem sáng láng hơn chút, miễn cho bị một chút chọn chúng, làm cái kia hạ chót. Chương 218, chiến sự lại nổi lên, Khương Hung hợp minh, 1, chương 218, chiến sự lại nổi lên, Khương Hung hợp minh, 1, gà chi đạo, cũng có nó tổn vòng chi đạo. Khương Nghĩa chính nhìn nhập thần, khóe mắt liếc qua đột nhiên liếc thấy cái kia Kim Vũ lão tổ, chẳng biết lúc nào đã lặng yên bước đi thong thả đến hắn ghế nằm bên cạnh. Súc sinh lông lá này nghiêng đầu, một đôi to như hạt đậu con mắt xoay tích chuyển, lại bình tĩnh theo dõi hắn trong tay quyển kia đạo kinh, thần sắc bên trong lại ẩn ẩn lộ ra mấy phần hiếu kỳ. Khương Nghĩa nheo mắt, trong lòng khẽ nhúc nhích, cũng không nói chuyện, chỉ đem thư quyển hướng trước mặt nó đưa. Kim Kê kia lại không tránh, ngược lại đứng yên định, duỗi dài cái cổ, dùng cái kia cứng nhọn mỏ tại trang sách một góc nhẹ nhàng mổ một chút, lực đạo cực nhẹ, giống như là tại dò đường, lại như là tại thỉnh giáo. Khương Nghĩa nhíu mày, khoe môi trồi lên mấy phần ý cười, trong lòng điểm này nhàn thú lập tức hiện dạng. Xem ra cái này nuôi gà môn đạo còn có thể lại hướng sâu bên trong đào một chút, về sau không chỉ luyện gân cốt mài tính tình, không thể nói trước, ngay cả khai linh khải trí con đường này cũng có thể cùng nhau cho chúng nó an bài lên. Hắn chậm rãi lật qua một trang, đem cái kia mổ một cái ghi ở trong lòng, lại tiếp tục nằm lại trong ghế, ánh mắt ung dung hướng về trong viện. Dưới ánh mặt trời đỏ vàng xanh ba màu gà vũ tung bay lấp lóe, bụi đất tung bay, sinh cơ rạng rỡ. Mà tại mảnh này sinh cơ dưới đáy lại có một đạo y mắng quy củ như nước mạch mạch nước ngầm, mỗi ngày thúc giục lấy bọn này linh cầm, không dám hơi dừng, không dám lười biếng, ngay cả gà đều muốn tranh cầu khí, người thôi càng không thể sống uổng phí. Chính nghĩ như vậy, cửa sân liền có một đạo thân ảnh nho nhỏ cùng một trận gió giống như cuốn vào. Khương Khâm bắp chân chạy nhanh chóng, bước chân nhẹ nhàng linh hoạt giống như an một cặp vòng lăn, trong tay cao cao giơ lên một phong thư, người chưa tới âm thanh tới trước, a ra tin Lạc Dương tới. Lời còn chưa dứt, cái kia tin đã đùng một tiếng nhét vào Khương Nghĩa trong tay. Tiểu nhân nhi thân hình nhất chuyển, liền coi như viên mãn giao nộp, mũi chân điểm một cái lại xông vào trong phòng. Không bao lâu, nâng mấy quả nhà mình trên cây hái giòn quả ôm vào trong lòng, cũng không quay đầu lại nhanh như chớp hướng luyện võ tràng phương hướng đi. Đầu kia còn có một đám có quan hệ trực tiếp vẽ đến khí thế ngất trời tiểu đồng bọn, chờ lấy hắn đi lộ hai tay mới học quyền cước đâu. Khương Nghĩa nhìn qua đoàn kia nho nhỏ bóng lưng nhảy nhót tương bừng biến mất tại ngoài cửa viện, đáy mắt tầm kia giống như chọc giống như chấm ánh sáng, phản phất bị trận này gió thổi tan một chút, ý cười nhàn nhạt thoáng qua lại liêm đi. Hắn chậm rãi ngồi thẳng người, đem lá thư này cầm tới trước mắt. Lạc Dương hai chữ viết tiêu sái, chỉ là cách thiên sơn và thủy, liền cũng nhìn ra mấy phần khách khí cùng xa lạ đến. Móng tay nhọn nhẹ nhàng bạch một cái, màu son si theo tiếng mà nước, lộ ra bên trong mấy tấm mỏng như cánh ve giấy viết thư. Khương Nghĩa đem giấy viết thư tung ra, ánh mắt lướt qua, trên giấy viết vẫn là trong dự liệu điểm này Lạc Dương trong thành tình người ấm lạnh, lông gà bị bạt. Tin đầu mấy hàng, đầu tiên là khen Khương Duệ, nói hắn tại Lạc Dương quân bị trong doanh có phần bị coi trọng, đã tính có chút thanh danh. Còn nói văn nhà ý đạo càng phát ra sợ trường bề, trước đó vài ngày tiến cung, là một vị tân sủng quý phi nương nương nhìn ẩn tật. Ba tể chén thuốc xuống dưới, người liền vui mừng. Tiện thể lấy cho thái hậu cũng mời mạch, mở phó an thần ích khí đơn thuốc. Lão thái hậu dùng mấy ngày, nói là trong đêm ngủ được an ổn, cũng được vài câu thưởng. Khương Nghĩa thấy sắc mặt như thường, chỉ cái kia đôi lông mày, vậy không thể xem xét Dương một chút. Nha đầu kia, ngược lại là càng phát ra sẽ luồn túi. Giấy viết thư lật qua một trang, đầu bút lông nhất chuyển, trong câu chữ mềm mại việc nhà liền phai nhạt xuống dưới. Nói là gần đây Lạc Dương trong thành tiếng gió gấp, nói cùng Tây Bắc Khương lại lên chút không an phận manh mối, để trong nhà sớm làm chút chuẩn bị, tóm lại cẩn thận là hơn. Cuối cùng, giống như lơ đãng để một câu, lại có thể xuyên thấu qua đầu bút lông, nhìn ra mấy phần nhạy cỡng. Nói như vùng biên cương chính xác lên khói lửa, hắn dự định xin mời điều theo quân. Nếu có thể dọc đường lân cận, có lẽ còn có thể gạt ra chút thời gian về trong thôn thăm viếng. Nghĩ đến tại Khương Lượng trong lòng, cũng nhớ mong trong nhà lâu vậy. Tin đến tận đây, liền xong. Khương Nghĩa lại không động, chỉ đem tấm kia giấy mỏng vê tại giữa ngón tay, tinh tế bước lên, gây đôi, lại gây đôi, động tác chậm giống như là muốn đem trên giấy từng chữ đều đưa vào trong lòng đi. Coi như từ cái kia một tờ điều lệnh đem Khương Lượng nổ đi là Dương, đã là 4-5 năm quan cảnh. Mà cái này vắng vẻ sơn thôn, lúc qua không quay đầu lại, tất nhiên là lâu không đạp trở lại. Trong nhà cặp kia nhi nữ, sợ là ngay cả nhà mình cha mẹ bộ dáng đều nhớ mơ hồ. Chỉ từ người bên ngoài dăm ba câu bên trong, chắc vá ra cái mơ hồ bóng hình đến. Giống như là trên tường cởi sắc tranh tết, biết là người kia, mặt mày lại sớm đã nhìn không rõ ràng. Hắn dương mắt nhìn nhìn lên trời, sắc trời tinh tốt, ánh nắng không gắt, lại không lý do khe khẽ thở dài. Tiếng thở dài đó lúc rơi xuống, trong viện náo nhiệt bầy gà phảng phất cũng yên tĩnh mấy phần, gió phất chút ảnh, nhẹ vang lên như đảo. Đợi cho sắc trời chẳng vạng, trên bàn hay là cái kia mấy đạo món ăn hàng ngày. Khương Nghĩa ở trên ngồi đầu lấy, chậm rãi bóc lấy trong đĩa nước muối đầu, đũa trên không trung nhất chuyển, không mang theo nửa phần khói lửa mở miệng, Lạc Dương gửi thư, nói Tây Bắc bên này, có lẽ nếu không thái bình, để chúng ta sớm đi dự bị lấy. Thoại âm rơi xuống, đầy bàn vắng lặng. Đang mang theo một tia rau xanh cương hy, cổ tay giữa không trung có chút dừng lại, lập tức nhẹ nhàng linh hoạt đem đồ ăn rơi vào trong bát, động tác không thấy nửa phần bối rối. Nàng cúi đầu tinh tế nhai, nuốt xuống, mới nhàn nhạt ân một tiếng, lại không đoạn ở dưới. Phong ngự, nhân thủ, lương thảo, khí giới, những năm gần đây quan tâm đã quen, sớm đã tại nàng trong lòng lần qua trăm ngàn lần, tự có chữ pháp. Ngoài phòng gió nổi lên vòng quanh mấy mảnh lá khô đánh vào trên song cửa sổ, phát ra một chút nhẹ vang lên, chợt liền lại yên tĩnh. Thời gian vẫn là như cũ, nước bình thường từ giữa ngón tay di chuyển, không nhanh, cũng không chậm. Sáng sớm gà gáy, buổi chiều chó sủa, trong viện hài đồng tiếng sách cùng tiếng cười đùa, đem vương này nho nhỏ tiên địa điện tràn đầy. Phảng phất chỉ cần cửa viện vừa đóng, bên ngoài phong ba liền rốt cuộc thấu không vào một tơ một hào. Như vậy, lại là nửa tháng đi qua. Một ngày này, mặt trời ấm đến nhu thuận, phơi xương cốt người đều có chút rã rời. Khương Nghĩa dựa nghiêng ở dưới hiên trúc già trong ghế, hai mắt hơi khép, cái ghế kẹt kẹt rung động, ung dung cơ, như muốn đem người lay động tiến một trận trong mộng cũ đi. Ngoài viện, chợt có xa luôn ép qua đá vụn đường mòn tiếng vang truyền đến, không nhanh không chậm, lại một cái, nặng nề đặt ở lòng người bên trên. Chương 219, chiến sự lại nổi lên, Khương Hung Hợp Minh 2. Chương 219, chiến sự lại nổi lên, Khương Hung Hợp Minh 2. Không bao lâu, một tên phong trần mệt mỏi người mang tin tức bước vào đến, chăm chỉ đưa lên một phong thư. Khương Nghĩa mí mắt hơi cuộn lên, nửa nhắm nửa mở nhìn lướt qua. Ký tên hay là cái kia tên quen thuộc, có thể si ấn chỗ, màu son lạc dương hai chữ, đã đổi lại màu mực Lương Châu phủ. Đầu ngón tay hắn một trận, cặp kia tổng chậm rãi trong mắt, cuối cùng là phát ra một tia gợn sóng. Từ tiểu tử kia đi lạc dương, tin vốn là tới hiếm có, 3 tháng một phong là chuyện thường. Lúc này mới nửa tháng, liền lại đi tin, hay là từ Lương Châu tới, sợ không phải chuyện tầm thường. Hắn tiếp nhận tin, trên mặt vẫn là bộ kia không có chút rung động nào bộ dáng, giữa ngón tay lực đạo lại suýt nữa thu lại không được, đem cái kia phong bì bóp ra một đạo nhỏ xíu nếp gấp. Xi vậy một cái, giấy viết thư triển khai, thật là Khương Lượng bút tích. Chỉ là tự phong bì thường ngày căng cứng không chỉ một phần, nét bút ở giữa tự có cô vội vàng nguyệt khí, tướng đến nhật điểm này lạc dương trong thành ngôi ra nhàn tản ý vị, có rửa đến sạch sẽ. Trên thư không nửa câu nói nhảm, ra 3 câu liền đem sự tình bộc bạch. Nguyên lai một phong trước tin mới đi không có mấy ngày, quân báo liền đập lên lạc dương trên bàn. Thầy Khương chư bộ tại đốt khi bộ dẫn đầu bên dưới lại nháo đằng. Lúc này liên đối phía bắc hung nô cũng quay tiền đến, cấu kết với nhau làm việc xấu. Lương Châu, Thịnh Châu một đường đã là khói lửa ngập trời. Khương Lượng tiểu tử này trong lòng đã sớm cất xin đi giết giặc chi ý, vừa lúc Lương Châu đầu kia cũng nhớ hắn đầu kia lũng tây một côn tại Khương nhân địa giới tốt nhất làm. Công văn một đưa, điều lệnh bay phát, trong đêm liền lên đường. Thuận đường lên đường qua sơn lâm, đem đại hắc cũng cùng nhau mang hộ lên. Chỉ là chiến sự thúc người, mắt cũng biên giới rời cái này lũng tây còn có đoạn đường, thực sự chen không ra nhàn rỗi về nhà thăm viếng. Tin cuối cùng biết ngoái, chỉ nói nhìn phụ mẫu chớ trách, đại hắn nhật khải hoàn, lại dập đầu đầu gối trước. Trong câu chữ, một chút này người thiếu niên hăng hái, cuối cùng là ép không được mấy phần thẹn thùng. Theo tin tới, còn có tràn đầy một xe sự vật. Màn xe xốc lên, mùi thuốc, mùi mực, son phấn hương hòa với một cỗ phong trần khí, quay đầu đập vào mặt. Cho Khương Nghĩa là một vò phong phải chết gấp rượu hổ cốt, một bộ tốt nhất bút lông sói thư phòng. Cho mẫu thân là vài thất lưu hành một thời vân cẩm, một hộp trong cung mới ra chú nhan đan dược. Đùng xe bên trong cùng, dùng vải dày che phủ rắn chắc, là cho cặp kia nhi nữ. Một cây chĩu nặng thiết một đoạn thương, đầu thương chưa mở lưỡi, trên cán thương siêu siêu bẹo bẹo khắc cái khâm chữ. Một tấm tiểu xảo da châu cùng, cánh cung khảm ngọc lam, cực kỳ giống tiểu cô nương ánh mắt sáng ngời. Ngoài ra, đồ chơi làm bằng đường bản vẽ, bánh ngọt bộ đồ mới, nhét cực kỳ chặt chẽ. Đại ca, tiểu muội ngay cả cái kia chưa qua cửa muội phu Lưu Tử An cũng có một phần, tâm tư chi mảnh, giọt nước không lọt. Xe này nhân tình, chính là một cái nhà chữ. Người không tại, liền dùng những vật này lấp lấy, lấp những ngày đêm kia không, cũng lấp chính hắn phần kia về không được thời gian. Khương Nghĩa chắp tay đứng ở mái nhà con bên dưới, lặng lặng nhìn xem Sa Phu đem đồ vật từng kiện chuyển vào phòng, nhìn không ra cái hỉ nộ đến. Thằng đến cuối cùng, hắn mới động. Hắn đi xuống bậc thang, tự mình đem vũ kia rượu hổ cốt bế lên. Miệng vò phong phải chết gấp, vào tay lại chìm, ép tới hắn cặp kia quanh năm không thấy gợn sóng tay, đốt ngón tay có chút căng lên. Hắn không nói chuyện, chỉ dương mắt nhìn cái kia phong bày tại trên bàn tin, lại hơi liếc nhìn tây bắc chân trời. Nơi đó sát trời, tựa hồ so trong viện muốn chìm hơn mấy phần. Lương Châu Tịnh Châu một đường kia, chiến hỏa thiêu đến chính gấp. Khói lửa che trời, tiếng giết lấp mặt đất, ba ngày đêm tối quấy tại cùng một chỗ, ngay cả móng ngựa đều đạp đến nát theo gió mà đến. Cũng may bên này núi liên tiếp núi, lĩnh chồng lên lĩnh, hỏa tinh kia con lại nhảy, cũng không nhảy qua được trọng loan, đao thương tung hùng, dưới mắt cũng lửa gạt không vào vùng núi này và tử lý đến. Lưỡng giới thôn hay là bộ kia già bộ dáng, gió san san cỏ ổn, canh giờ chiếu đi, gà chó cùng nhau nghe, khói bếp liều thông suốt. Đầu thôn mới dựng vài tòa chẳng gác, lúc đầu nhìn xem còn có chút bộ dáng. Các hán tử phần eo treo đao, trong mắt chừng đến cùng chuông đồng giống như thay phiên trông coi. Nhưng bất quá người dư, cô này gấp sức lực liền chịu tản. Phần lớn là dựa tháp canh bảng gỗ cán, phơi nắng đánh lấy chợp mắt mà, mặc cho gió núi gợi lên góc áo. Như vậy an ổn, đối với người khác trong mắt, tất nhiên là phúc khí. Có thể rơi vào Liêu Tú Liên trong lòng, lại giống như là trong lòng bếp than giả, lửa không thấy, nóng lại một mực sấy lấy, ngày đêm không ngừng. Nàng mỗi ngày rời cái bàn nhỏ, ngồi tại nhà mình trước cửa, trong tay bưng lấy bản lật được nổi lồng cũ kinh thư. Cánh môi mấp máy, nhớ tới chữ, ánh mắt lại tung bay đến xa xa bay tới cửa thôn cây hoại giả kia cấp trên. Mỗi khi nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa, bánh xe bang, có thể là ai bước chân gấp chút, trên tay nàng liền từ từ rủ xuống, đầu ngón tay nới lỏng, trang sách cũng sai lệch, lỗ thai lại đi theo dần dần. Các loại động tĩnh kia đi qua, có thể là đổi góc, tiến vào người bên ngoài ra biệt con, nàng lúc này mới lại chậm rãi đem kinh thư lật về nguyên trang, túi lầu xuống. Chỉ là cái kia sách cũ bên trên chữ, sớm đã nhìn không vào trong lòng đi. Bây giờ lưỡng giới thôn, cũng không phải năm đó cái kia đóng cửa lại tới qua cuộc sống cùng sơn thung lũng. Địa giới chiều rộng, đường cũng mở người buôn bán nhỏ nhiều chút, tin tức chân tự nhiên cũng sắp không ít. Chân trước còn tại Lung Sơn huyện bên trong truyền đi xôn xao chỉ báo, chân sau liền có thể đi theo người bán hàng rong đánh, một đường bay tới nơi này trên bờ ruộng. Có khi là nam tới công nhân bốc xếp nhai lấy làm hạt đậu, để ép cuống học nói, vị thủy bên kia quan quân đánh trận thắng trận lớn, chém đầu hơn ngàn, trước trận phong cái họ Khương tiểu gia bí. Liêu Tú Liên nghe, đôi đũa trong tay liền nhẹ 3 phần, bắt cũng có thể nhiều thêm nửa ngụm, ngay cả góc tường mổ chim sẻ, nhìn thấy đều thuận mắt rất nhiều. Nhưng cũng có thời điểm, tiếng gió liền đổi điều cửa, nói hung nô kỵ binh dò xét đường lui, vị tướng quân nào gãy nửa chi nhân mã, hải cốt không còn. Nàng nghe chút, đũa liền nhẹ nhàng đặt tại ven bắt bên trên, lại không động tới. Ánh mắt nhìn chằm chằm tường viện, xem ai cũng giống như cái đến báo tang người mang tin tức. Như vậy nửa thật nửa giả nghe phong thanh, cũng không biết từ chỗ nào cái trong miệng thổi ra, lại cứ liền có bản lĩnh, từng sợi tiến vào nàng trong lỗ tai. Nghe được lâu một trái tim liền dậy cái kia không còn hình bóng tiếng gió nắm, trong vòng nửa ngày lên xuống cái ba năm bể, so trong miếu chống chiều còn bận điệu. Trên xa trường sự tình, Thương Nghĩa không xen tay vào được. Hắn có thể làm đơn giản là đem trong viện cái kia hai cái nhỏ gần cốt, lại vặn chặt một phần. Chương 220, phản công cương, âm hiểm quái độc, 1, chương 220, phản công cương, âm hiểm quái độc, 1, trời mới vừa tờ mở sáng, người liền phải từ trong chăn đứng lên. Quyền cước muốn chìm, bước chân muốn ổn. Đến một lần, là ngóng trông hai đứa bé sớm đi luyện được điểm bộ dáng, đợi Khương Lượng ngày nào trở về, cũng đẹp mắt đến thuận mắt chút, thứ hai thôi. Nếu thật luyện được lên, thể cốt bên trong có khí, cũng tốt bên trên chuyến kia lạc dương đường, đi bồi bồi bọn hắn cha mẹ. Về phần đến chỗ ấy, là nâng đao uống ngựa đỏ sức cái tương lai, hay là cầm lấy quyển kia tế thế y thư, liền do lấy bọn hắn chính mình đi. Hắn cái này làm tổ phụ có thể đem đường trải ra nơi này, cũng coi như lấy hết nhân sự. Cũng may, hai cái này nhỏ cũng không chịu thua kém. Can cốt thanh chính, khí mạch tự thông, tựa như hai gốc ruộng cạn bên trong chợt gặp trời hạn gặp mưa mạn, được khí hậu, liền mão dùng sức đi lên giải. Bây giờ mới 6 tuổi ra mặt, trong đan điền điểm này chân khí đã lưu chuyển thành suối, cách cái kia viên mãn bậc cửa, cũng chỉ cách một tầng giấy cửa sổ, phảng phất đâm một cái là rách. Lại thêm mấy năm này trong nhà để giành được nội tình, dược thiện linh mễ mỗi ngày không thiếu, trong viện linh khí cũng dư giả. Bàn về gân cốt tiến cảnh, so với bọn hắn hai vị kia minh trưởng năm đó, thế nhưng là nhanh hơn không chỉ một bậc. Mà tại như vậy dạy người tâm thần chìm nổi thời kỳ, Lý Gia ngẫu nhiên đưa tới một tờ giấy viết thư, tựa như trong sương mù dày đặc xuyên qua nhất tinh lửa đèn. Lý Gia tin tức, tóm lại muốn so chợ bữa lời đồn đại thực sự chút, trong câu chữ thiếu đi mấy phần thêm mắm thêm muối giang hồ khí. Trên thư nói, Lương Châu chiến cuộc vẫn như cũ giằng co, xa trường tiếng gió chưa nghỉ. Nhưng Khương Lượng ở trong quân, ngược lại là càng chiến càng lên. Hoặc tại sa mạc tìm Khương người hang ổ, hoặc tại trong đám người chọn hạ cái hãn tướng đầu lâu, đều là thực sự điều lệ, đổi được trong quân từng cái đi lên biết. Kết quả là, mỗi khi gặp Lý Gia xe ngựa bước vào cửa thôn, Khương gia trong viện đầu liền giống như là sớm qua cái năm. Thời gian liền như thế bị từng phong tin nắm, lúc gấp lúc tùng. Một hồi nghĩ đến người kiến công lập nghiệp đi, một hồi lại sợ hắn đầu ngọn gió quá thịnh, đụt vào vết đao. Xuân đi thu đến, trong viện cây ngoại già kia, lá cây tái rồi lại vàng, gió thổi qua, chính là một trận sàn sạt vang động, giống như là tại đếm lấy thời gian. Đếm lấy, liền lại là một năm có thừa. Tây bắc gió, đến tiết này làm cho, tính tình cũng đi theo núi lòng mấy phần. Không còn một vị khỏa cắt mang bụi, ngược lại mang theo chút chuyện lũng đầu ý lạnh, kiềm chế lũng lũng, dạy người trong lòng cũng đi theo yên tĩnh chút. Lý Gia đưa tới tin, cũng càng phát ra khả quan. Nói là quan quân ổn định tiến lên, Khương người hung nô bị đuổi cho đầy đất chạy. Cái kia từng che khuất bầu trời lang yên, bây giờ chỉ dám trốn ở xó xỉnh nào trong sân cốc, bụng trộn bước lên bên trên hai sợi, chiến thế từng bước, lúc đây một côn tên tuổi cũng vang đến tỏa sáng, theo từng phong tin chiến thắng, từ biên quan chuyển về Lạc Dương, lại từ Lạc Dương chuyển khắp nơi. Bây giờ cũng không chỉ Trường An Lạc Dương đang nói, chính là hai núi tập cái kia bán tách trà lớn lều dưới đáy, cũng có dâu ria hoa dâm lào hán bố bản, nước miếng văng tung tóe kể lúc tây một côn anh dũng. Nhìn quang cảnh này, hết thảy đều tại hướng tốt đi vào trong. Trong viện cái kia hai cái tiểu gia hỏa, Khương Khâm, Khương Cẩm, cũng nhanh đầy 8 tuổi. Mài nước công phu bên dưới, khung xương rút lên tới chút, đã tinh mãn khí đủ, chỉ kém trên tâm cảnh điểm này hòa hậu. Việc này gấp không được, nhưng cũng không thắng được. Có lưu gia đan dược ôn dưỡng lấy, có phòng cũ sau mảnh kia miễn thảo tính lấy tâm, lại mài bên trên chút thời gian, tâm hỏa tự có thể tắt sạch sẽ. Liên tại ngay miệng này, Khương gia phán thật lâu tin, rốt cục rơi vào cửa ra vào trên bậc đá xanh. Lần này, là Khương Lượng từ Lương Châu trong thành gửi tới. Trang giấy sạch sẽ, chữ viết cũng trầm ổn rất nhiều, lại không trước đây bội vàng, vết mực bên trong đều lộ ra một cỗ trên xa trường mài đi ra tinh khí. Trên thư nói, phát Khương chư bộ đã đều nổ đi, biên cảnh xem như tạm đến thanh linh. Chỉ cái kia đốt khí bộ, chân trước xưng thần dập đầu, chân sau liền trở mặt không nhận người. Lúc này triều đình thật sự quyết tâm, sợ là phải thừa dịp lấy chiến thế chữa lạnh, nhất cổ tác khi đem cái kia nhọn đảo chỉ toàn, tránh khỏi năm sau lại mọc ra mầm đến. Chỉ cần cuộc chiến này có thể thuận, Lương Châu nên có mấy năm quá kính phản cảnh. Cái này tự nhiên là tin tức vô cùng tốt. Nhưng nhất dạy Liêu Tú Liên để ý, lại là cuối thư sách một cọc nhàn sự. Khương Lượng nói, hắn trước đó vài ngày cùng một vị theo quân tiên sư nói cao công ôn chuyện, lại nghe được con trai cả Khương Phong tiếng gió. Nói tiểu tử kia tại Hạc Minh Sơn tu đạo, cũng là không chỉ vùi đầu luyện khí, những năm này ở trên núi, lại có người ngưỡng mộ trong lòng. Lưỡng tình tương duyệt, người trong núi tất cả đều biết, ngay cả thủ đan phòng lao đạo đều hiểu rồi. Tính toán nhân kỷ, Khương Phong cũng gần 16, là đến nên nói chuyện cưới gả thời điểm. Khương Lượng ở trong thư viết ổn thỏa, nói đợi chiến sự hoàn toàn kết, liền tự mình đi Hạc Minh Sơn đi một chuyến, lên tiếng hỏi nữ tử kia nội tình. Nhược ra thế thanh trắng, tính tình cũng bưng, liền đem cửa hôn sự này định ra, cũng coi là Khương gia thêm vui mừng. Phong thư này chính là vì này cố ý viết, nói là trước cho cha mẹ thấu cái khí mà. Liêu Tú Liên nhìn xong, giấy viết thư còn chưa buông xuống, mắt đã cười đến híp lại thành một đường nhỏ, trong miệng lật đi lật lại, liền thừa một cái tốt chữ. Nhớ tới, ánh mắt liền nhìn về phía cửa viện, phảng phất cái kia còn chưa gặp mặt cháu dâu, đã cười nhẹ nhàng đứng ở chỗ ấy. Con cháu dần dần an ổn, từng cái có tiền đồ, có tin tức manh mối, so cái gì đều gọi nàng vui vẻ. Khương Nghĩa bưng chén trà, nhìn nàng bộ dáng kia, khóe miệng cũng ngậm lấy cười, thần sắc lại nhạt. Tiểu tử này, người ta nền tảng còn không có thăm dò, liền nghĩ đem việc hôn nhân định ra, hay là cái kia cô thiếu niên khí? Tây Hải Long cung. Trong lòng hắn lướt qua bốn chữ này, bưng trà tay có chút dừng lại. Môn thân này, sợ là không tin bên trong viết tốt như vậy kết. Bất quá, hắn nghiêng đầu nhìn một chút bên cạnh bà nương, còn tại cầm khăn bụng trộm lau khóe mắt cười, trong miệng lẩm bẩm cháu dâu ngày tốt lành. Thấy lại hướng trong viện, cái kia hai nhỏ chính đuổi theo một cái hoa hồ điệp lăn lộn đầy đất, tiếng cười cùng đậu nành gắn một chỗ giống như. Nói lăn đến bên miệng, lại để cho hắn bản thân nuốt trở vào. Người sống một đời, thống khoái thời gian có thể có mấy lần. Cần gì phải giờ phút này, vào đầu tới một chậu nước lạnh. Hắn liền buông xuống chén trà, chỉ cười nói, ban đêm thêm hai cái món ngon, Huyền Đường sớm chúc mừng. Đợi cho đồ ăn lên bàn, Khương Nghĩa tự tay cho hai nhỏ trong chén tất cả kẹp khối bóng loáng thịt kho tàu, giọng nói mang vẻ mấy phần trêu ghẹo, lại lộ ra một cỗ trịnh trọng, cha của các ngươi nhà, sắp trở về nhìn các ngươi. Chương 221, phản công cương, âm hiểm quái độc, 2, chương 221, phản công cương, âm hiểm quái độc, 2, lời còn chưa dứt, hai cái tiểu gia hỏa liền hòa kêu lên vui mừng đứng lên, khóe miệng còn dính lấy nước tương, tiếng cười cùng ngoài viện bẹt đều, vô cùng náo nhiệt tại trong tiểu viện nổ tung. Nam cũng khói mù, phản phất cũng bị cái này thanh thúy tiếng cười thổi tan hơn phân nửa. Sau đó chút thời gian, phản công cương tiếng gió, Nam thì mười họa liền tung bay trở về chút, so gió xuân còn ấm lòng người. Người mang tin tức tiếng vó ngựa, thành trong thôn êm thái nhất khúc mà. Hôm nay nói quan quân rút cái nào chỗ trại, ngày mai lại chuyển lũ tây một côn như thế nào tại trước trận khiến cho một tay xuất thần nhập hóa côn pháp, đem cái Khương người hãng tướng sinh sinh đánh lộn xuống ngựa đến, đầu rơi máu chảy, chết không nhắm mắt. Sự tích này, trải qua quán trà trong tiểu quán thuyết thư tiên sinh miệng một trao chuốt, liền xuống lại. Gọi người nghe được huyết mạch sôi sục, toàn thân ngứa, hận không thể lập tức khiêng cây quốc liền lên trận giết đi. Khương gia cái kia đạo giả bậc cửa, bởi vậy liền ngã nấm mốc, quả thực là bị dẫm ra bạo tường, lui tới hàng xóm láng giềng sắp đưa nó dẫm bằng đi. Tới cửa chúc mừng, từng cái mặt mày hớn hở, nói chuyện nước bọn vang khắp nơi. Phản phất cái kia quân công trường, nhà mình cũng chia nửa khối. Cũng có cái kia đầu góc linh hoạt mang theo nhà mình vừa học được mấy lần quyền cước tiểu tử trai trai, tựa nghiêm mặt đi cầu Khương Nghĩa. Nhìn có thể hay không nắm cái nói, để Khương Lượng đứa bé kia ở trong quân dịu dắt một hai, cũng tốt bác cái xuất thân. Khương Nghĩa nghe, cũng không ngừng phá, chỉ cười đổ chén trà nóng đưa tới, trong miệng cười ha hả, đem câu chuyện nhẹ nhàng linh hoạt đẩy đến đi một bên. Cũng liền tại như vậy náo nhiệt ngay miệng, một cỗ bảo bọc thanh bố màn xe ngựa, từ cửa thôn lộc cộc mà đến, đem đầy đất nhàn thoại ép sạch sẽ. Vết bánh xe ép tới sâu, vòng vòng lên còn dính lấy chưa khô điểm bùn, lộ vẻ một đường phong trần, chưa từng ngừng. Rèm nhấc lên, một cái mũi bụng trước nô ra đến, ngay sau đó rơi xuống đất đúng là Lý Vân Dật. Vị này Lý gia gia chủ, xưa nay là cái trên mặt ba phần ý cười, vạn sự ung dung nhân vật. Có thể hôm nay, sắc mặt hắn chìm giống như là trong ngày mùa đông nước giếng, ngay cả cái kia thân mới tinh áo lụa con, cũng ép không được một thân mệt mỏi rõ xương. Đầy viện ồn ào liền như bị một bàn tay vô hình trưởng nhẹ nhàng một vòng, phút chốc không một tiếng động. Khương Nghĩa ánh mắt chỉ ở trên mặt hắn một dựng, liền buông xuống ở trong tay chén trà. Hắn đứng người lên, đối với đầy viện hàng xóm láng giềng chắp tay, ngựa khí vẫn ôn hòa như cũ, lại mang theo một cỗ không được xía vào ý vị, trong nhà tới khách, chư vị hảo ý, Khương mộ tâm lĩnh. Ngày khác lại tự. Hàng xóm láng giềng bọn họ đều là nhân tình, nghe chút khẩu khí này, lại nhìn Lý Vân Dật gương mặt kia, liền biết là có đại sự, nhao nhao tìm được cớ tản. Vừa rồi còn náo nhiệt đến có thể nấu mở một siêu nước sân nhỏ, trong nháy mắt, chỉ còn lại có gió thổi qua cây mẹ già lá tiếng xào xạc. Khương Nghĩa dẫn Lý Vân Dật nhập phòng. Liêu Tú Liên vừa nâng đến một chiếc trà nóng, chén chưa rơi bàn, Lý Vân Dật đã đưa tay ngăn cản. Hắn ngồi xuống, lại chưa dựa mảy may, eo sống lưng căng đến thẳng, giống như là một cây sắp đứt gãy dây. Trong phòng yên tĩnh một lát, chỉ có hương trà mờ mịt. Lý Vân Dật thiết hầu lăn mấy lần, giống như là có khối que hàn kẹt tại cổ họng, rốt cục thấp giọng nói, "Thân gia, xảy ra chuyện." Liêu Tú Liên trong tay khay trà khẽ run lên, sứ chén cùng khay đinh nhẹ vang lên một tiếng. Khương Nghĩa thần sắc chưa biến, dương mắt nhìn lấy hắn, không có lên tiếng, cũng không có thuốc, chỉ là đáy mắt kia sáng kia, chỉ đến làm cho trong lòng người phát lạnh. Lý Vân Dật tránh ánh mắt của hắn, tiếng nói khàn khàn, "Đứa quãng phản công cương vốn là xuôi gió xuôi nước, có thể nửa tháng trước đại quân chúng mai phục." Hắn dừng một chút, ánh mắt rủ xuống, nhìn về phía bên chân khối kia mài đến tỏa sáng cũ gạch như muốn từ cái kia trong khe gạch đào ra nói đến, là đốt khi bộ người cầm nhà mình đích cái giá đệ làm mồi, cũng không biết từ chỗ nào mời mấy vị hung nô hảo thủ xuất thủ tàn nhẫn chuyên chạy Lượng Nhi đi. Lượng Nhi hắn Liêu Tú Liên thanh âm đã mang theo điểm giọng nghẹn nào, âm cuối phát run. Lý Vân Dật nhắm lại mắt, giống như là câu nói tiếp theo đến từ trong lòng khoét đi ra giống như chữ chữ gian nan, hắn dựa vào một lời vết dũng, còn có cây vậy kìa, ngạnh sinh sinh mở đường máu, đem tin tức mang ra ngoài, phá địch nhân tính toán. Liêu Tú Liên vừa dẫn theo một hơi thoáng nới lỏng chút, còn chưa thở đều đặn, Lý Vân Dật thanh âm vừa trầm xuống dưới, giống như là rơi khối chỉ là chính hắn cũng bị thương không nhẹ. Nghe nói cuối cùng là bị một cái hắc vũ liệp ưng từ trong đống người chết điêu đi ra, bây giờ bất tỉnh nhân sự, chỉ treo một hơi. Âm một tiếng, la khay trà rơi văng động, sứ chén nát, nóng hổi nước trà dội cho một chỗ, nhân ra một mảnh màu đậm vết nước. Nát âm thanh trong phòng nổ tung, chấn người trong lòng căng lên. Khương Nghĩa còn ngồi ở chỗ đó, eo sống lưng trực tiếp, không hề động một chút nào. Chỉ là cặp kia đặt ở trên gối tay, chẳng biết lúc nào đã lặng yên nắm chặt, đốt ngón tay chuẩn bị trắng bệnh, giống như là muốn đem cái kia thân y phục vải thô xinh xinh bóp ra nước đến. Qua một hồi lâu, Khương Nghĩa mới ngẩng đầu. Hắn đôi mắt kia, xưa nay bình tĩnh như giếng cổ, giờ phút này lại giống phủ bụi, nửa điểm ánh sáng cũng chiếu không vào đi. Lượng Nhi hiện tại ở nơi nào? Cuống họng giống như là bị gió cắt mài qua, có chút câm, nhưng từng chữ vẫn còn ổn được. Lý Vân giật đầu rủ xuống đến thấp hơn, phản phất lời nói kia có nặng ngàn cân, ép tới hắn không ngóc đầu lên được. Người hôm qua mới đưa đến Lương Châu phủ. Hắn ngữ điệu thấp đủ cho vài không thể nghe thấy, bị thương cực nặng chỉ là phụ trên thân, còn chúng một loại âm hiểm quái độc chưa từng nghe thấy. Cái kia độc chữ vừa ra khỏi miệng, Liêu Tú Liên sủi lơ thân thể chính là chấn động, giống như là bị rễ vô hình tuyến từ cái kia thất hồn lạc phách hoàn cảnh bên trong hung hăng túm một túm. Có thể Lý Vân giật lại giống không nhìn thấy, chỉ cúi đầu, thanh âm làm câm, phản phất trong cổ họng cất giấu đất cát. Lương Châu trong thành, có thể xin mời làng chung để mời, lần lượt nhìn qua đều là lắc đầu. Hắn thở ra một hơi thật dài, khẩu khí kia bên trong, khẩu khí kia nặng nề rất giống để ép nửa đời vô lực cùng mọi mệt. Bây giờ cũng đành phải trong đêm đưa đi Lạc Dương, đánh cược một keo bên kia ngự ý phương sĩ còn có biện pháp. Liêu Tú Liên nghe, thân thể chậm rãi đứng thẳng lên một chút, nàng một đôi tay gắt gao dắt lấy góc áo, đốt ngón tay trắng bệnh, cái kia tư thái phảng phất muốn đem chính mình từ trong không gian lôi trở lại, trong miệng bắt đầu tế tế toái toái nhắc tới, không có chuyện gì, chắc chắn không có chuyện gì. Lạc Dương có ngự ý, Văn Nhã cũng tại, nàng từ nhỏ đọc ý thư, nàng sẽ có biện pháp. Chương 222 Khương Minh rời núi 1 nàng một ngụm một câu, không đầu không đuôi, giống như là muốn đem cái này đẩy phòng tử khí chen đi ra, lại như là đang liều mạng dỗ dành chính mình tỉnh lại. Lượng Nhi đứa bé kia mệnh cứng rắn, khi còn bé từ đầu tường ngã xuống cũng bất quá cọ phá chút ra, lúc này cũng giống vậy, nhất định có thể vượt đi qua, chỉ là lời nói được càng nhiều, thanh âm liền càng tung bay, âm cuối như gió bên trong đèn giấy, một chút xíu hướng xuống rủ xuống. Ánh mắt của nàng nhìn qua góc phòng, ánh mắt lại không rất phản phất, cả người đều treo giữa không trung, chỉ còn một tầng miễn cưỡng chống lên túi ra. Trong phòng không ai nói tiếp, bởi vì nàng nói mỗi một chữ ngay cả chính nàng đều không tin. Trong phòng tĩnh đến kiếp người, ngay cả dưới mái hiên gió thổi qua song cửa sổ cũng giống như cực nhẹ thở dài một tiếng. Lý Vân giật đứng đấy, ánh mắt rơi vào đôi kia lão phu thê trên thân, một cái ngồi liệt trên mặt đất, nước mắt sớm chảy khô, trên mặt chỉ còn một tầng chết lặng ra, giống hồn bị rút đi, một cái thẳng tắp đứng thẳng, ngay cả mí mắt đều không động một cái, phảng phất tảng đá tạc thành. Bộ ngực hắn đổ đắc hoảng, cỗ này nuột ngạt đổi tới đổi lui, giống thú bị nhốt đi loạn, càng quấn càng chặt, cuối cùng là ép không được, đông nhiên đứng dậy, và áo mang ra một trận gió, chắp tay lúc nói đã mang theo chút không cầm được nôn nóng, thân ra việc này không nên chậm trễ, ta phải lập tức đuổi theo đội xe kia, Lượng Nhi đầu kia dù sao cũng phải có người trông coi, ngươi cần phải cùng ta đồng hành. Lời kia vừa thốt ra, giống kim đâm phá trong phòng tử khí. Liêu Tú Liên ánh mắt chỉ trệ, điểm này nguyên bản tan ra ánh sáng bỗng nhiên tụ trở về, gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân của nàng, có thể Khương Nghĩa phảng phất không nghe thấy, hắn chỉ là chậm rãi cúi người, bước chân chìm mà ổn, giống như là sợ kinh ngạc cái này khắp phòng tĩnh mịch. Cặp kia che kín vết chai tay nhẹ nhàng đỡ lấy Liêu Tú Liên, đưa nàng dịu lên, đặt tại trên ghế ngồi bước vàng. Làm xong đây hết thảy, hắn mới xoay người nhìn về phía Lý Vân Giật, ngữ khí không nặng, lại thấp đủ cho giống sợ kinh ngạc trên xà nhà bụi bặm, độc kia là cái gì bộ dáng? Lý Vân Giật khẽ giật mình, chợt đáp đến vừa nhanh vừa vội, đem cái kia quái độc như thế nào phát tác, như thế nào năng giải, tiền căn hậu quả, từng cọc từng kiện, đổ hạt đậu giống như nghiêng đi ra. Khương Nghiễm nghe, thần sắc bất động, ngay cả lông mày cũng không từng nhíu một cái, chỉ là đốt ngón tay khẽ nhúc nhích, ngẫu nhiên gật đầu, giống ở trong lòng từng bút tính lấy, cũng từng bút nhớ kỹ. Thằng đến Lý Vân Giật nói xong, hắn mới ngẩng đầu, ánh mắt kia nhàn nhạt, phảng phất thu thủy một đầm, không dậy nổi gợn sóng. Hắn lắc đầu, nói câu, thân ra đi đầu một bước thôi. Nói, lại chậm rãi thêm một câu, lão đại còn tại trên núi. Chuyện như thế, dù sao cũng phải báo trước một tiếng, nghe hắn sao cái điều lệ. Đến lúc này, Lý Vân Giật ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Lửa cháy đến nơi trong lúc nấu chốt, hắn lại vẫn bảo trì bình thản. Nhưng lại nhìn gương mặt kia, trầm tĩnh quá mức, lại giống núi. Không phải tĩnh, mà là ổn. Nói đến bên miệng, cuối cùng vẫn là nuốt trở vào. Cái này trung bi là Khương gia sự tình, hắn một ngoại nhân, không thật nhiều miệng. Huống hồ, hắn cái này thân ra, cũng không phải cái bình thường anh nông dân. Thật muốn bung ra cước lực chạy, bản thân con ngựa kia có lẽ thật đúng là đuổi không lên hắn bộ này lao có đầu. Ý niệm tới đây, Lý Vân Giật cũng không lại trì hoãn, hai tay chắp tay, nói gọn gàng mà linh hoạt, như vậy, Vân Giật liền không quấy. Thân ra, cáo tử. Nói đi, áo choàng phất một cái, quay người liền đi. Bước chân gấp, mang theo trong đường một làn gió. Người vừa xuất biệt cửa, liền nghe vài tiếng ngắn ngủi phân phó, tiếp lấy chính là tiếng roi, ngựa hí, xa luân lộc cộc ép thạch chi thanh, cuốn lên một đường khói bụi. Trong phòng lại yên tĩnh trở lại. Liêu Tú Liên vẫn ngồi tại trên ghế, giống như là hồn rơi vào nơi khác, nhất thời còn không có tìm về đến. Nước mắt lặng lẽ không có tiếng lăn xuống, từng viên nện ở trên bàn áo, làm ướt, lại không vang. Chỉ là cặp kia đầu bay, thỉnh thoảng nhẹ nhàng rung động truy cập, như gió bên trong treo vải cũ màn, bị cái gì nhìn không thấy đồ vật phật phất một cái. Khương Nghĩa đi qua, đưa tay tại nàng đầu vai dựng một chút, không có lên tiếng. Bàn tay kia thô ráp trầm thực, đặt một hơi, liền lại lặng lẽ thu về. Hắn quay người tiến vào buồng trong. Không bao lâu, đề nửa cũ bọc hành lý đi ra, đặt lên bàn. Trong bọc hành lý là mấy món tương đến trắng bệnh y phục vải thô, một bao mì tôm bánh, còn có một cái túi thuốc, dùng vải cũ đầu cẩn thận bọc lấy. Hắn không nhanh không chậm thu lại trong phòng ngoài phòng, quét trên đất mảnh sứ bỡ, lau chùi ở mức nước đọng. Phản phất không phải đang vì cái gì đại sự làm chuẩn bị, chỉ là đem một ngày ba bữa bên ngoài bị vặt, lại chu đáo làm một lần. Đợi thu thập sẵn sàng, hắn rời Trương Tiểu Mã chát, đặt tại cửa sân, ngồi xuống. Cái eo thẳng tắp, ánh mắt rơi vào phía sau núi đầu kia bốn lượn trên đường mòn, giống đứng tại nơi đó bình thường, lại không lúc đích. Hắn cứ như vậy ngồi, nhìn xem. Từ mặt trời ngã về tây, một mực nhìn thấy tinh tử khỏa khỏa sáng lên, phủ kín bầu trời đêm. Trên núi đêm, mắt được nhanh, phong nhất chui qua khe núi, liền dẫn chút thảo mùa cấm ướt lạnh, từng tia từng sợi, hướng xương người trong khe thấm. Trong viện không có đốt đèn, chỉ có nhà chính trên bàn một ngọn đèn lên dầu, ánh sáng như đậu, choáng con nhàn nhạt, cũng liền chiếu sáng dưới chân một phương. Bấc đèn kia tất lột nhảy một cái, giống như là cũng có chút nhịn không được cái này nặng nề bóng đêm. Liêu Tú Liên chẳng biết lúc nào trở về nhà. Bên trong đen, không có nửa điểm âm thanh, giống như là khóc mệt, cũng có lẽ là nước mắt đã sớm chảy khô. Khương Nghĩa vẫn ngồi ở đằng kia, không lúc đích. Bóng đêm càng thâm, cái bóng của hắn cũng đi theo phai nhạt xuống dưới, từ từ cùng góc sân cây kia già hoẹ bóng đen rung tại một chỗ, gió phất đi qua, cũng thổi bất động mảy may. Thẳng đến phía sau núi cuối đường mòn, lảo đảo đi xuống thân ảnh đến. Ánh trăng một chút xíu rời qua đầu cảnh, vẽ ra gương mặt kia đến, là Khương Minh. Cha, sao còn không có nghỉ? Hắn đến gần, giọng nói mang vẻ mấy phần bình thường cuộc sống kinh ngạc. Khương Nghĩa lúc này mới như bị người từ đằng xa gọi định thần lại, chậm rãi đứng lên, đem nhi tử kéo đến dưới đèn, mới mở miệng. Thanh âm khàn khàn, giống như là trong gió đặt lâu một khối cây khô đầu, mang theo đất cắt giống như chát chát ý hắn đem Lý Vân Giật lời nói kia, mỗi chữ mỗi câu, đẩy ra nhu thoái, nói cùng hắn nghe. Nói đến cực nhỏ, nhất là độc kia lúc phát tác nhan sắc, mùi, đều không rơi xuống, giống như là tại tô lại một bức tranh, sợ lọt dù là một bút, liền lầm sinh tử. Khương Minh lặng lặng nghe. Điểm này từ trên sơn đạo mang xuống tới thong dong, tại chập chờn ánh đèn bên dưới, một chút xíu chìm xuống dưới. Lông mày chậm rãi nhăn lại, thần sắc cũng sâu xuống dưới, phản phất chén kia đậu lửa giống như ánh đèn, đều theo hô hấp của hắn, tối mấy phần. Chương 223, Khương Minh rời núi, 2, chương 223, Khương Minh rời núi, 2, đợi phụ thân nói xong, hắn mới nhẹ nhàng đưa tay, đặt tại Khương Nghĩa đầu vai, lực đạo kia không nặng, cũng rất ổn. Cha, ngươi giải sầu. Thanh âm ép tới cực thấp, như gió thổi qua lá khô, nghe nhẹ, lại thẳng hướng trong lòng người đi. Các nhân thiên tướng. Hắn dừng một chút, lại nói nhị đệ không có việc gì. Quản nó được gì? Cái gì tà túy ta đều nhất định phải cho hắn tìm ra chút biện pháp đến. Vừa dứt lời, hắn liền muốn quay người, dưới chân đã mang theo gió, xem bộ dáng là muốn trực tiếp lại xông về cái kia đen xỉ trên núi đi. Động lòng người còn chưa động, ngoài viện, cái kia quen thuộc lộc cộc tiếng xe lại vang lên. Từ xa mà đến gần, từng tiếng, giống như là dùng thiết luân ép lấy trái tim con người miệng, chìm, cứng, rắn, lạnh. Vậy đi mà quay lại chợt ấn, giống một đạo từ trên trời hoạch định trên đất phủ, gắt gao ấn vào phương này tiểu viện. Trong viện phụ tử cùng nhau quay đầu. Quả nhiên, chiếc kia bảo bọc thanh bố màn xe ngựa đã dừng ở ngoài cửa, con ngựa cúi đầu, không chỗ ở đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi, phun ra hai đạo bạch khí. Liêu Tú Liên cùng Khương Hy cũng từ trong nhà chạy bộ ra, khỏe mắt nước mắt chưa khô, trên mặt kinh hoàng chưa định, giống như là bị xe này âm thanh một kích, hồn đều muốn tản. Khương Nghĩa trong lòng đống nhiên trầm xuống, giống như là bị người cầm đại truy đánh một chút. Hắn không nói chuyện, chỉ đưa tay, đem ống tay áo sửa sang lại, cất bước đi ra ngoài đón. Màn xe nhếch lên, Lý Vân Giật cơ hồ là từ giữa đầu lăn xuống tới. Lúc trước lúc rời đi, hắn mặc dù lo lắng, người lại là thẳng. Giờ phút này, cả người lại sập xuống dưới, như bị rút gân xương. Một thân ngăn nắp áo lụa, nhăn giống khối dưa muối làm, nếu không phải gắt gao vịn càng xe, sợ là sớm đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn há hốc mồm, cuống họng lại câm giống như bị giấy ráp mài qua, chỉ gạt ra hai chữ, thân ra phía sau liền rốt cuộc nói không được, vành mắt lại trước đỏ lên. Khương Nghĩa đứng tại lửa đèn chiếu không tới trong bóng tối, trên mặt nhìn không ra buồn vui, một đôi mắt lại chìm giống như miệng không thấy đáy giếng cổ. Hắn không có lên tiếng, chỉ lặng lặng nhìn xem. Lý Vân Giật thở hổn hển mấy hơi thở hổn hộc, thật lâu mới đem lời nói từ trong cổ họng một chút xíu gạt ra, câu chữ thỉnh thoảng mang theo hở tiếng vang, ta mới ra lũng tây địa giới, liền đụng vào hộ tống gia phó, đánh ngựa trở về báo tin. Hắn ngẩng đầu, cặp kia xưa nay tinh minh trong mắt giờ phút này tối tăm mở mịt một mảnh, giống như là lên sương mù gương đồng. Hắn nói, đội xe vừa tới Trường An. Lượng Nhi hắn cuống họng một ngạnh, phía sau hai chữ giống như là từ trong hàm răng xinh xinh lóe ra tới. Không có, cái kia không có hai chữ nói đến cực nhẹ, lại giống một đạo hạt lôi nổ ở trong viện mỗi người bên hai. Lý Vân Giật rủ xuống mắt, ngón tay run rẩy kịch liệt lấy, thanh âm thấp đủ cho vài không thể nghe thấy, dưới mắt, thi thể còn dừng ở Trường An. Thuộc hạ không biết nên như thế nào cho phải. Đành phải sai người trở về hỏi một câu, thấy thế nào nhập thổ vi an thoại âm rơi xuống, trong viện yên tĩnh như chết. Gió ngừng thổi, lửa đèn ngưng phảng phất thiên địa đều vì một câu nói kia, nín thở. Lạc một tiếng, Liêu Tú Liên trong cổ họng phát ra một tiếng vang kỳ quái, thân thể mềm nhũn, thẳng tắp liền về sau ngã xuống. Khương Hy tay mắt lênh lẹ, một tay lấy nàng nằm ở, trong miệng hô mẹ thanh âm đã mang theo giọng nghẹn ngào. Khương Nghĩa lại không hề động một chút nào. Hắn đã không có quay đầu nhìn lại ngã xuống bàn đường, cũng không có đi nhìn cái kia chính che mặt khóc giống thân ra. Hắn chỉ là đứng ở đằng kia, thân thể đứng nghiêm, ánh mắt vắng vẻ nhìn qua phương xa mảnh kia so bóng đêm trầm hơn hắc ám. Tĩnh mịch bên trong, cái thứ nhất động là Khương Minh. Hắn không nhiều lời, chỉ quay đầu nhìn Khương Hy một chút, tiếng như ném thạch, chiếu khán cha tốt mẹ, hết thể chờ ta trở lại hắn nói. Dứt lời người đi, bóng lưng giống một đao gió, chớp mắt liền chưa đi đến mảnh kia mực rội giống như trong bóng đêm. Đại nhi tử đạo bóng dáng kia vừa mất, Khương Nghĩa bỗng dưng lung lay một chút, như muốn ngã quỵ. Hắn ổn định thân hình, đem trong ngực bà nương ôm lấy, đưa về bụng trong, đắp kín miệng. Lúc này mới đi ra, đem Lý Vân Giật mời đến trong đường, lại tự mình đi dưới lò bưng ra một chiếc mát tấu trà, đưa tới. Lý Vân Giật ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, trong miệng chỉ lặp đi lặp lại hỏi, hộ khương giáo úy phủ sai người đến hỏi, là ngay tại chỗ an táng, hay là đỡ linh hoàn hương? Có thể Khương Nghĩa chỉ trong mắt nhìn qua chén kia trà, giống như không nghe thấy bình thường, ngay cả cái ân lời không có ứng. Hắn đi thiên phòng, hai cái cháu nhỏ chính uốn tại trong chăn đùa giỡn, thấy một lần hắn đến, khanh khách cười không ngừng, coi là lại là ra ra tới nói lời nói trong đêm. Hắn liền thật ngồi xuống, một tay một cái kéo qua đến, nhẹ giọng nước nở lấy năm đó cho Lượng Nhi nói qua cố sự. Thanh âm thật thấp, từng câu, giống mái hiên giọt nước giống như đánh vào trong đêm, không dậy nổi gợn sóng, lại lộ ra một cỗ không nói ra được mệt mỏi cùng câm. Thẳng đến hai đứa bé kia ngủ say, nho nhỏ lồng ngực nâng lên hạ xuống, hắn mới chậm rãi đưa tay rút ra, tại bên giường ngồi hồi lâu. Hắn là nhất gia chi chủ, trong nội viện này trời sập, cũng nên hắn đến đỉnh. Có thể tối nay hôm nay, sập quá gấp, quá ác. Cũng may, trong lòng của hắn đầu còn nắm chặt con trai cả câu kia, chờ ta trở lại. Giống người chết chìm gắt gao nắm lấy một cây gỗ nổi, biết rõ là hủ cũng không dám buông tay. Một điểm kia may mắn, như trong gió tàn đăng, không sáng, lại chống đỡ hắn không đến mức triệt để chìm xuống. Sắp trời rốt cục tại đông lĩnh trên sườn núi xé mở một đường, hơi trắng như dao, lạnh lùng chiếu vào trong viện. Một đêm chưa ngủ, điểm ấy sáng ý ngược lại trước mắt, giống như là bóc người vết sẹo. Cũng liền vào lúc này, đầu kia thông hướng phía sau núi trên đường mòn, từ từ đi xuống một người. Là Khương Minh. Bước chân hắn không tật, lại so đêm qua chìm rất nhiều. Người đến gần, trong mắt tơ máu dày đặc, trên mặt sơn giã tản mạn sớm đã thối lui, chỉ còn lại một cố không nói ra được an tĩnh. Khương Nghĩa đống nhiên đứng lên, mấy bước xông về phía trước đến đây. Cặp kia chịu đến đỏ bừng mắt già, gắt gao nhìn chằm chằm con trai cả, một câu kẹt tại cổ họng, sao cũng hỏi ra. Khương Minh đón phụ thân ánh mắt, nhẹ gật đầu, thanh âm khàn khàn, nhưng từng chữ rõ ràng, cha, Lượng Nhi tăng sự, một mình ta đi làm chính là. Hắn lại quay đầu mắt nhìn dưới mái hiên, Liêu Tú Liên đang đứng ở nơi đó, vẻ mặt hốt hoảng, giống như là còn chưa từ đêm hôm đó bên trong thoát thân. Ánh mắt của hắn đảo qua hai người, lại nói các ngươi đều chớ có quan tâm, cũng đừng nghĩ đến lại đi gặp một lần cuối, không duyên cớ thêm khổ. Nói đến đây, hắn ngừng lại một chút, thanh âm nhẹ nửa phần, lại trầm hơn, Lý Thúc cũng giống như vậy. Lý Vân giật ba nhịn một đêm, trời còn chưa sáng đấu, liền bám lấy lô thai chờ ở trong phòng, cái này nhất đẳng, lại chờ đến một câu nói như vậy. Chương 224, thành hoàng lập đàn cầu khấn, thiên sư tiến thần, 1, chương 224, thành hoàng lập đàn cầu khấn, thiên sư tiến thần, 1, hắn tại chỗ sững sờ, như bị người vào đầu đánh một côn, giật mình ở nơi đó, thật lâu không có lấy lại tinh thần. Một cỗ hỏa khí vụt nhảy lên trên, mấy bước bước ra cửa phòng, trên mặt kinh ngạc chưa khởi, tức giận cũng đã đỉnh ra đầu, Khương Minh, ngươi đây là ý gì? Đây chính là ngươi thân đệ đệ. Ta đây chính là ruột thịt con rể. Nói còn chưa dứt lời, Khương Nghĩa đã bước ra một bước, ngăn ở trong hai người ở giữa. Cái kia khô gầy để tay lên Lý Vân Giật cánh tay, không nặng, lại giống đè ép tảng đá, để hắn phía sau lời nói, ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Khương Nghĩa trên mặt cũng có mấy phần mê hoặc, lông mày bật lấy, ánh mắt lại gắt gao rơi vào con trai cả trên mặt. Trong ánh mắt kia không có chất vấn, cũng không có quá nhiều gia đình bình thường thương yêu, có chỉ là một loại gần như mù quáng tin. Hắn xoay đầu lại, đối với Lý Vân Giật, từng chưa nói ra, thấp giọng mở miệng, thân gia, việc này, chung quy là chúng ta Khương gia. Còn xin, chớ có nhúng tay. Khương Minh giống như là căn bản không nghe thấy vừa rồi trận kia tranh chấp, phối hợp đi đến phụ thân trước mặt, thấp giọng hỏi, cha, trong nhà tích xúc, để chỗ nào mà. Khương Nghĩa không chần chờ, quay người vào phòng. Một lát sau, xuất ra một cái che phủ cực kỳ chặt chẽ bao vải, cái kia phân lượng, chịu nặng. Khương Minh nhận lấy, nhét vào trong ngực. Làm xong những này, hắn mới xoay người, nhìn về phía Lý Vân Giật, một chút chắc tay, ngựa khí cũng bình mấy phần, Lý gia thúc thúc, còn xin lên xe lại tự, có một số việc, còn phải làm phiền ngài. Nói xong câu này, lại quay đầu nhìn phụ thân một chút, nói khẽ, trong nhà, liền giao cho ngài. Dứt lời, hắn không nói thêm lời nào, trực tiếp lên Lý gia xe ngựa. Lý Vân Giật còn đứng ở nguyên địa, trên mặt đều là u mê chưa giải, nhất thời không biết là khí không có tiêu, hay là người không có tỉnh. Mắt thấy Khương Minh đang xe, trong lòng của hắn đoàn kia gây rối càng quay càng chặt, một hồi nhìn xe ngựa, một hồi lại nhìn Khương Nghĩa. Cuối cùng, hắn cũng không có hỏi một câu nữa, chỉ giống ma xui quỷ khiến giống như, quay người đi theo. Sa Phu giật dây cương một cái, xe ngựa một tiếng quạt cái động, Sa Luân ép qua trước viện một lớp mỏng manh sương, lưu lại một chuỗi dấu. Khương Nghĩa đứng tại chỗ, ưỡn lưng đến trực tiếp, nhìn qua xe kia ảnh từ từ ra cửa thôn, thần sắc bên trong nhìn không ra hỉ nộ bi hoan. Liêu Tú Liên đứng ở dưới mái hiên, suy nghĩ xuất thần, hốc mắt từng đỏ. Bọn hắn đều không có nói chuyện, chỉ là đứng đấy, nhìn một màn kia bóng lưng, tại trong ánh nắng ban mai càng chạy càng xa. Trường An thành Nam đại doanh, thiết giáp tầng tầng, thương kích như rừng, gió lướt qua, đều mang một cỗ tẩy không chỉ toàn dị sắt cùng mùi máu tanh. Lý phủ lão quản gia khom lưng ở phía trước dẫn đường, bước chân vừa mịn lại nát, thái dương thấm ra giọt mồ hôi thuận trên mặt khe danh chạy xuống đến, cũng không đoái hoài tới đưa tay bôi một thanh. Khương Minh đi theo phía sau hắn, đi lại không nhanh không chậm, dưới chân lại chìm giống như cọc, mỗi một bước đều đạp đến rắn rắn chắc chắc. Vòng qua mấy tầng doanh trướng, trong không khí người sống khí tức phai nhạt, tử khí dần dần dày. Đến một chỗ vắng vẻ đình thi chỗ, mấy hàng trên ván gỗ đều là cẩm vải trắng đang đắp hình người. Bên cạnh đứng thẳng cái đội xuất, áo giáp tại thân, ánh mắt hờ hững giống như là xem quen rồi, tâm cũng thành tảng đá. Khương Minh không có nhìn hắn, đi thẳng tới một bộ đắp lên càng tề chỉnh thi thể trước, đưa tay mở ra vải trắng một góc, lộ ra gương mặt kia, hay là trước đây bộ dáng, chỉ là nhan sắc cởi tận, thanh bạch giống như tháng chạm vùng đất lạnh. giữa lông mày cố này không muốn mạng hắn dũng còn ngừng, cũng rốt cuộc không gọt ra được, bị tử vong đóng đinh trên mặt. Hắn chỉ rủ xuống mắt thấy một cái chớp mắt, liền đem vải trắng lại nhẹ nhàng che tốt, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, giống sợ đã quay rầy nhà mình đệ đệ ngủ chưa. Cái tay kia, ổn đến vẻ run rẩy đều không. Đội xuất thấy thế, vương lấy mấy món đồ vật tiến lên một bước, trầm giọng nói, "Khương giáo úy di vật, đều tại đây. Tướng quân có lệnh, Nghiệm Minh không sai, liền có thể lĩnh đi." Một bộ áo giáp, vết rách tung hành, miếng sắt bên cạnh miệng đều đã cửa nhận, một viên khắc lấy Khương Lượng hai chữ giáo úy đồng bài, chiếu nặng để ép. Bắt mắt nhất là cây kia ba ngón thô sắp trắng trường côn, đầu côn siết chặt lấy một vòng thục đồng, bị trong lòng bàn tay mài đến hoàng lượng ôn nhuận. Côn bên cạnh, còn theo thứ tự sắp xếp một lớn bốn nhỏ, năm cái vòng đồng, lẳng lặng lóe lánh quang. Khương Minh chỉ đảo qua một lần, liền gật đầu. Trên mặt hắn vẫn như cũ không quá mức gợn sóng, chỉ chuyển hướng cái kia mồ hôi không dám lên tiếng Lý gia lão quan già, thản nhiên nói, "Lượng nhi là trật 600 thạch quan võ, tự có triều đình trợ cấp tốt mai táng quy chế. Quan tài, quan phụ sẽ đặt mua, người đi theo triều ứng thuận tiện, không cần phô trương." Lý quản gia liên thanh đứng là trong lòng lại lẩm bẩm. Vị này đại cứu gia, nhìn so nhà mình lao ra còn bình tĩnh hơn, ngược lại không như cái thân huynh trưởng. Khương Minh cúi người, đem trường côn cùng cái kia năm cái vòng đồng cùng nhau dùng bố gói kỹ lưỡng, vác tại sau lưng. Trên tay dọn dẹp cẩn thận, làm xong lại không lại quay đầu nhìn vải trắng kia một chút, chỉ chào hỏi Lý gia tôi tớ, trực tiếp hướng ngoài doanh chạy đi. Trường An sau giờ ngọ ánh nắng, tà tà rơi vào trên lưng hắn, bóng dáng bị kéo đến trực tiếp thon dài. Xe ngựa xuyên đường qua phố, chưa từng ngừng, thẳng đến thành Hoàng Miếu. Chỗ này miếu thờ, hương hỏa cực vượng, vãng lai đều là áo tơ hoa phục quý nhân. Khương Minh dẫn người kính nhập, tìm được miếu trúc. Miếu trúc là cái khôn khéo lao đạo, một đôi mắt giống cái sảng, trước đem tùy hành tôi tớ cùng xe ngựa dò xét một lần, trong tươi cười liền thêm ba phần thân thiện, vị này thiện nhân, là đến dân hương hay là xem bói? Khương Minh không vòng vo, mở miệng nhân tiện nói, cho ra đệ làm pháp sự, muốn một trận lớn nhất ưu thiếu. Miếu trúc nghe chút, trong lòng đã nổ lên tính toán, đây là cái cọc mua bàn lớn. Trên mặt vẫn làm cẩn thận, vân vê dâu dê nói không biết là vì vị nào tốt tin. Cái này ưu thiếu đạo tràng, quy củ rất nhiều, không phải đại công đức người, sợ khó nhận này phúc báo. Khương Minh dương mắt, nhìn về phía tôn kia nhũ kim loại tô lại màu, khuôn mặt uy nghiêm thành hoàng tự thần, tin tức không nhanh không chậm, ra đệ, Khương Lượng. Tiếng nói hơi ngừng lại, hắn nhàn nhạt bổ sung một câu, thanh âm không lớn, lại rõ ràng, người đưa ngoại hiệu, lung tây một côn. Miếu trúc đầu tiên là khẽ giật mình, cặp kia quen dò xét hương khách mắt lập tức thu liễm tinh quang, hai đầu lông mày thêm mấy phần nghiêm mặt. Hắn sửa sang lại y quan, túi thấp thi lễ, nghiêm nghị nói, nguyên lai là Khương giáo úy. Giáo úy trấn thủ biên cương giết địch, máu vẩy quan lũng, như thế công đức, chính là tại bản miếu lập trường sinh bài vị, cũng là nhận được lên. Bố trí tiểu lễ, bố trí đạo tràng tục vụ, tự có Lý gia tôi tớ cùng miếu trúc so đo. Chương 225, thành hoàng lập đàn cầu khấn, thiên sư tiến thần, 2, chương 225, thành hoàng lập đàn cầu khấn, thiên sư tiến thần, 2, bạc rơi xuống đất như mưa rơi, ai cũng không có nháy một chút mắt. Khương Minh chỉ là gác tay đứng ở bên cạnh, lặng lặng nghe. Đợi hết thể đã định, hắn mới nhàn nhạt mở miệng, đạo trưởng, còn lại đều theo quy củ xử lý. Ta chỉ muốn một người, đi chính đường là ra đệ điểm một nén nhang, nói mấy câu. Yêu cầu này không tính quá phận. Miếu trúc dương mắt dò xét vị này lũng tây một côn huynh trưởng, chỉ cảm thấy trên người hắn cái kia cỗ trầm tĩnh, tàng phong không lộ, ngược lại so với cái kia trách trách hô hô tướng chủ khiến cho người không dám kinh mạng. Tự nhiên hắn sảng khoái đáp ứng, vân đạo cái này liền để các đệ tử lui ra, thiện nhân tự tiện. Chỉ là công đường hương hỏa trọng địa, không cần thiết cao giọng. Cửa điện nặng nề khép lại, đem bên ngoài ồn ào cùng nhân khí cùng nhau bắt giam. Chính đường rộng lớn, thuốc lá mờ mịt, tượng thần kim diện quan sát, vô cùng yên tĩnh bên trong, ngay cả tàn hương rơi vào trong lọ nhẹ vang lên đều rõ ràng có thể nghe. Khương Minh đứng ở trong điện, tâm thần cũng theo cái này tĩnh khí chậm rãi chậm xuống, như một bầu trọc thủy, dần dần thanh thản. Phần này điên tĩnh cũng không lâu thủ. Theo Khương Minh tâm thần tĩnh bên dưới, trong cung điện, dường như có người tại trầm thấp ngôn ngữ. Nhỏ vụn mờ mịt, phảng phất đêm đông lâu mờ, mấy cái lao ông vê dâu chuyển tiếng, sách, hậu sinh này. Rất cổ quái. Tuổi con trẻ, thần hồn trong vắt như lưu ly, khí cơ trầm ngưng như sơn nhạc, bực này căn cốt, người phàm tục nhà có thể nuôi không ra. Không sai, bần đạo nhìn hắn, so với ngày đó đến đây dâng hương binh bộ thị lang, thần quang còn muốn nội liễm mấy phần. Thanh âm này phụ du không chừng, không giống nhân luôn, lại câu câu rõ ràng mà rơi vào Khương Minh trong tai. Hắn bây giờ thần hồn minh vượng, tự nhiên nhận biết, đây là phụ thuộc tượng thần thụ hương hòa âm thần, đang âm thầm nói chuyện với nhau. Lại có cái chậm rãi âm thanh mà trên bảo, ai? Ta nhớ, vừa rồi miếu trúc báo danh tự, gọi Khương Lượng. Chẳng lẽ bị kia lung tây một côn? Đúng là hắn. Nghe nói tại biên thủy chém qua yêu, giết qua tặc, là đầu nổi tiếng hảo hán tử. Đáng tiếc a, tráng niên mất sớm. Cái kia trước mắt vị này, chính là hắn huynh trưởng. Khó trách, khó trách. Môn này huynh đệ đều không phải là vật trong ao. Công đường chúng thần ngươi một lời ta một câu, hoặc ngạc nhiên, hoặc thở dài. Không hề hay biết tọa hạ người, nghe được nhất thanh nhị sở. Khương Minh thần sắc bất động, chỉ tiến lên một bước, đối với chính giữa thành hoàng tượng thần đoan chính bái chào, tiếng như khánh trung, thành hoàng tọa tiền, tả hữu phán quan, chư vị âm ti thần tướng ở trên. Vạn bối Khương Minh, hôm nay chuyên tới để là gia đệ Khương Lượng cầu phúc. Gia đệ khi còn sống vì nước trấn thủ biên cương, bỏ mình hồn về, mong rằng chư vị tại âm ti trên đường, có thể nhiều hơn trông nom một hai. Thanh âm hắn không cao, lại tại không trong điện tràn ra, ung dung quay lại. Thượng thủ thành hoàng nghe vậy, trong thần niệm lộ ra mấy phần khen hay. Nhân vật bực này mở miệng, ngày sau bài vị dài lập, hương hỏa cung phụng chắc hẳn không thể thiếu. Lúc này liền đáp ứng, thần niệm hóa thành một trận luồng gió mát thổi qua, Khương giáo úy Trung Dũng đáng khen, bản thần tự có phán đoán sáng suốt, thiện nhân yên tâm chính là. Khương Minh đứng tiếng tạ ơn vừa rồi thẳng lên thân eo, từ trong ngực lấy ra một chi hương. Hương thân vàng như nến, đỉnh đầu một chút đỏ, nhìn bất quá là trong miếu ba văn tiền một thanh món hàng tầm thường. Hắn đem hương xích lại gần đèn chứng minh, ngọn lửa một liếm, đầu nhang nhóm lửa. Khói xanh lượn lờ, chậm rãi dâng lên. Tại phàm nhân nhìn bằng mắt thường đến, cái này thật là lại bình thường bất quá một sợi khói. Nhưng tại các vị âm thần trong mắt, tại Khương Minh thần hồn cảm ứng bên trong, cái kia bốc lên không phải cái gì khói xanh. Rõ ràng là một đạo chìm đến có thể áp sập nóc nhà xích kim vầng sáng, từ trên đầu nhang chậm rãi trải rộng ra, nặng nề như núi. Vừa rồi còn tiếng sổ soạt rung động thành hoàng miếu, lập tức yên tĩnh. Tính đến có thể nghe thấy tàn hương nhẹ nhàng rơi vào đáy lò tiếng vang. Khương Minh thần hồn bên trong, rõ ràng nhìn thấy thượng thủ vài pho tượng thần sau quang ảnh đống nhiên nhoáng một cái. Liên thành hoàng bản tôn ở bên trong, cũng giống như bị cái kia hương hỏa sấy lấy như vậy, không hẹn mà cùng, đem nô ra thần niệm về sau rụt rụt, lại co lại co lại. Một nén nhang này, bọn hắn dường như có chút đảm đương không nổi. Khương Minh lại không lên tiếng, giống chưa từng phát giác, chỉ là hai tay nâng hương, cung cung kính kính bái ba bái. Hương nhọn hỏa tinh đường đỏ, trong lò hơi khói nặng nề. Cắm thức quá, hắn quay người, đẩy ra cửa điện. Ngoài cửa sắt trời chút xuống mà vào, đem hắn bóng lưng kéo đến dài nhỏ, như muốn một mực kéo vào trần thế chỗ sâu. Trong điện, chỉ còn lại một lò xích kim vầng sáng chậm rãi chưa tán, vài tôn tượng đất tự thần, hai mặt nhìn nhau, liền hô hấp phảng phất đều bị gắt gao ngăn chặn. Tại Lý phủ lo liệu bên dưới, bạc dòng nước giống như phun ra đi, lập đàn cầu khấn đạo tràng phi tốc trải rộng ra. Bất quá ba ngày, thành hoàng miếu đã thành toàn thành tiêu điểm. Hoàng chỉ phi, khói xanh quấn, chuông khánh lên kèn, một trận đầy trời phô trương pháp sự, liền lớn như vậy dương cờ chống triển khai. Thoạt đầu chỉ là láng giềng tham gia náo nhiệt. Về sau một truyền mười, mười truyền trăm, nghe nói là cho vị kia vì nước hy sinh lũng tây một côn chiêu hồn cầu phúc, người tới liền càng phát ra nhiều. Trường sam áo ngắn cái làn dắt em bé đen nghịt chen ở ngoài miếu, chặn lại mấy con phố ngõ hẻm. Lý phủ gia đinh một tiểu áo xanh, canh giữ ở giao lộ, gặp người tới, liền đưa lên một bao tiền giấy đến hương, không lấy tiền. Tế bái xong trở lại, còn có thể lĩnh đi hai viên tươi mới trứng gà. Không ai ngại ít, cũng không ai nháo sự. Trứng gà nhét vào trong ngực, ấm áp dễ chịu chạy trong miệng còn nhắc đi nhắc lại lấy, Khương gia quý, là đầu hảo hán. Đáng tiếc, ngay tại thành hoàng miếu lập đàn cầu khấn đạo tràng bắt đầu cùng một ngày, các đại trà lâu thuyết thư tiên sinh cũng đều giống như không hẹn mà cùng giống như mở phần mới. Kinh đường một vỗ, nói không còn là chuyện gì tiền triều diễn nghĩa hồ nữ báo ân, mà là cái kia lung tây một côn Khương gia quý, đơn vị trấn thủ biên cương chém mã tặc tiết mục ngắn. Các tiên sinh nói đến nước miếng tung bay, các khách uống trà nghe được như si như say. Hay hơn chính là, mấy ngày nay, Trường An thành các nhà trà lâu đúng là không thu tiền trà nước. Hạt dưa, nước trà đều do một vị ngưỡng mộ Khương giáo úy làm người đông già cho bao trọn. Phí công nghe sách, uống chỗ trà, còn có thể nghe bực này nhiệt huyết phóng khoáng chân nhân chuyện thật, cớ sao mà không làm. Thế là, lúc đây các bảng, biên quan lãnh nguyện, thiếu niên anh hùng trong tay cây kia cuốn vòng đồng trường côn, liền tại cái này từng chiếc giá rẻ trong nước trà, đang kể chuyện tiên sinh môi lưỡi ở giữa, trở nên tươi sống mà truyền kỳ. Đến cuối cùng, toàn bộ Trường An thành, từ quan lại gia quyến, cho tới người buôn bán nhỏ, trong miệng nhắc tới đều là Khương Lượng cái tên này. Chương 226, thành hoàng lập đàn cầu khấn, thiên sư tiến thần, 3, chương 226, thành hoàng lập đàn cầu khấn, thiên sư tiến thần, 3, đầu ngọn gió thịnh nhất lúc, ngoài thành tòa kia vừa lũy lên ngôi mộ mới trước, cũng bắt đầu có vết chân. Không biết là ai trước thả một chùm hoa dại, tiếp lấy liền có người đưa tới một bầu rượu đủ. Lại về sau, lại có xuất ngũ lao tốt, chuyên tới đây, đối với cái kia đống đất bảng, xa xa kính một cái đoan chính quân lễ. Một tòa ngôi mộ mới, liền không còn là quốc mộ. Chỉ là phen này thịnh cảnh, Khương Minh lại là vô tâm đi xem. Hắn con cây kia dùng vải trắng che kín trường côn, trong ngực cất cái kia một lớn bốn nhỏ năm cái ôn nhuận vòng đồng, tại Trường An thành náo nhiệt nhất thời điểm, lặng yên rời đi. Một người một ngựa, đi cả ngày lẫn đêm, thẳng đến ở ngoài ngàn dặm Hạc Minh Sơn. Hạc Minh Sơn, Thiên Hạ Đạo môn chính tông, thiên sư nói tổ đỉnh chỗ. Núi này không cao, lại tiên khí tự sinh. Xa xa nhìn lại, thế núi như một cái vươn cổ muốn minh bạch hạc, quanh năm có mây mù lượn lờ ở giữa, không phải tiên gia thủ bút, đoạn không như thế khí tượng. Trên đường núi, tảng đá xanh bị tuế nguyệt mài đến sáng ngời, chợt có đạo nhân quăng gùi thuốc, đạp trên dáng mây, từng bước mà lên. Tay áo đồng bền, tựa như người trong bức họa. Khương Minh ở trước sơn môn xuống ngựa, cho biết tên họ, chỉ nói một câu, là gia đệ Khương Lượng mà đến. Thủ vệ đạo đồng không dám thất lễ, vội vàng dẫn hắn lên núi, đến một chỗ gọi là nghe Hạc Thiên Điện dâng trà. Một chén trà nóng còn chưa uống đến một nửa, ngoài điện liền vang lên một trận gấp rút lại không tạp nhạp tiếng bước chân. Ngay sau đó, cửa điện bị đẩy ra, nối đuôi nhau mà vào hơn 10 người. Những người này, hoặc đầu đội tử dương khăn, hoặc thân mang thái cực bảo, từng cái thần thanh khí cốt, mắt ẩn thần quang. Xem xét liền biết là sống ở vị trí cao lâu năm, đạo hạnh tinh thâm hạng người. Phụ trách tiếp dẫn tiểu đạo đồng gặp chiến trận này, tại chỗ liền ngây mẩn cả người. Người đến đúng là tất cả đỉnh núi các viện trưởng sự chân nhân, ngày bình thường thấy một vị cũng khó khăn, hôm nay lại cùng nhau tụ tại cái này nhỏ nhỏ nghe hạt điện. Khương Minh không nhận ra bọn hắn, lại nghe qua đạo hiệu của bọn hắn. Những người này chính là 18 năm trước, theo quân thảo phạt phát hương bị kế bộ lúc, nhận qua đệ đệ của hắn Khương Lượng một côn tri ân, thiếu qua một cái mạng thiên sư nói cao nhân. Năm đó, bọn hắn đã là thiên sư nói trụ cột vững vàng. Bây giờ 18 năm đi qua, không ít người càng là cố gắng tiến lên một bước. Thành đạo môn bên trong dậm chân một cái liền có thể dẫn tới một phương chấn động đại nhân vật. Cầm đầu một vị không nói, đạo hiệu Huyền Nguyệt đi lên trước, đối với Khương Minh chắp tay thi lễ, thanh âm thanh lãnh bên trong mang theo một tia tiếc hận, "Khương cư sĩ, lệnh đệ sự tình, chúng ta đã nghe nói." Thương giáo úy Trung Dũng đền nợ nước, đạo môn ta cũng cảm giác thương tiếc. Còn xin cư sĩ nén bi thương. Còn lại đám người cũng nhao nhao tiến lên, hoặc trấn an, hoặc thở dài. Khương Minh trên mặt lại nhìn không ra quá nhiều bi thương, hắn đứng người lên, đối với đám người từng cái hoàn lễ. Không có nửa phần hàn huyên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Chư vị đạo trưởng, vạn bối lần này đến, không làm một chuyện, chỉ vì một chuyện. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, thanh âm tầm thường, lại nói năng có khí phách. Ta nghe nói, thiên sư nói chấp trưởng đạo môn chính sóc, có thể lên đạt thiên nghe, thay trời đi phòng, nhưng vì thế gian có đại công đức người, tiến cử phong thần. Lời vừa nói ra, cả điện đều là tĩnh. Vừa rồi còn mang theo vài phần cảm niệm cùng đồng tình hơn 10 vị thiên sư nói cao nhân, trên mặt thần sắc không hẹn mà cùng đọc lại một cái chớp mắt. Trong điện không khí phảng phất cũng đi theo chìm ba phần, chỉ còn lại trong chén trà điểm này chậm chậm bay quanh hơi trắng. Cầm đầu Huyền Nguyệt chân nhân, con ngươi thanh lãnh kia nhấc lên một chút, nhìn qua Khương Minh, dường như muốn từ hắn tấm kia không có chút rung động nào trên khuôn mặt, nhìn ra mấy phần trò đùa có thể là bi thương quá độ điên cuồng. Nhưng nàng cái gì cũng không có nhìn ra. Gương mặt kia bình tĩnh giống như một cái giếng cổ, sâu không thấy đáy. Nàng âm thầm than nhẹ một tiếng, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần vẻ lằng khó, chậm rãi nói, "Khương cư sĩ đau mất lệnh đệ, bần đạo cảm động lây. Chỉ là, cư sĩ lời ấy, lại là vì khó ta thiên sư nói." Dừng một chút, nàng lên tiếng giải thích, ngữ khí bình thản, lại đem giới hạn vẽ đến rõ ràng, thần đạo có khác. Nếu chỉ là bình thường một phương thổ địa, sơn thần loại hình xã tắc tiểu thần, chỉ cần tại nông thôn lập xuống sinh tử, thu một phương bách tính cung phụng, hương hỏa lâu ngày, lòng người chân thành, tự có cơ hội ngưng tụ thành thần vị. Này thứ nhất. Thứ hai, chính là đạo môn ta nội bộ hộ pháp thần tướng. Như thế thần vị, cần là xuất thân ta thiên sư nói đệ tử, khi còn sống có công lớn, sau khi chết hồn không giấu, mới có thể do bản môn trưởng bối tiếp dẫn, nhập thần phổ, hưởng đạo môn ta vạn tái hương hỏa. Lệnh đệ mặc dù tại chúng ta có ân, nhưng cuối cùng không phải là người trong đạo môn, thật là không cách nào phá tiền lệ này. Huyền Nguyệt chân nhân một phen nói đến giọt nước không lọt, ở đây còn lại chân nhân cũng đều im lặng gật đầu, hiển nhiên là tán đồng lý do này. Việc này, thiên sư phụ thật là giúp không được gì. Nhưng mà, Khương Minh nếu đã tới Hạc Minh Sơn, há lại sẽ không biết những này dễ hiểu đạo lý. Hắn nghe xong, chỉ lặng lặng lắc đầu. Đạo trưởng hiểu lầm. Hắn trầm giọng nói, tại hạ sở cầu, không phải là dân gian xã thần, cũng phi đạo nhà hộ pháp. Huyền Nguyệt chân nhân nghe chút, hơi sững sờ, lập tức con ngươi thanh lãnh kia bên trong, đột nhiên ngưng tụ lại một tầng trước nay chưa có túc sát, liền âm thanh đều chỉ mấy phần. Khương cư sĩ lời nói, chẳng lẽ là nàng ngừng nói, phảng phất mấy chữ kia nặng tựa và cân. Cái kia cần thiên tử ngữ bút, ngọc hoàng sắc lệnh, nhân gian chính thần. Câu kia nhân gian chính thần nhẹ nhàng rơi vào trống vắng nghe hạt điện bên trong, giống hạt mưa đện vào một dòng cổ đàm. Góc điện đồng lô bên trong, tốt nhất đàn hương đốt, khói xanh từng tia từng sợi, cuốn quanh lấy cột nhà. Khương Minh liền tại khói xanh kia phía sau, không mặn không nhạt gật đầu, xem như đáp ứng cái này cái cọc đối với người khác nghe tới thạch phá thiên kinh tưởng niệm. Huyền Nguyệt chân nhân thanh mâu rốt cục không thể duy trì không hề bận tâm, có chút động mấy phần bận sóng. Nàng trầm mặc một lát, lại mở miệng lúc, thần sắc đã thu lại tất cả gợn sóng, so với vừa nãy càng trịnh trọng mấy phần. Khương cư sĩ, bần đạo biết ngươi sốt ruột, chỉ là đường này, khó như lên trời. Nàng chậm rãi nói, tiếng nói không chậm không nhanh, lại đem bên trong khớp nối mổ đến rõ ràng, sắc phong chính thần, không phải là nói bừa. Trước được có vạn dân tự nguyện thờ phụng, hương hỏa nguyện lực tự thành song triều, đây là địa lợi là căn cơ. Còn nữa, cần đạo môn ta dư luận giới thượng lưu, xem xét nó đức, coi công, như quả thật trạch bị một phương, mới có thể ký một lá thư, đặt đến tiên thính. Đây là người cùng là danh phận.